Chương 125, giao dịch ngươi nghĩ nhiều rồi. Chương 125, giao dịch ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngay khi tấm khiên tròn của Trương Nhất bị nổ nát, Trương Nhất cũng bị cường đại lực lượng thủy lực đập bay, trực tiếp đập vào trên một gốc cây đại thụ, ho khan ra vài bùng máu tươi. Chỉ là đỡ đòn một chiêu chính diện, đã để cho Trương Nhất sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ đầu độc giác dao này sẽ lợi hại như vậy. Đến lúc này, hắn ngược lại không có lựa chọn chạy trốn, mà là lại tế xuất một thanh quỷ kiếm pháp khí, xem ra còn muốn cùng độc giác dao liều mạng. Nhưng đúng lúc này, độc giác dao đông nhiên lại ngửa đầu gào thét dữ dội, cả thân hình của nó quay cuồng trên mặt đất không ngừng. Thời gian 5 phút cũng chưa tới, độc giác dao cũng đã đem trôi nó cuồng bạo thành một cái hố to lớn. Một bộ phận cây cối bị lượng cường đại độc giác dao cắt đứt, răng rắc những tiếng cây đổ. Bác Tiểu Lục quan sát độc giác dao tình trạng, trong lòng thầm than cái tên Trương Nhất này thật là thâm độc. Tên này mang theo hai người đồng bạn đến, mỗi người cho một quả giải độc đan, trên thực tế giải độc đan là một loại đan độc cực kỳ đáng sợ. Hai tu sĩ này ăn vào giải độc đan hiện tại lại bị độc giác dao nuốt vào trong người, độc tính liền toàn bộ bị độc giác dao hấp thu. Nhìn sự tình trước mắt xảy ra, Bác Tiểu Lục mới cảm nhận được sự lạnh lẽo tàn khốc của tu chân giới, không nên xem thường bất kỳ người nào. Bởi vì khi ngươi chỉ cần lơ là chủ quan, người lấy mạng của ngươi rất có thể chính là người vẫn luôn bên cạnh, xương minh gọi đệ. Lúc này độc giác dao nó cũng hiểu tình cảnh của mình, một bên quay cuồng, một bên muốn chạy trốn vào trong hồ nước. Xem ra nó muốn tiến vào trong hồ giải độc. Bên kia Trương Nhất cũng hiểu rõ lúc này rất then chốt, hắn không để ý thương thế của mình, trực tiếp mang theo trong tay pháp khí quỷ kiếm, đánh về phía độc giác dao. Tên Trương Nhất này mỗi một công kích, hắn hầu như đều vận chuyển chân nguyên toàn thân, quỷ kiếm lóng lánh mang theo kiếm quang dài gần 10 mét, kiếm mang cùng kiếm quang của Bắc Tiểu Lục lúc trước đánh ra hoàn toàn khác biệt. Kiếm quang của Bắc Tiểu Lục nói chính xác nên gọi là kiếm ảnh, tuy rằng thoạt nhìn cũng khá thực, thế nhưng so sánh cùng thực chất kiếm quang, vẫn là thua kém khá xa. Quỷ kiếm quang trực tiếp đâm vào trên cổ độc giác dao, kiếm quang cùng độc giác dao lẫn vang đụng vào nhau, hỏa quang văng ra khắp nơi, thậm chí tạo ra âm thanh kim thiết vang lên. Đến khi đạo kiếm quang này hoàn toàn tiêu tán, độc giác dao dưới cổ dĩ nhiên không có bị đâm thương. Nhưng Trương Nhất dường như sớm dự liệu được đạo kiếm quang này của hắn, không cách nào phá rách cổ họng của độc giác dao, sau đạo kiếm quang này, theo sát lại là ba đạo đồng dạng hung kiếm quang chém xuống. Phúc. Ngay lúc đạo thứ tư kiếm quang đâm vào cái cổ của độc giác dao, phiến lân mềm trên cổ của độc giác dao trực tiếp bị chốc lên, đồng thời mang theo một đạo máu tươi. Bác Tiểu Lục cảm giác được rõ ràng máu tươi bắn ra kia đều đã thành màu đỏ tím, có thể thấy được hai quả độc đan kia của tên Trương Nhất là đáng sợ cỡ nào. Độc giác dao bị đâm rách cổ, nhất thời nó càng nổi điên lên, ánh mắt sắc bén nổi lên, cái đuôi to lớn không có dấu hiệu nào quét tới. Trương Nhất đã liên tục bổ ra vài đạo kiếm quang chân nguyên sớm đã tiêu hao không còn, độc giác dao quét cái đuôi tới công kích. Hắn dù muốn tránh né, nhưng cả thân thể căn bản cũng không có gì chuyển được, trực tiếp bị cái đuôi quét trúng phần hông. Trương Nhất không chịu nổi lực lương liền phun ra một đạo máu tươi, bị độc giác dao lần thứ hai quét bay ra ngoài, lại một lần nữa đụng vào một đại thụ xa xa. Ngay cả Bác Tiểu Lục đều có thể nghe được âm thanh xương cốt của hắn bị lực va chạm làm cho vỡ đứt. Bác Tiểu Lục trong lòng thầm kêu đáng đời, loại bán đứng bằng hữu này hắn là xem thường nhất, tốt nhất tên này cũng bị độc giác dao nuốt đi. Độc giác dao bị trúng độc, cổ lại bị rạch ra, vừa rồi một đôi này đã là cực hạn của nó rồi, thực tế trong người nó rất nhiều vết thương chí mạng. Lúc này nó đem Trương Nhất quét đi cũng mệt mỏi, chỉ là ở tại chỗ rung động vài cái liền hoàn toàn sủi lơ ngã xuống. Bên kia Trương Nhất nằm dưới đất lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra một vài thứ vào trong miệng, lung lay chậm rãi đứng lên. Ha ha, Trương Nhất ta mưu tính gần tới 2 năm, ngày hôm nay rốt cục thành công, vẫn rất cảm kích hai đồng bạn ngu ngốc của ta. Ha ha, hắn chỉ là nở nụ cười nói một câu, khoe miệng thì vệt máu còn lưu lại, nhưng trong mắt hắn vẻ tràn ngập sự kích động không thể nghi ngờ. Phải không? Ta thì không cho là như vậy, ta chờ hơn một tháng rồi, ngày hôm nay cũng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Truyền đến âm thanh của Bác Tiểu Lục làm cho tên Trương Nhất nhất thời ngốc trệ hẳn ra, hắn nghĩ không ra nơi sâu trong Tử Hà Sâm Lâm vậy mà vẫn còn có người. Hắn dương mắt nhìn qua, lập tức hắn đã nhìn thấy Bác Tiểu Lục từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Trong nháy Trương Nhất thấy Bác Tiểu Lục liền hiểu tình cảnh của mình bây giờ, hắn vui mừng quá sớm. Lúc này trong lòng của hắn tràn ngập sự hối hận, hắn hối hận trước khi mình tới nơi này, không có kiểm tra một lượt tất cả xung quanh nơi đây. Nếu mà hắn có thể cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không để xảy ra biến số này. Thế nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục lạnh giọng nói, tuy rằng ta đã bị trọng thương, nếu như ta liều mạng một kích, ngươi dù là một tên tú sĩ trúc cơ cũng chưa đủ nhịn. Ta cũng không muốn hai bên xảy ra mâu thuẫn, thể nào đi giao ra chúng ta mỗi người nửa phần, xứng giao cho ta, sau đó đường ai nấy đi. Nếu mà không phải còn muốn địa đồ của Tử Hà Sâm Lâm, Bác Tiểu Lục sớm độc thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng loại người này giao dịch. Thế nhưng không có địa đồ, hắn căn bản là đi không đi ra được. Ta nghe nói ngươi có địa đồ của Tử Hà Sâm Lâm, đem địa đồ của ngươi cho ta, sau đó rồi bàn tiếp. Bác Tiểu Lục mặt lanh lùng nói. Không thành vấn đề. Trương Nhất nói xong tay đã đưa đến túi đựng trong vật áo. Bác Tiểu Lục căn bản cũng không chờ đối phương xuất ra địa đồ, phi kiếm trong tay đã mang theo năm đạo vòng lồi kiếm quang. Ừ, tin tưởng ngươi mới là điều ngu ngốc nhất, ta mới không làm điều đó, đi chết đi. Thời khắc này Trương Nhất không có năng lực phản kháng chút nào. Phốc phốc phốc, năm đạo vong lôi kiếm quang trực tiếp xuyên qua ngực tên Trương Nhất, mang theo năm đạo máu tươi, ngay khi năm đạo máu tươi bị bắn ra ngoài trong nháy mắt, đã bị lôi điện làm bốc hơi. Ngươi! Trương Nhất vẻ mặt không cam lòng chỉ vào Bác Tiểu Lục, hắn không nghĩ tới một tên luyện khí hôn đã dĩ nhiên nhân cơ hội đánh lén. Hắn thật sự là không rõ, vì sao Bác Tiểu Lục không đợi hắn đem địa đồ lấy ra rồi mới động thủ. Phi kiếm trong tay Bác Tiểu Lục lần thứ hai chém ngang một cái, một đạo kiếm quang chém tới trực tiếp kết liễu sinh mạng của Trương Nhất. Chương 126, động phủ dưới đáy hồ. Chương 126, động phủ dưới đáy hồ. Hơn nữa, Trương Nhất là kim đan cường giả, thủ đoạn bảo mệnh không ít, ai biết hắn suy nghĩ gì. Sau Bác Tiểu Lục giết Trương Nhất xong, trước tiên liền đi tới bên người hắn, đoạt lấy túi chữ vật ném vào trong nhận chữ vật. Sau đó mới lật tay ném vài đạo hỏa cầu phủ, đem Trương Nhất biến thành cho bụi. Thu thập xong Trương Nhất, Bác Tiểu Lục lúc này mới trở lại bên cạnh Độc Giác Giao. Lúc này Độc Giác Giao cả thân hình đều chuyển màu tím, máu cũng chuyển sang tím ngắt, hiển nhiên bị nhiễm độc dược quá mạnh. Một mùi nồng nặc ăn mòn, Bác Tiểu Lục cũng cảm giác được một trận ngây ngất. Độc dược thật kinh khủng, trong lòng Bác Tiểu Lục thầm cảm thán. Hắn mới chỉ thoang thoảng người thấy, cả người liền có chút chóng mặt. Bác Tiểu Lục nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào miệng, lúc này mới đến gần Độc Giác Giao. Bác Tiểu Lục hắn không biết luyện khí, nhưng không trở ngại hắn biết cả người Độc Giác Giao là bảo vật. Cấp 3 đỉnh phong yêu đan rất không tệ, chỉ là không biết Độc Giác Giao này ăn độc dược lợi hại như vậy, yêu đan còn có thể sử dụng hay không. Bác Tiểu Lục đem quỷ kiếm bên cạnh Độc Giác Giao ném vào nhẫn, sau đó lấy ra phi kiếm của mình, muốn phá vỡ lớp vảy da của nó. Lớp da vậy cứng rắn vô cùng để cho Bác Tiểu Lục biết, hắn đã đánh giá cao thực lực của chính mình, hắn một tên luyện khí kỳ, ngay cả một cái da thú cũng không thể đơn giản xuyên thủng, có thể thấy được da Độc Giác Giao này cứng rắn như thế nào. Thân thể của Độc Giác Giao khắp nơi đều là kịch độc, Bác Tiểu Lục cũng không có dũng khí đem thứ này thu vào nhận chữ vật. Cũng may nơi đây cũng không có nhiều người biết, Độc Giác Giao bị giết, mùi máu tươi tản mát ra xung quanh, nhưng bây giờ kèm theo độc khí. Phải biết khiếu giác yêu thú cực kỳ linh mẫn, không có yêu thú nào nguyện ý nơi đây. Bác Tiểu Lục mất tới gần nửa ngày, lúc này mới lột được lớp da Độc Giác Giao xuống, lại đem sừng dao cùng dao gân thu thập vào một túi chữ vật. Đặc biệt là sừng dao, Bác Tiểu Lục đoán rằng bán không ít linh thạch. Điều làm hắn thất vọng là không có tìm được yêu đan, có lẽ nó đã bị ăn mòn mất rồi, hắn liền không để ý tới nữa. Hoàn toàn xử lý Độc Giác Giao, Bác Tiểu Lục liền đem thân thể Độc Giác Giao đốt thành tro bụi, sau đó lấp toàn bộ tro cốt vào trong lòng đất. Cất cái túi chữ vật chứa Độc Giác Giao cùng với túi chữ vật của Trương Nhất vào trong nhận chữ vật, Bác Tiểu Lục mới coi như hoàn thành. Hắn phát hiện kim đan tu sĩ của Đông Huyền Châu, ngoại trừ không nắm giữ những pháp thuật mạnh mẽ, thì thủ đoạn không thể coi thường. Hơn nữa hắn cũng nhận ra, nơi Đông Huyền Châu thật nghèo, ngay cả một tên kim đan cũng không có nổi một chiếc nhận chữ vật. Hoặc mấy người này cơ bản chỉ là tán tu, không có tài phú, nhưng nói chung nơi đây thật cằn cỗi. Tuy rằng nhận được một khoản nho nhỏ tài phú, Bác Tiểu Lục cũng không có trở lại trong động cây tu luyện. Hắn trước tiên dùng một tấm ngự thủy phù nhảy vào trong hồ nước. Căn cứ Trương Nhất nói, trong cái hồ nước này có linh thủy, mà nguyên nhân đầu Độc Giác Giao cứ cái hồ này cũng là bởi vì nơi này linh thủy. Hiện Độc Giác Giao bị giết chết, hắn tiến vào trong hồ khả năng không còn nguy hiểm nữa. Lần này Bác Tiểu Lục đoán không có sai, sau khi hắn tiến vào trong hồ nước, không có bất kỳ trở ngại nào, một lúc đã bơi xuống tận đáy hồ. Dưới đáy hồ có một bãi nham thạch, Bác Tiểu Lục cảm nhận được một tia linh khí nồng nặc từ bên trong bãi nham thạch tản mát ra. Không tốn bao lâu, Bác Tiểu Lục rất dễ dàng liền tìm được một cái động phủ bên trong nham thạch. Động phủ này khả năng là nơi tu luyện của Độc Giác Giao. Độc Giác Giao đã không còn, Bác Tiểu Lục hoàn toàn không cần lo bên trong có nguy hiểm. Hắn trực tiếp bơi vào trong nham thạch động phủ. Bên trong động phủ nước càng lúc càng ít. Khoảng hơn 3 phút sau, bên trong động phủ đã không còn một tia hơi nước, bên trong động phủ còn có những tia sáng chói. Bác Tiểu Lục dương mắt nhìn qua, phát hiện đây là một đôi Dạ Minh Châu. Đôi Dạ Minh Châu này nếu đặt ở địa cầu, chắc chắn sẽ làm cả thế giới điên cuồng. Ngay cả Thất Nguyệt Đại Lục, Dạ Minh Châu vẫn thể hiện sự cao quý, rất được nữ tu coi trọng. Một tia gió nhẹ từ bên trong động phủ thổi đến, Bác Tiểu Lục liền suy đoán, động phủ này có liên kết với bên ngoài. Bác Tiểu Lục một đường dọc theo động phủ đi, qua tầm hơn 20m, hắn phát hiện phía trước có một cái ao tản mát ra linh khí đâm đắc. Bác Tiểu Lục đoán đây chính là linh tuyển mà Trương Nhất nói, ao linh tuyển này cũng rộng 3m. Trình độ linh khí tản mát ra, hắn xác định đây là một ao linh tuyển trung phẩm. Trung phẩm linh tuyển, chất lượng đã rất tốt, đệ tử bình thường làm sao có thể sở hữu. Nếu như là trước đây, Bác Tiểu Lục làm sao coi trọng thứ đồ này, hắn còn chưa được thử cực phẩm linh tuyển, đã bị truyền tống đến nơi khỉ ho gò gáy. Bên cạnh linh tuyển, có một tấm đá to, hơn nữa rất bằng phẳng, xem ra đó là nơi Độc Giác Giao tu luyện. Coi như là hắn đạt được hơn 500 tấm linh thạch thời điểm, cũng không có hưng phấn như thế. Nơi này chẳng những là một cái nơi tuyệt hảo tu luyện, hơn nữa còn là một cái lưu động linh khí nguồn gốc. Thảo nào đầu Độc Giác Giao kia có thể tu luyện tới tam cấp đỉnh phong. Đáng tiếc là, Độc Giác chỉ biết tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi, bằng không dùng thực lực của nó, coi như là đến mười mấy tên chúng nhất, cũng không đủ để nó diện. Bác Tiểu Lục lại tiếp tục dò xét trong đây, phát hiện không còn đồ vật gì khác. Bác Tiểu Lục quyết định tạm thời hắn sẽ ở nơi này tu luyện, nghĩ như vậy Bác Tiểu Lục một đường bơi ra đến nham thạch. Phi kiếm đánh xuống, trong thời gian ngắn đã đem cửa động này hoàn toàn bị kín. Thực lực của Độc Giác Giao không cần như vậy, cũng sẽ không có yêu thú khác dám đến cướp đoạt. Nhưng hắn Bác Tiểu Lục không được, tu vi của hắn thật sự là quá yếu, mới chỉ là luyện khí kỳ. Sau khi đem nham thạch ngăn chặn lại miệng động phủ, Bác Tiểu Lục còn bố trí một cái trận pháp che đậy đơn giản, lúc này mới an tâm đi vào trong động phủ. Hắn sẽ không luyện khí, thế nên tài liệu Độc Giác Giao hắn để qua một bên. Lúc này Bác Tiểu Lục lấy ra túi chữ vật của tên Trương Nhất kia, hắn muốn xem qua địa đồ của Tử Hà Sâm Lâm. Túi chữ vật của tên Trương Nhất này thật sự nhỏ đến đáng thương, còn chẳng bằng mấy tên đệ tử hắn giết trong Cẩm Linh bí cảnh. Bên trong cũng chỉ một ít đan dược hạ phẩm chữa thương, cùng một vài bụi linh thảo cấp thấp, một linh quả màu đỏ và một chiếc ngọc giản, ngoài ra, liền không có bất khác. Xem ra cả người tên này, đáng quý nhất khả năng vẫn là thanh pháp khí thượng phẩm quỷ kiếm kia. Bác Tiểu Lục tiện tay đem túi chữ vật của Trương Nhất ném vào trong nhận chữ vật, trong lòng có chút thất vọng. Không có tìm được địa đồ, tên Trương Nhất này xem ra rất cẩn thận, sau khi ghi nhớ đường đi, liền hủy, xem ra vẫn phải dựa vào bản thân. Chương 127, Lục Độ Xích Nhãn Chư Yêu. Chương 127, Lục Độ Xích Nhãn Chư Yêu. Mãi tới hơn 10 ngày sau, Bắc Tiểu Lục mới chuyển hết ao linh tuyển này vào trong ngũ hành thế giới. Lúc này bên cạnh đầm Hàn Trì xuất hiện thêm một ao nhỏ linh tuyển, phát tán linh khí rất nồng đậm, làm cho Loan Tỷ cùng Tiểu Hắc vui sướng một hồi. Sau rời khỏi nơi đây, Bắc Tiểu Lục liền trở lại như ban đầu, dù hắn đã dò đường bao lâu cũng vô ích, không tìm được lối ra. Trong một tháng, Bắc Tiểu Lục vẫn như cũ bị vây ở bên hồ nước này. Không phải hắn không muốn đi ra ngoài, đi qua một tháng này, Bắc Tiểu Lục phát hiện Tử Hà Sâm Lâm mỗi một cái khu vực đều có một đầu yêu thú cực kỳ lợi hại cư trú. Trong 10 năm ngày tìm kiếm, hắn đã va chạm hơn mười mấy con nhị giai yêu thú, tam giai yêu thú cũng chạm trán 2-3 lần. Nếu mà không phải hắn chạy nhanh, mấy con tam giai yêu thú cũng không có ý định đuổi giết, hắn liền không có ung dung như bây giờ. Bắc Tiểu Lục hiện tại vẫn là luyện khí viên mãn, vong lôi 36 kiếm, hắn đã có thể đánh ra 14 kiếm. Một tháng, Bắc Tiểu Lục chém giết mấy trăm yêu thú dưới cấp 1. Hắn không ngừng tìm kiếm đường ra, không ngừng đi ngang qua lãnh địa của yêu thú, điều này cũng làm hắn không ngừng cùng yêu thú phát sinh xung đột. Trong một lần đi qua lãnh địa của Lang Yêu, hắn thậm chí một hơi thở chém giết hơn 10 đầu nhất giai Lang Yêu. Dùng vong lôi kiếm khí chém giết Lang Yêu giống như gặp lúa vậy. Trong khoảng thời gian này, Bắc Tiểu Lục tổng kết ra một cái quy luật, nếu mà hắn đi ngang qua lãnh địa tam giai yêu thú, chỉ cần không tiếp cận địa phương gần nơi tam giai yêu thú đang ở, đám tam giai yêu thú căn bản không thèm quan tâm hắn. Nếu như là hắn đi ngang qua lãnh địa yêu thú thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, vậy thì chỉ có giải quyết bằng vũ lực. Như vậy xem ra, con độc giác giao ở hồ nước cũng đem hắn trở thành một con kiến hôi nhỏ, có cũng được không có cũng được. Bắc Tiểu Lục một tháng này giết không ít yêu thú, cả người bốc lên một cỗ sát khí, như có như không, kỹ xảo chiến đấu cũng có bước phát triển. Thời gian này Bắc Tiểu Lục điên cuồng giao đấu, chém giết yêu thú. Đám yêu thú xung quanh hồ cũng đã biết Bắc Tiểu Lục rất hiếu chiến, hơn nữa diệt sát không chút lưu tình. Cũng bởi vậy, chỉ cần Bắc Tiểu Lục không dừng lại lãnh địa bọn chúng quá lâu, đám yêu thú này cũng mắt nhắm mắt mở, cũng mặc cho Bắc Tiểu Lục đi qua. Bắc Tiểu Lục cũng bất đắc dĩ, hắn cũng thăm dò mấy lần, đều không tìm được đường ra, cũng may nơi này cũng coi như động phủ tu luyện, an toàn thoải mái qua ngày. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung khắp núi rừng, núi đá nứt toác, tình cảnh cực sự khủng bố, nhấc lên quần quần bụi mù. Bắc Tiểu Lục chỉ cảm thấy bị một lực lượng mạnh trùng kích va chạm, phảng phất một đoàn tàu lửa, thậm chí càng thêm khủng bố, trực tiếp bay ngược mấy chục mét đâm vào một khối nham thạch lớn. Giang giác, hắn từ đống nham thạch bò ra ngoài, sắc mặt tâm trầm, khoe miệng chảy ra một ít máu, dương mắt nhìn con yêu thú khổng lồ phía trước, cao 4 mét, dài 8 mét, cả người da ngăm đen, lông bầm lại như từng cây kim thép, đầu nó to lớn, hai răng nanh dài sắc bén lộ ra, cặp mắt xích hồng, phảng phất hai cái đèn lồng, trừng trừng nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Lục. Xích nhãn chư yêu, Bắc Tiểu Lục hôm nay đi qua nơi này dò đường, không nghĩ tới gặp phải một đầu chư yêu. Con xích nhãn chư yêu này là một con nhị giai trùng kỳ yêu thú, cực kỳ mạnh mẽ, lực trùng kích phi thường khủng bố, thân hình khổng lồ xông tới có thể bùng nổ ra ngàn cân lực lượng. Gừ gừ, xích nhãn chư yêu gầm gừ với Bắc Tiểu Lục, lỗ mũi phun ra hai đạo khói xanh. Nó có vẻ rất táo bạo, cực kỳ phẫn nộ, thật giống bị quấy rầy chuyện tốt. Suối quẩy, Bắc Tiểu Lục thầm mắng, nhìn trong núi lao ra một đám chư yêu to lớn, đều là một đám chư yêu, đi theo sau con xích nhãn chư yêu kia. Từng con chư yêu trừng mắt con mắt đỏ huyết, phẫn nộ trừng mắt với Bắc Tiểu Lục, tên nhân tộc này dám đi vào lãnh địa bọn họ, quấy rối bọn chúng cùng chư yêu vương. Gào. Xích nhãn chư yêu nổi giận gầm to một tiếng, trước mắt mấy chục con chư yêu điên cuồng xung phong lao lên, tình cảnh đổ sộ, đất rung núi chuyển. Nhìn mấy chục con dài đến 3-4 mét biến dị chư yêu giết tới, Bắc Tiểu Lục sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, trong lòng thầm mắng: các vị chư đại ca, đại tỷ các ngươi bình tĩnh, làm sao thấy ta như huyết hải thâm cửu vậy? Chúng ta có thể tốt ngồi xuống nói chuyện. Nhìn một đám chư yêu lao tới, khoe miệng Bắc Tiểu Lục giật giật. Hắn ngự phi kiếm bay lên không trung, lôi cầu trong tay oanh tạc bên dưới liên tục. Phình một tiếng, đầu đổ nát, huyết tương hỗn hợp màu trắng não dịch bay tung tóe mà ra, một con chư yêu tại chỗ bị thuần sát. Trong cơn giận dữ, Bắc Tiểu Lục bùng nổ ra cực hạn lực lượng, vong lôi kiếm khí mạnh mẽ ngưng tụ, kiếm quang tàn nhẫn va chạm lũ chư yêu. Trong mấy mắt, mấy chục con chư yêu phát ra tiếng đều thảm gào thét. Gào. Tiếng kêu thảm thiết, gào thét thanh âm không ngừng truyền đến. Một đám lớn chư yêu hung hăng cuồng bạo, không tới một lúc chết hơn một nửa, sợ hãi mà lùi lại. Gào. Xích nhãn chư yêu kinh ngạc đến ngây người, nhìn đám thuộc hạ giết tan tác, lập tức làm xích nhãn chư yêu tức giận, cả người lông đen hừng hực múa, trên đỉnh đầu một nhún nhỏ lông bẩm màu xanh dựng thẳng lên. Âm một tiếng, xích nhãn chư yêu bạo phát, tốc độ cùng sức mạnh lẫn nhau kết hợp, hai cái màu máu răng nanh mạnh mẽ xung kích tới, muốn xuyên thủng Bắc Tiểu Lục thân thể. Len ken. Bắc Tiểu Lục vung lên kiếm quang, len ken một tiếng, hai nguồn sức mạnh va chạm, song song lui lại về sau. Xích nhãn chư yêu phun khói xanh, hai mắt đỏ ngầu, sát cơ khủng bố dọa người. Giết. Bắc Tiểu Lục quát chói tai, thân thể lăng không chủ động công kích. Hắn không chần chờ chút nào, đã đánh dấu con xích nhãn chư yêu một dấu tử vong, đã mấy tháng chưa tìm được lối ra, Bắc Tiểu Lục sớm đã khó chịu trong lòng. Nhưng không nghĩ tới gặp phải một đầu xích nhãn chư yêu ngu xuẩn. Ầm. Một người một heo va chạm, kịch liệt giao chiến, đem phạm vi mấy trăm mét cây cối sụp đổ, nham thạch nứt toát. Vờ giờ a o. Một tiếng cực sự thê thảm tiếng gầm gừ truyền đến, chỉ thấy con xích nhãn chư yêu kia đầu lõm vào một khối lớn, máu chảy ra, có vẻ cực sự thê thảm. Mà nó đối diện, Bắc Tiểu Lục cầm trong tay diệt lôi kiếm, đứng yên bất động, sắc mặt bình tĩnh không lay động, kỳ thực nội tâm chính có vô cùng rung động. Giết. Một tiếng quát chói tai, Bắc Tiểu Lục cầm kiếm vung dậy, mười đạo vong lôi kiếm khí mạnh mẽ bay lượn, mục tiêu chính là cái đầu của xích nhãn chư yêu. Một tiếng nổ vang trầm trọng truyền đến, xích nhãn chư yêu dùng thân thể mạnh mẽ hứng chịu đựng đòn đánh này, há mồm muốn cắn Bắc Tiểu Lục. Muốn chết. Nhìn thấy xích nhãn chư yêu dùng thân thể đỡ đòn, lại có ý định muốn công kích hắn. Bắc Tiểu Lục trên mặt nở ra một nụ cười, thân thể lóe lên, không lùi mà tiến tới, hai tay làm một động tác thủ thế, từ lâu xuất hiện hai thanh phi kiếm, xuyên thủng đầu Xích Nhãn Chư Yêu. Gào. Rốt cục, Xích Nhãn Chư Yêu khốc liệt kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn loạn choạng lùi về sau, ngã ẩm trên mặt đất. Nó miệng mũi chảy máu, hai mắt đỏ ngầu bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, trước khi chết mới tỉnh ngộ ra, tên nhân loại này không dễ chọc. Chương 128, cứu giúp chương 128, cứu giúp Bắc Tiểu Lục nhìn cả người mình, bộ y phục đều tràn ngập mùi máu tanh, mới lộ ra vẻ ghét bỏ, vừa mới thay bộ y phục sạch sẽ xong. Liền nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh, đây là âm thanh ngự phi kiếm, dường như có người bay tới. Bắc Tiểu Lục lập tức liền bỏ qua ý định động thủ, nhìn chằm chằm người xuống tới. Đây là một nam tử trẻ tuổi người cả người vết thương chẳng chịt, trên người chân khí tan rã, đã không nhìn ra tu vi. Khi hắn thấy Bắc Tiểu Lục, trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức liền thất vọng, nhưng lập tức cũng bởi vì sức lực cạn kiệt, cả người cùng phi kiếm đều đồng loạt rơi xuống. Tiểu huynh đệ ngươi mau rời đi nhanh. Mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng nam tử trẻ tuổi cũng không có ngất đi, vẫn như cũng nhìn Bắc Tiểu Lục nói, không muốn Bắc Tiểu Lục bị liên lụy. Vừa lúc nam tử trẻ tuổi vừa mới ngã xuống đất, một lang yêu đầu màu xám đen liền đuổi đến. Là một con nhị giai sơ kỳ hắc phong lang, ngay khi nó đuổi tới nhìn thấy Bắc Tiểu Lục trong tay nắm phi kiếm, trong nháy mắt ngửi thấy mùi máu tươi, sắc mặt đại biến, hắc phong lang liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy, chỉ mất có 2 giây, nó liền biến mất ở chỗ sâu trong rừng rậm. Bắc Tiểu Lục không chút có để ý con lang yêu kia, hắn chỉ là theo bản năng sờ sờ mặt, trong lòng nói ta trông rất đáng sợ hay sao? Ngươi đường đường là một con yêu thú nhị giai sơ kỳ, lại chạy nhanh như vậy. Bắc Tiểu Lục từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử trẻ tuổi, lúc này mới nói, đây là một ít đan dược chữa thương, ngươi cầm lấy. Nam tử đội vàng cảm ơn Bắc Tiểu Lục, cầm lấy đan dược nuốt vào miệng, ngồi dậy vận chuyển chân khí, muốn hấp thu đan dược. Qua tầm 15 phút, sắc mặt nam tử mới có huyết khí, trông có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Rốt cuộc nửa giờ sau, nam tử trẻ tuổi đứng dậy, chắp tay đối với Bắc Tiểu Lục. Tiểu huynh đệ đa tạ ngươi cứu giúp, sau này ta chắc chắn sẽ cảm tạ, đúng rồi ta vẫn chưa giới thiệu. Ta là Diệp Trần. Bắc Tiểu Lục cũng khách khí chắp tay, ta tên Bắc Tiểu Lục, chuyện vừa rồi Diệp huynh cũng không cần phải để ý, không biết Diệp huynh sao lại ra nông nỗi này. Diệp Trần cười gượng, lần này ra vốn muốn vào đây lịch luyện, không nghĩ tới lại gặp phải một con tam gia yêu thú đuổi giết tam gia yêu thú. Trong lòng Bắc Tiểu Lục hơi giật mình, thầm nghĩ tên này số cũng rất may mắn, vậy mà có thể an toàn rời đi. Bắc huynh, chỗ này đại khái cũng đã trong phạm vi nguy bên trong Tử Hà Sâm Lâm, sao ngươi lại một mình ở nơi này? Diệp Trần không định nói về vấn đề này nữa, mà hỏi ngược lại Bắc Tiểu Lục. Một tu sĩ luyện khí có thể đến được chỗ này, quả thực không tin được. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng từ Hắc Phong Lang có thể nhìn ra, thực lực Bắc Tiểu Lục rất mạnh. Bắc Tiểu Lục không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Trần, ngược lại lại dò hỏi, chẳng lẽ Diệp huynh chính là tu sĩ nơi đây sao? Diệp Trần lắc đầu nói, không phải, ta là đến từ Việt Châu, nơi đây là Tử Châu. Nói xong Diệp Trần nghi ngờ hỏi, Bắc huynh, không phải ngươi không biết mình đang đâu đấy chứ? Bắc Tiểu Lục cũng đã nghĩ sẵn lý do, không đắn đo trực tiếp đáp, đúng vậy, ta không phải người ở đây, ta từ nhỏ đã được một lão đầu tử nhận nuôi, hai người chúng ta sống trong một sân gốc. Đến năm nay niên kỷ ta vừa đủ 14 tuổi, lão đầu tử rốt cuộc cho ta đi ra ngoài, vừa ra đã ném ta ở trong đây. Nói tới đây Bắc Tiểu Lục thở dài, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ. Ta không biết đây là đâu, lại không tìm được lối ra, cũng may không gặp được yêu thú tăng dài, thành công vượt qua trong đây một tháng. Diệp Trần hai mắt trừng to, có chút khó tin, khiếp sợ nhìn hắn, không nhịn được cũng thở dài cảm khái, mỗi người đều không dễ dàng, huynh đệ cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Nói đến cũng trùng hợp, ta năm này cũng vừa tròn 10 năm tuổi, được rồi sau này cứ coi ta là đại ca của ngươi. Có ta bảo kê ngươi tại Đông Huyền Châu, chỉ cần ngươi không đắc tội với những lao quái kia, thì không phải lo nghĩ. Nghe được Diệp Trần nói, hai mặt Bắc Tiểu Lục giật giật, thầm nghĩ ta bảo kê ngươi hay bảo kê ta còn chưa biết. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài thì cười khan, sờ mũi nói, vậy thì đa tạ Diệp huynh rồi. Diệp Trần không vui nói, cái gì mà Diệp huynh, sau này gọi Diệp ca, yên tâm đi, ca dẫn ngươi ra khỏi đây. Nghe được ra ngoài, Bắc Tiểu Lục đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Trần. Dường như biết Bắc Tiểu Lục muốn hỏi gì, cũng không làm hắn thất vọng, Diệp Trần vô vô ngực nói, yên tâm, ta biết đường đi ra khỏi đây, chúng ta đi đến Tử Châu. Tử Châu là nơi gần nhất với Tử Hà Sâm Lâm. Đạt được lời khẳng định của Diệp Trần, Bắc Tiểu Lục lúc này mới cười cười, hắn cũng nhìn ra được Diệp Trần không xấu, có thể kết giao được. Hơn nữa, nơi này không phải Nam An Châu mà là Đông Huyền Châu, hắn lại chưa có quen thuộc, cần một người cung cấp thông tin. Đúng vậy, Diệp Trần là nhân tuyển rất quan trọng lúc này. Bắc Tiểu Lục nhìn Diệp Trần nói, vậy Diệp ca ngươi sau đó có dự tính gì không? Diệp Trần bị hỏi nửa người, vuốt vuốt cằm không xác định hỏi lại, nếu không chúng ta cứ tiếp tục lịch luyện một thời gian trong đây, tiểu đệ ngươi thấy sao? Bắc Tiểu Lục suy nghĩ một chút, mặc dù hắn cũng muốn rời khỏi nơi đây, nhưng tiếp tục trong đây rèn luyện cũng không phải ý kiến tồi. Trước đó hắn không có người dẫn ra ngoài, bây giờ bất cứ lúc nào cũng có đi ra, như vậy cũng không đổi đi. Được, ta không có ý kiến gì, Bắc Tiểu Lục đáp. Được vậy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi đá đít lũ yêu thú quanh đây. Diệp Trần cười vui vẻ nói. 10 ngày sau. Diệp đại ca, không phải chứ, chúng ta đã đi được gần nửa ngày rồi. Bắc Tiểu Lục nhìn xung quanh vẫn toàn là đại thụ, khoe miệng giật giật, hắn thật nghi vấn cái tên Diệp Trần này căn bản không biết đường. Lần này Bắc Tiểu Lục qua nước cho Diệp Trần, hắn muốn ở sâu trong Tử Hà Sâm Lâm, hơn nữa con đường mà Diệp Trần lựa chọn rất an toàn, chỉ là có chút đi vào mèo. Diệp Trần lau lau mồ hôi, nhìn Bắc Tiểu Lục cười ha hả. Không sai đâu, tiểu tử ngươi không biết chứ, con đường này rất an toàn, ta cũng mất một khoản linh thạch mới đổi được, ngươi tiện nghi còn khoe mẽ. Bắc Tiểu Lục cười gượng, gãi gãi đầu, lên tiếng, ta cũng không phải than phiền, chẳng qua lâu chưa hít thở không khí bên ngoài, thật có chút đột ngạt. Diệp ca ngươi đừng để ý Diệp Trần đang muốn nói gì, đúng cả hai phát hiện một khí tức mãnh liệt đang đến gần. Bác Tiểu Lục gần như ngay tức khắc đứng dậy, phi kiếm trong tay, tư thế đề phòng, chờ đợi người đến. Diệp Trần bỗng tiến lên, nhìn Bác Tiểu Lục khoát tay nói, "Tiểu đệ ngươi đừng lo lắng, người tới là người của chúng ta." Nghe Diệp Trần nói, Bác Tiểu Lục hơi nhìn qua hắn, gật gật đầu, thu hồi phi kiếm, đứng một bên tò mò người tới. Ngay lập tức trên đỉnh đầu hai người, xuất hiện một hư ảnh bóng lớn, xuất hiện trước mặt hai người. Đây là thân hình của một loài yêu thú, nó to chỉ khoảng 4 mét, hai cánh xòe ra dài gần 8 mét. Bác Tiểu Lục lần đầu nhìn thấy loài yêu thú này, hỏa dục cao quý mà ưu nhã, đôi trong mắt kia thanh lánh lại êm dịu. Nó là loài yêu thú rất đặc biệt, Hỏa Linh Hạt. Diệp Trần nhìn thần sắc của Bác Tiểu Lục, liền biết hắn không biết loài yêu thú này, nhẹ giọng giải thích. "Hỏa Linh Hạt, loài yêu thú này mua ở đâu vậy?" Khụ khụ. Nghe được Bác Tiểu Lục nói, Diệp Trần liền ho khan, thầm nghĩ tên tiểu tử ngươi biết giá trị của nó liền bị hù chết, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích. "Tiểu đệ, Hỏa Linh Hạt không phải yêu thú thông thường, nó được xếp vào bảng xếp hạng những yêu thú yêu thích nhất tu chân giới." Bác Tiểu Lục quan sát từ đầu tới chân Hỏa Linh Hạt, thầm nghĩ nếu không mình cũng kiếm vài con về tặng cho mọi người. Thiên Tuyết tỷ còn trông ngóng hắn đưa cho con Cẩm Loan Vương điệu, nhưng hắn chưa nghĩ xong, liền bị Diệp Trần kéo về hiện thực. "Ta nói cho ngươi biết, Hỏa Linh Hạt xếp vào bảng xếp hạng trước 20 đó, tiểu tử ngươi đừng có mơ mộng, ta đây còn không có ngươi còn đứng đấy mà mơ mộng." Bác Tiểu Lục mất hứng vô ý hỏi, "Rất quý sao?" Diệp Trần bó tay rồi, chỉ tay vào Hỏa Linh Trần nói, "Uy, tất nhiên là quý, ta không biết ba vực còn lại thế nào, nhưng Hỏa Linh Hạt chỉ có tại Đông Huyền Châu, nhưng mấy trăm năm rất ít khi xuất hiện, không ai biết nó đang ở đâu." Bác Tiểu Lục như được có thêm kiến thức, gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hỏa Linh Hạt hơi sáng sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Mấy giây sau mới rời mắt khỏi Hỏa Linh Hạt, quay sang nói với Diệp Trần: "Chủ nhân của con Hỏa Linh Hạt này, vận khí không tệ, lại có được một con Hỏa Linh Hạt." Nói xong điều này, hai người Bắc Tiểu Lục và Diệp Trần giật mình nhìn nhau, dường như bọn hắn bỏ quên điều gì. Chương 129, Diệp Trần tặng đồ. Chương 129, Diệp Trần tặng đồ. Diệp Trần lạnh người một cái, hắn lại đứng chém gió với tên Bắc Tiểu Lục này, lại quên mất còn có người thứ ba ở đây. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên phía trên lưng của Hỏa Linh Hạt, nhìn vị chủ nhân của nó. "Linh cô nương, tại hạ thất lễ rồi." Bắc Tiểu Lục thấy thần sắc của Diệp Trần, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, một vị thiếu nữ y phục áo trắng, toàn thân cao thấp phảng phất không nhốn bụi trần, dung nhan xinh đẹp, tóc đen tự nhiên nhẹ nhàng rũ xuống, khí chất thanh lãnh, băng thanh ngọc khiết đang đứng trên Hỏa Linh Hạt. Nhìn qua một chút, Bác Tiểu Lục liền thu hồi ánh mắt, nhìn qua lại hai người, ánh mắt rất vi diệu. Nếu hắn không nhìn lầm mà nói, quan hệ hai người này chính là cái loại mùi vị yêu đương. Nghĩ như vậy, trong lòng Bác Tiểu Lục không khỏi nghĩ tới An Tư Hạ, tiểu nha đầu không biết thế nào rồi. Lần này hắn không từ mà biệt, dù không phải là hắn muốn, nhưng trên ý nghĩa không khác biệt lắm. Bác Tiểu Lục nhẹ nhàng đứng một bên xem kịch, không chính xác lên xem hai người này, ánh mắt qua lại lẫn nhau. Có vẻ không qua bao lâu, thiếu nữ vẫn chỉ nhìn Diệp Trần, không nói lời nào làm cho Diệp Trần không hiểu chuyện gì. Bác Tiểu Lục nhìn vậy, cảm khái tự bổ não suy nghĩ, một thiếu nữ cánh xa ngàn bạn dặm chạy tới đây tìm một thiếu niên, lo lắng sinh tử của thiếu niên. Nhưng thiếu niên lại ngồi bàn luận với một người khác, được rồi người khác đó chính là hắn, xem ra thiếu nữ này không thể trêu bảo. Bác Tiểu Lục một bên đồng cảm với Diệp Trần. Rốt cuộc vẫn là Diệp Trần lên tiếng lần nữa, "Linh cô nương, ta giới thiệu cho ngươi người bạn ta mới quen Bác Tiểu Lục, hắn chính là tiểu đệ ta mới nhận được rồi." Cho hắn chút mặt mũi, nghĩ như vậy Bác Tiểu Lục cũng không chậm, ánh mắt khẽ đảo đảo nhìn thiếu nữ hô, "Tẩu tử, chào ngươi, tiểu đệ chính là Bác Tiểu Lục, cũng may có Diệp Trần ca dẫn ta ra khỏi Tử Hà Sâm Lâm, tẩu tử cũng đừng giận huynh đấy." Thiếu nữ vốn sắc mặt thanh lãnh, nghe được Bác Tiểu Lục gọi nàng là tẩu tử, biểu tình không đổi, nhưng ánh mắt hơi loạn một chút, sắc mặt nhìn Bác Tiểu Lục cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Thiếu nữ mở miệng, âm thanh dịu dàng, thanh thoát, nhìn Bác Tiểu khẽ nói, "Không có chuyện gì, cảm tạ đệ đệ ngươi chăm sóc giúp Diệp Trần, hắn thực lực yếu như vậy, cũng may có ngươi chiếu cố. Ta quên chưa tự giới thiệu, ta là Ninh Ngọc Trần, là vị hôn thê của Diệp Trần, tiểu đệ ngươi có thể gọi ta một tiếng Linh tỷ đi." Lúc này mới hồi tỉnh, đội văn nói, "Tiểu Lục, không phải như ngươi nghĩ." Nhưng hai người Bác Tiểu Lục với Ninh Ngọc Trần tự động bỏ qua lời hắn nói, hai người tựa như đôi tỷ đệ vừa thấy đã quen, trò chuyện vui vẻ. "À, ta quên mất, hai người các ngươi mau lên trên đây đi." Ninh Ngọc Trần mãi nói chuyện, giờ mới nhận ra chưa để hai người lên trên. Bác Tiểu Lục chỉ đợi có thể, cùng Diệp Trần nhảy lên trên lưng Hỏa Linh Hạt. "Tiểu Lục, ta gọi ngươi như vậy được chứ?" Vừa lên Hỏa Linh Hạt, Bác Tiểu Lục liền nghe Ninh Ngọc Trần truyền tới âm thanh. Hắn cũng không có chuyện gì, gật đầu nói, "Không có chuyện gì, ở nhà mọi người đều gọi ta như vậy." Linh Nhược Trần cười cười, hai mắt đông lóe lên vẻ nghi ngờ, trong trí nhớ của nàng, người này chưa từng xuất hiện qua, cũng chính là không có tồn tại. Đúng lúc này Diệp Trần lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. "Nhược Trần cô đương, sao ngươi biết ta ở đây?" Diệp Trần tỏ ra nghi hoặc, không phải hắn nhớ rõ khí tức của Hỏa Linh Hạt chỉ có mình nàng có, hắn còn không có nhận ra. Linh Nhược Trần dường như sẽ biết hắn hỏi như vậy, bình tĩnh đáp, "Cũng không có gì, chính ta đi ngang qua đây, vào trong đây tìm kiếm một đồ vật." Tiện đường gặp ngươi. Ninh Lực Trần nói xong cũng không quan tâm Diệp Trần có tin hay không. Nàng biết được Diệp Trần không sao, liền mặc hắn không quan tâm, nàng càng tò mò người trước mặt này hơn. Diệp Trần tỏ ra không tin tưởng, nhưng nàng đã nói vậy hắn cũng chỉ như vậy. Nhàm chán Diệp Trần nói chuyện với Bác Tiểu Lục. Tiểu Lục sau khi ra Tử Hà Sâm Lâm, đệ dự định tiếp theo sẽ làm gì đang trông cằm, nghịch nghịch lông vũ Hỏa Linh Hạt, nghe Diệp Trần nói chuyện, mới thôi, tay sờ cằm khẽ nói, đệ cũng chưa có dự định gì, trước mắt cứ đến một thành trì nào quên đây, sau đó sẽ quyết định đi nơi tiếp theo lịch luyện. Ninh Lực Trần đông xem bảo, Tiểu Lục, đệ không phải là người nơi đây sao? Chuyện này cũng đã nói cho Diệp Trần, Bác Tiểu Lục cũng một lần nữa nói lại cho nàng. Sau khi nghe xong, Ninh Nhược Trần hiếm khi cũng an ủi người khác. Tiểu đệ ngươi có ý định gia nhập tông môn hay không? Ta thấy với tư chất của đệ không khó. Bác Tiểu Lục cũng chưa nghĩ tới việc này, nhưng nhìn vẻ mặt hai người đang chăm chú nhìn, một lúc Bắc Tiểu Lục đưa ra quyết định. Cảm tạ Nhược Trần tỷ, đệ trước mắt không có ý định gia nhập tông môn nào. Thấy thần sắc của Bắc Tiểu Lục, xem ra hắn quả thật không muốn tham gia tông môn. Ninh Nhược Trần một hồi cảm thấy Bắc Tiểu Lục làm người không tệ, cảm thấy hắn không phải loại người tâm cơ, chỉ cần không làm hại Diệp Trần, vậy nàng cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Đỗ Diệp Trần bên cạnh sắc mặt hơi đổi, Ninh Nhược Trần luôn chú ý Diệp Trần thấy hắn thất thố, đội bằng hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Trần nhíu mày, trầm giọng nói, phụ thân ta mới gửi tin, gia tộc xảy ra chuyện, ta cần phải về ngay lập tức. Nói xong hắn nhìn Bắc Tiểu Lục hỏi, Tiểu Lục đệ có muốn đi một chuyến qua gia tộc ta không? Bắc Tiểu Lục biết trong nhà hắn có chuyện, cũng chỉ là hỏi khách sáo, sao có thể làm phiền được, lắc đầu nói, Diệp đại ca, ngươi theo Nhược Trần tỷ nhanh chóng trở về, qua Tử Hà Sâm Lâm ta có thể tự mình đi lên thành trì gần nhất. Diệp Trần muốn nói lại thôi, hắn lúc này cũng hơi rối, nghĩ một lúc cầm ra một tấm địa đồ đưa cho Bắc Tiểu Lục nói, đây là lúc trước ta cầm giá cao thu mua tiểu đệ ngươi, có thứ này sẽ dễ dàng đi lại hơn, đây là truyền lệnh phủ, có chuyện nhớ thông báo cho ta biết. Bắc Tiểu Lục gật gật đầu, thế ra phi kiếm ngự không, tay vây vây chào hỏi hai người, rồi ngự kiếm bay đi một hướng. Thời điểm Bắc Tiểu Lục mở ra cuốn địa đồ, hắn biết bản thân lập tức sắp ra được bên ngoài. Xem xong tấm bản đồ này, hắn liền vui mừng, đây quả thực quá hoàn mỹ, mỗi một khu vực đường đi đều được đánh dấu cặn kẽ. Hơn nữa ngay cả bên trên, chỗ nào có yêu thú nguy hiểm đều được đánh dấu cảnh báo. Trên bản đồ đánh dấu đường đi, xung quanh khu vực đó đẳng cấp cao nhất bất quá là nhị cấp yêu thú, loại này đẳng cấp yêu thú đối với Bắc Tiểu Lục hiện tại mà nói, thật sự không có bao nhiêu uy hiếp. Không chỉ như vậy, trên bản đồ còn ghi chú hàng loạt vật tham chiếu. Thông qua tấm bản đồ này, Bắc Tiểu Lục biết được hắn đang ở địa phương nào, trên đây cách xa mấy chỗ yêu thú cường đại. Hắn nhìn thấy trên bản đồ có mấy cái địa phương, thậm chí còn có cấp 5 yêu thú thường lui tới. Đây còn chưa phải là toàn bộ bản đồ này, trên bản đồ còn có một phần chỉ đường đi từ Tử Châu đến Hải Châu. Tử Châu cùng Hỏa Châu khoảng cách là một bờ sa mạc mênh mông vô tận, trên bản đồ cũng chỉ đánh dấu cơ bản đường đi, còn chi tiết cặn kẽ đều không có. Chương 130, pháp bảo đặc biệt. Chương 130, pháp bảo đặc biệt. Dù hắn có muốn di chuyển tới Hỏa Châu, hắn cũng phải xác định được trận pháp truyền tống. Nhưng hiện tại chuyện này đối với hắn mà nói cái này cũng không trọng yếu, hắn bây giờ còn không muốn đi Hỏa Châu. Từ trong tay bản đồ nhìn, chỗ động cây ban đầu của hắn, hắn tưởng đã gần chỗ sâu của Tử Hà Sâm Lâm, nhưng không nghĩ tới nơi đó cũng chỉ xem như hơi sâu của Tử Hà Sâm Lâm. Từ cái chỗ này đi Tử Châu cũng không phải rất xa, tương phản, nếu như đi Hải Châu mà nói, đường xá so với đi Tử Châu xa hơn 10 lần. Đi qua nhiều lần suy nghĩ, Bác Tiểu Lục quyết định trước hết đi Tử Châu Tử Thiên Thành. Theo như Diệp Trần từng nói, Tử Thiên Thành là nơi cũng khá phồn hoa, tán tu cũng rất hay tụ tập, là một nơi rất tốt, có thể mua đồ cũng như thông tin cũng rất thông linh, nhưng tất cả dễ nói chuyện nếu có linh thạch. Có địa đồ, Bác Tiểu Lục dễ dàng vượt qua. Chỉ qua 2 ngày Bắc Tiểu Lục đã đi ra Tử Hà Sâm Lâm. Bên ngoài Tử Hà Sâm Lâm là một mảnh núi non dài chập trùng, 3 ngày Bắc Tiểu Lục không có đạp kiếm phi hành, hắn trái lại đem tu vi của mình ẩn nấp ở tại luyện khí tầng 6. Coi như là ngự kiếm phi hành, cũng là buổi tối. Lại một ngày đêm qua đi, Bắc Tiểu Lục gặp một đội ngũ từ biên giới Tử Hà Sâm Lâm đi vào, xem ra Tử Hà Sâm Lâm bên vào ngoài, rất nhiều tu sĩ chào đón. Bắc Tiểu Lục chân khí hữu hạn, cả đêm ngự kiếm phi hành cũng mệt mỏi cả người, ban ngày hắn trông giống như một tu sĩ bình thường, ban đêm lại phi kiếm bay như điên. Cứ như vậy 10 năm ngày sau, Bắc Tiểu Lục đã đi tới bên ngoài Tử Thiên Thành. Trang phục trên người, Bắc Tiểu Lục sớm đã đổi lại, trông rất giống một công tử ca, nhẹ nhàng phong khoáng. Điều làm Bắc Tiểu Lục vui vẻ nhất, cả người hắn từ khi đi vào Cẩm Linh Bí Cảnh, đến mấy tháng bên trong Tử Hà Sâm Lâm, làm hắn cao tới 1m6. Chính vì như vậy mà hai người Ninh Nhược Trần cùng Diệp Trần không chút nghi ngờ, khi hắn nói mình đã 14 tuổi. Hơn nữa không biết sư phụ hắn làm cách gì, mà lại ngụy trang cho hắn hơn 13 tuổi, không ai có thể nhìn ra, cho dù là hóa chân cường giả, cũng không xem được. Điều này cũng giảm bớt những rắc rối cho hắn, xem như lão sư phụ có chút lương tâm. So với các thành trì mà hắn từng nhìn thấy ở Nam An Châu, Tử Thiên Thành liền nhỏ bé không đáng kể. Nhưng như vậy, cũng đủ cho Bắc Tiểu Lục hoàn toàn không rõ Tử Thiên Thành tới cùng cao bao nhiêu, cửa thành to lớn tản mát ra cố khí tức cực kỳ tăng thương. Có thể nhận thấy, Tử Thiên Thành đã có lịch sử lâu đời. Đây là một nơi thành trì Tử Châu thông thường, Bắc Tiểu Lục trong lòng không mấy rung động, cảm thấy cũng khá bình thường, nhưng nghĩ lại, bản thân hắn quả thực vẫn chưa đi đâu. Ngay cả trong tộc địa, nơi Bắc Tiểu Lục đi cũng chỉ có mấy nơi, những nơi đó đều là thần thánh thánh địa, khổng lồ hùng vĩ, không phải mấy nơi này so sánh được. Nhưng ngay cả như vậy, đối với Bắc Tiểu Lục lúc này cũng rất cao lớn, không thể xem thường. Cửa thành to lớn không ngừng có người ra vào, hai đội ngũ nghiêm chỉnh dàn hai bên canh ở cửa thành, xem ra thành trì nơi đây cũng rất nghiêm bên cạnh cửa thành, trên tường dán lên một cái bố cáo cực kỳ bắt mắt. Bắc Tiểu Lục rất xa chỉ lướt qua đã thấy, mặt trên đó thông báo Thanh Huyền môn chiêu thu đệ tử. Hắn nhìn cũng không có nhiều người xem, hiển nhiên tờ này bố cáo này đã dán ra được rất lâu rồi. Bắc Tiểu Lục rất muốn nhìn một chút nội dung bên trong bố cáo, bất quá hắn vẫn là nhịn được hiếu kỳ của mình. Nếu mà lúc này hắn đi nhìn nội dung bố cáo, nhất định sẽ bị người nhìn ra. Hắn mới lần đầu tiên tới nơi này. Hắn chỉ nhìn lướt qua bố cáo, theo đông đảo tu sĩ cùng nhau tiến vào Tử Thiên Thành, thời điểm đi vào cửa thành, hắn cũng không có bị thủ vệ nghi ngờ. Tu sĩ ở trong Tử Thiên Thành trong tưởng tượng của Bắc Tiểu Lục còn nhiều hơn, hầu như khắp nơi đều đông đúc. Nhưng Tử Thiên Thành trật tự coi như tốt, chí ít không người nào dám cưỡi thú bên trong này. Hai bên đường phố bày rất nhiều quầy hàng, cửa hàng, tử lâu, phòng trọ chỗ chỗ đều có tu sĩ, thật giống như có đại hội, phi thường náo nhiệt. Bắc Tiểu Lục cảm thụ được trên đường đi người thường chiếm đa số, tu sĩ cũng rất nhiều, nhưng tu vi đều không cao lắm. Hắn thoáng buông lỏng một chút, bên trong thành chắc là sẽ không có loại sự tình tán sát công khai. Trên đường đi, Bắc Tiểu Lục thấy bên đường không ít người ngồi xếp bằng, phía trước mặt trưng bày một chút bảo vật, có rất nhiều đều bảo vật có giá trị. Đây là cái gì? Bắc Tiểu Lục đi dạo qua bỗng dừng lại, trên một gian hàng nhỏ có trưng bày gương nhỏ, Bắc Tiểu Lục lại cảm nhận đạo gợn sóng từ bên trong. Linh Nguyệt Uyên ứng kính, song kính tương liên, hai người đồng thời luyện hóa, cho dù cách xa nhau ngàn vạn đại lục, đều có thể nhìn thấy đối phương, trực tiếp thông qua gương nói chuyện. Chủ nhân bày hàng này là một lão giả, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, hắn nhìn về phía Bắc Tiểu Lục nói, tiểu hữu có muốn sở hữu hay không? Vật quý không nhanh tay không có, người hiểu được giá trị của nó càng thêm trân trọng. Bắc Tiểu Lục hơi có chút động dung, lại còn có loại bảo vật này, trước kia tại Bắc tộc hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà hắn bỗng nhớ lại lời lão giả nói, không nhịn được mà hỏi lại, vị tiền bối này, ngươi nói là Linh Nguyệt Uyên ứng kính, hai người đồng thời luyện hóa, cho dù cách xa nhau ngàn vạn đại lục, đều có thể nhìn thấy đối phương, trực tiếp thông qua gương nói chuyện. Lão già này bước bước dâu ở cằm, người đáp ý khẳng định nói, không sai, cách xa ngàn vạn đại lục đều có thể tương liên tương thông, người trẻ tuổi phải nắm bắt cơ hội, qua thôn này thì không có cửa hàng này nữa đâu. Bắc Tiểu Lục im lặng nhìn chằm chằm lão giả, coi hắn là người ngốc nhiều tiền sao? Cái thứ đồ chơi này có được như thế, lại đến lượt hắn mua hay sao? Hơn nữa thứ đồ vật này có thể mua được sao? Nhưng mà Bắc Tiểu Lục khẳng định đồ vật này chắc hẳn bất phàm, dù không hiểu tại sao trong lòng hắn lại nghe được gợn sóng từ Linh Nguyệt Uyên ương kính phát ra. Nhưng chỉ cần không quá mắc, hắn có thể mua về thử xem, nếu công hiệu có thể không không, hắn chỉ cần trong một đại lúc thấy được đối phương là được rồi. Giá bao nhiêu? Bắc Tiểu Lục hỏi. Thượng phẩm pháp khí. Lão giả báo ra giá, không nói bao nhiêu linh thạch, mà lại muốn một món thượng phẩm pháp khí. Tiền bối, đây chỉ là một kiện bảo vật đưa tin, giá này ngươi cũng dám đưa ra, ngươi châu a? Bắc Tiểu Lục mở miệng nói. Đôi Linh Nguyệt Uyên ương kính này tuy chỉ là pháp khí truyền tin, nhưng đồ vật này là bảo vật vô giá, ta chính là từ trong một bí cảnh cầm ra, theo ta xem tiểu hữu chính là người bất phàm, khí chất siêu phàm, sau này có được đạo lữ, khó tránh khỏi những lúc rời xa nhau, nếu là gặp được một chút phiền toái, dùng cái này giao lưu câu thông, quả thật quá tiện lợi. Lão giả giải thích nói, khẩu tai đúng là vô cùng tốt, Bắc Tiểu Lục ngược cảm giác không mua liền có chút đáng tiếc. Được rồi, ta vẫn nên đi quầy khác. Bắc Tiểu Lục cất bước rời đi, lão giả bật cười lớn, nói, tiểu hữu xin cứ tự nhiên, bất quá lần này Tử Thiên Thành rất nhiều người, Linh Nguyệt Uyên ương kính chỉ có một kiện, nếu là bị người giao dịch đi, liền không có kiện thứ hai. Giao dịch vốn là một loại trên tâm lý đánh cờ, Bác Tiểu Lục xưng không cần, bất quá là muốn ép giá mà thôi, hắn chưa ăn thịt heo, sao lại chưa thấy heo chạy qua, thật coi hắn không nhìn ra sao. Bác Tiểu Lục nghe được lão giả lời nói thầm một tiếng lao hồ ly, người nơi này quả nhiên đều là rất tinh minh. Lấy linh quả, đan dược giao dịch thì sao? Bác Tiểu Lục hỏi. Lão giả lắc đầu, lấy cảnh giới của hắn, không cần mấy thứ đó. Về phần những bí pháp lợi hại kia, Linh Nguyệt Uyên ương kính cũng đáng, hắn vẫn là tự biết rõ. Trung phẩm pháp khí. Bác Tiểu Lục lại nói, đối phương vẫn như cũ lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại nói, tiểu hữu nếu không có thành ý, liền xin cứ tự nhiên đi. Lao tiền bối xem như ngươi lợi hại. Bác Tiểu Lục quay người trở lại đến lão giả bên người, đối phương liền cũng lộ ra dáng tươi cười, nói, lão đạo nhìn người hay là chuẩn, tiểu hữu xem xét liền không phải người tầm thường, một kiện cực phẩm pháp khí, nhất định là đem ra được. Bác Tiểu Lục không nói gì thêm, ném cho đối phương một viên nhẫn chữ vật, đối phương thần thức dò xét, cảm giác xuống, liền cười nói, không có vấn đề. Bác Tiểu Lục cầm lấy Linh Nguyệt Uyên ương kính, trong lòng rung động càng mạnh, xem là một kiện pháp khí lai lịch không tầm thường. Mặc dù vui vẻ, nhưng trên mặt Bắc Tiểu Lục biểu hiện giống như rất tò mò với thứ đồ này. Chương 131, đến Hải Châu. Chương 131, đến Hải Châu. Bắc Tiểu Lục thu hồi Linh Nguyệt Uyên ương kính, tìm một phòng trọ, đi lên phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Bắc Tiểu Lục quyết định rời khỏi nơi đây, ở đây không có gì trợ giúp cho hắn, hắn cần đi tìm cơ duyên cho mình. Hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận để hoàn thành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Nghĩ như vậy, Bắc Tiểu Lục sau khi ăn uống no say, liền rời khỏi Tử Thiên Thành, đi về phía Tử Hà Sâm Lâm. Hắn quyết định vượt qua Tử Hà Sâm Lâm đi Hải Châu. Lần này ngựa quen đường cũ, Bắc Tiểu Lục nhanh chóng vượt qua bên ngoài Tử Hà Sâm Lâm. Mười ngày sau, đông hắn nhìn thấy vài tiếng yêu thú gầm vang, cùng một đạo kiếm quang phóng lên cao, để cho Bắc Tiểu Lục còn đang giữa Tử Hà Sâm Lâm ngừng lại, đồng thời cẩn thận nút ở một bên. Đây là hẳn là có người đang đại chiến với yêu thú. Bắc Tiểu Lục cũng thật không ngờ ở chỗ sâu trong Tử Hà Sâm Lâm, trừ hắn ra còn có những người khác. Đây đã là ngày thứ 10 sau khi hắn đi vào Tử Hà Sâm Lâm, dựa theo Bắc Tiểu Lục suy nghĩ, chỉ cần địa đồ phía sau không có sai, hắn chỉ cần ngây ngốc một tháng trong đây, liền có thể đi ra Tử Hà Sâm Lâm. Hắn lại đụng phải có người ở bên trong Tử Hà Sâm Lâm cùng yêu thú chiến đấu. Bắc Tiểu Lục không dám coi thường người khác, người có thể ở chỗ này sinh tồn, như vậy cũng sẽ không đơn giản. Có thể ở chỗ này cùng yêu thú chiến đấu, Bắc Tiểu Lục mặc dù không coi thường, nhưng cũng không coi trọng người này. Trước đây hắn mới cũng không phải Thiên An Hồ sinh tồn mấy tháng sao? Ở bên trong Tử Hà Sâm Lâm, chỉ cần có thực lực nhất định, không xâm phạm lãnh địa của yêu thú, liền có thể an ổn sinh sống. Chớp mắt, Bắc Tiểu Lục lại thấy vài đạo kiếm quang bắn loạn ra tứ phía, một chút chân nguyên ba động bị Bắc Tiểu Lục cảm ứng được. Bắc Tiểu Lục biết người và yêu thú chiến đấu ít nhất là một cái trúc cơ tu sĩ. Không qua bao lâu, kiếm quang liền tiêu tán, yêu thú âm thanh cũng biến mất, chiến đấu hẳn là kết thúc. Đông Nana, sao ngươi lại tới đây? Một âm thanh nam tử trầm thấp truyền đến bên tai Bắc Tiểu Lục. Lập tức một giọng nói thanh thúy êm tai thanh âm hồi đáp, ta có chút bận tâm ngươi, tới xem một chút. Đây là một nữ nhân, bất quá nữ nhân lời chưa nói xong, miệng liềm ấp úng không ra tiếng. Hai người này không phải đang thân thiết với nhau đi? Nói nó chứ, các ngươi không biết nơi đây là đâu hay sao? Bắc Tiểu Lục lắc đầu, hắn không muốn tiếp tục ở lại nghe đôi nam nữ này ạc xì. Nam tử kia hẳn là tu sĩ trúc cơ, nữ nhân kia dám bảo đây vậy cũng là tu sĩ trúc cơ. một nam một nữ từ Hà Sâm Lâm, làm gì bên trong đây, Bác Tiểu Lục cũng không muốn quan tâm. Nguyên bản một tháng lộ trình, Bác Tiểu Lục dùng không tới một tháng cũng đã đi hết. Bác Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn thấy phía trước là một mảnh xanh thẳm cỏ tươi, cùng đất hoang, cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, thần sắc vui vẻ. Hơn hai tháng rừng rậm buôn ba cuối cùng cũng kết thúc, nơi này chắc hẳn là Hải Châu. Mặc dù nơi này vẫn là Tử Hà Sâm Lâm bên ngoài, mặc dù mới chỉ là rìa ngoài Hải Châu, nhưng Bác Tiểu Lục đã cảm giác được, linh khí nơi đây nếu so với Tử Châu thì tốt hơn nhiều. Bác Tiểu Lục kiểm tra lại một chút đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tế xuất phi kiếm rời đi Tử Hà Sâm Lâm. Địa phương cách xa Bác Tiểu Lục gần 50 mét, một đạo thân ảnh màu xám cho đột ngột chui ra, theo sát phía sau thân ảnh màu xám cho này chính là một đầu báo yêu. Báo yêu lao ra Tử Hà Sâm Lâm sau đó, dường như cảm giác được này bên ngoài đối với nó rất nguy hiểm, liền dừng lại không tiếp tục truy sát thân ảnh màu xám cho nữa, mà quay đầu lại tiến vào Tử Hà Sâm Lâm. Đây là một thiếu niên chừng 16 tuổi, mặc một bộ y phục màu xám cho, hắn dường như biết báo yêu sẽ không tiếp tục đuổi theo hắn, sau khi lao ra Tử Hà Sâm Lâm, cũng không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại đi tới bên phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục thấy thế cũng không có tiếp tục tế xuất phi kiếm, hắn cũng đang có ý muốn hỏi đường một chút. Thiếu niên tuổi 16, cũng là tu vi luyện khí tầng 9. Chỉ là trên mặt hắn lại có trong râu, thoạt nhìn có chút tăng thương, thoạt nhìn rất thành thục. Hơi thở của thiếu niên này mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh. Trên mặt một vết sẹo khá nhạt, cảm giác đầu tiên chính là người này không dễ trọng. Bác Tiểu Lục ở Tử Hà Sâm Lâm sắp hơn 5 tháng, loại người mang theo huyết tinh sát khí bị hắn vừa tiếp xúc liền cảm nhận được. Hắn khẳng định thiếu niên này ở Tử Hà Sâm Lâm, ngây ngô thời gian tuyệt đối không ngắn, hơn nữa còn là một hạng người sát phạt quyết đoán. Ta là Tây Thái Thần, một mực ở bên trong Tử Hà Sâm Lâm sinh sống, bằng hữu nhìn ngươi rất lạ mặt, chẳng lẽ là mới tới? Thiếu niên áo xám tỏ ra rất thân thiện, tươi cười chủ động chào hỏi Bác Tiểu Lục. Ta là Bác Tiểu Lục, đúng là vừa mới đến nơi đây. Bác Tiểu Lục ôm quyền một chút, cũng không nói gì, hắn là từ Tử Châu vượt qua Tử Hà Sâm Lâm tới đây. Tây Thái Thần rất nhiệt tình nói, nơi này đúng là không sai, ta ở chỗ này rèn luyện nửa năm, thu hoạch rất nhiều. Chỉ là một mực không dám vào sâu bên trong, một là sợ lạc đường, thứ hai là một người thực lực có hạn. Bác Minh đi tới Tử Hà Sâm Lâm, không lẽ cũng là muốn lịch luyện? Bác Tiểu Lục lập tức liền hiểu Tây Thái Thần muốn nói gì, hắn là muốn xâm nhập Tử Hà Sâm Lâm tìm kiếm cơ duyên, nhưng là thực lực của hắn không đủ, muốn tìm một người tổ đội. Lúc này nhìn thấy mình ở bên ngoài Tử Hà Sâm Lâm, cho nên cố ý tìm đến mời. Bác Tiểu Lục ở bên trong Tử Hà Sâm Lâm ngây người mấy tháng, biết rõ bên trong rất nguy hiểm, hắn đi con đường an toàn nhất, đều đi mấy tháng mới ra ngoài. Một khi lạc đường, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huống chi, Bác Tiểu Lục đương nhiên biết bên trong Tử Hà Sâm Lâm thứ tốt thật sự là không nhiều lắm, nhưng nguy hiểm lại rất nhiều, mạo hiểm không đáng. Nói đi phải nói lại, Bác Tiểu Lục vừa mới ngây ngốc trong đó 3 tháng, căn bản cũng không muốn đi vào Tử Hà Sâm Lâm, hắn cười một cái nói, không biết Thái Thần huynh đi vào Tử Hà Sâm Lâm là muốn rèn luyện hay là muốn tìm kiếm cao cấp linh thảo. Nếu như là tìm kiếm cao cấp linh thảo mà nói, ta khuyên Thái Thần huynh tìm nơi khác. Tử Hà Sâm Lâm bên trong ta cũng có chút quen thuộc, bên trong đúng là có cao cấp linh thảo, thế nhưng cực kỳ ít đòi, không nhất định có thể gặp được một gốc cây. Thái Thần huynh ở phụ cận đây ngây người sắp tới nửa năm, cũng không xa lạ gì. Nếu mà Thái Thần huynh là muốn lịch luyện mà nói, căn bản cũng không cần đi vào bên trong Tử Hà Sâm Lâm, chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể đạt được hiệu quả. Tây Thái Thần nghe xong lời của Bác Tiểu Lục liền vỗ đầu một cái nói, ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới đây. Ta đã ở chỗ này ngây người nửa năm, đẳng cấp cao nhất linh thảo cũng bất quá là nhị cấp, thật sự là không cần phải tiếp tục ở tại chỗ này. Về phần rèn luyện, ta sớm cùng những con thấp yêu thú đánh đến phiền. Linh thảo cấp thấp mặc dù ta cần số lượng lớn, nhưng cũng không nhất thiết ở nơi này. Ngươi cần một số lượng lớn cấp thấp linh thảo. Lẽ nào ngươi là một tên luyện đan sư? Bác Tiểu Lục nghi ngờ hỏi một câu. Hắn quan sát Tây Thái Thần cảm giác niên kỷ cũng không lớn, không thể nào là luyện đan sư, cho nên Bác Tiểu Lục nghe hắn nói cần đại lượng linh thảo, liền có chút nghi ngờ. Tây Thái Thần cười ngạo nghễ, nói, Bác Minh ngươi nhưng đừng có xem thường ta, ta là một cái không hơn không kém nhất cấp phàm đan sư, hơn nữa ta đã có năm chắc cách luyện chế ra được nhị cấp phàm đan. Bác Tiểu Lục từ khi đi đến Đông Huyền Châu, liền biết luyện đan nơi đây rất khó khăn, hơn nữa người cùng hắn nói luyện đan khó khăn cũng có chút lai lịch. Vô luận là Diệp Trần hay Linh Nhược Trần đều nói không khác nhau. Để trở thành một gã luyện đan sư, rất khó khăn. Hắn không khỏi nghĩ tới Bắc Thiết Tuyết, tỷ ấy luyện đan dường như ăn kẹo vậy giống như. Chương 132, Tây Thái Thần chương 132, Tây Thái Thần trải qua cuộc nói chuyện hai người cũng coi như quen thuộc, Tây Thái Thần phát giác được Bắc Tiểu Lục không phải người của Hải Châu, liền kinh, "Bác Minh, ngươi không phải người của Hải Châu." Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Tây Thái Thần liền rất khẳng định. Bắc Tiểu Lục cũng không quen thuộc nơi đây, cũng không tốt giấu giếm thừa nhận, "Đúng vậy, ta vận khí không tệ, trải qua mấy tháng bên trong Tử Hà Sâm Lâm, cuối cùng cũng tìm được đường ra." Bắc Tiểu Lục nói rất đơn giản, thế nhưng trong lòng Tây Thái Thần không nhịn được rung động. Hắn ở bên ngoài rìa Tử Hà Sâm Lâm đều vài lần thiếu chút nữa chết dưới móng vuốt đám yêu thú. Bác Tiểu Lục một người vượt qua Tử Hà Sâm Lâm, đây quả thực quá trâu bò mà. Hơn nữa nghe Bác Tiểu Lục nói vượt qua Tử Hà Sâm Lâm rất nhẹ nhàng, thật giống như ăn kẹo vậy, trên thực tế khẳng định không phải như vậy, không có ai có thể bằng vào vận khí đi qua Tử Hà Sâm Lâm. Bởi vậy có thể thấy được, Bác Tiểu Lục người này không khoe khoang, bình ổn, khí chất nhẹ nhàng tiêu sái, không đơn giản, không đơn giản. Nghĩ tới bản thân vừa rồi con khoe khoang bản thân là phàm đan sư, Tây Thái Thần cảm giác mình quá mức rêu rao, có chút xấu hổ, càng nghĩ càng muốn thiện tâm kết giao với Bác Tiểu Lục. Bác Minh khiêm tốn rồi, ngươi mới tới bên này, chắc hẳn không hiểu rõ tình huống bên này. Như vậy đi, ta giới thiệu cho Bác Minh một chút hai châu bên này đi, người khác muốn tự mình giới thiệu cho hắn, Bác Tiểu Lục muốn còn không được khách khí nói, vậy ta trước đa tạ Tây Minh Tây Thái thần, hiển nhiên không phải là người kiêu căng, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đi Hải Giác Thành. Hải Giác Thành là thành trì lớn thứ ba ở Hải Châu. Ở Hải Giác Thành có một thế lực 4 sao môn phái, Hải Thạch Môn. Nơi này cũng là một cái địa phương không sai, chị An ở đây rất tốt, ta mỗi lần đi qua nơi này, cũng sẽ đi Hải Giác Thành ở một thời gian ngắn. Nói đến phần sau, Tây Thái thần thần sắc cũng coi như mày, Bác Tiểu Lục không có chú ý biểu tình trên mặt của Tây Thái thần. Thấy Bác Tiểu Lục lực chú ý không phải rất tập trung, Tây Thái thần nhắc nhở Bác Tiểu Lục một chút, nói, từ nơi này đến Hải Giác Thành chúng ta ngự kiếm phi hành, chỉ cần 2 ngày là tới. Bất quá ở chỗ này tu sĩ luyện khí ngự kiếm phi hành, tuyệt đối không nên vô trường, để tránh đắc tội người khác. Chúng ta tận lực đi nơi địa phương hẻo lánh, như vậy sẽ ít gặp rắc rối. Hai người tê xuất phi kiếm ra, quả nhiên Tây Thái thần tận lực từ hẻo lánh địa phương đi, dọc theo đường đi ngoại trừ dãy núi cùng gò đất hoang, căn bản là gặp không gặp bất kỳ kẻ nào. Bác Tiểu Lục cảm giác Tây Thái thần hẳn là một người có thể tin, dứt khoát nói, không giấu Thái thúc huynh, ta lần này đi tới Hải Châu, mục đích là muốn đi Hỏa Châu. Ta cũng biết tu vi mình quá kém, cho nên ta chuẩn bị thăng cấp đến trúc cơ, sau đó mới đi Hỏa Châu. Tây Thái thần không biết Bác Tiểu Lục muốn trúc cơ đan, hắn nghe xong lời của Bác Tiểu Lục, do dự một chút mới lên tiếng, không phải ta đã kích Bác Minh, coi như là Bác Minh ở Hải Châu có thể thăng cấp đến trúc cơ, cũng vô pháp đến Hỏa Châu. Từ Hải Châu tiến vào Hỏa Châu cùng từ Tử Châu đến Hải Châu hoàn toàn bất đồng, ta không biết Bác Minh là thế nào đi qua Tử Hà Sâm Lâm. Nhưng từ Hải Châu đến Hỏa Châu trung gian cách vô biên vô tận đại sa mạc, thông thường kim đan tu sĩ cũng không dám xuyên qua sa mạc đáng sợ này, chớ đừng nói chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Bên trong vô tận sa mạc có vô số sa yêu thú cường đại, còn có vô số hố đen cắt vòng xoáy bấy rộng, đáng sợ hơn là bất cứ lúc nào cũng có thể bị sấm sét công kích. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn đi Hỏa Châu đều sẽ có tu sĩ nguyên anh áp trận, thông qua đại hình phi thuyền bay qua. Lại nói coi như là ở Hải Châu thăng cấp trúc cơ cũng là vô cùng gian nan, Hải Châu tài nguyên đúng là so với Tử Châu muốn tốt hơn một chút, nhưng cũng là phi thường có hạn. Một quả trúc cơ đan liền không dễ dàng lấy được, chứ nói gì đến linh mạch trúc cơ. Bác Tiểu Lục dứt khoát nói, ta trước thăng cấp trúc cơ, nếu mà thật sự là thăng cấp không được trúc cơ, ta không có tính đi Hỏa Châu. Một khi lên cấp trúc cơ, ta ngược lại muốn đi tới Hỏa Châu. Ta có bản đồ đơn giản đi tới Hỏa Châu, dù sao vẫn so với mù quáng chạy đi phải tốt hơn nhiều. Ngươi có địa đồ thông qua địa lôi sa mạc? Tây Thái thần ngạc nhiên hỏi. Nơi đó gọi là địa lôi sa mạc sao? Ta đúng là có một bản đồ đơn giản. Bác Tiểu Lục vừa nói, tay cầm tấm địa đồ mà Diệp Trần tặng, đưa cho Tây Thái thần. Tây Thái thần nhìn tấm địa đồ, một hồi sau vô cùng ngạc nhiên nói, không sai, đây đúng là bản đồ đơn giản của địa lôi sa mạc. Không nghĩ tới ngươi còn có bản đồ đơn giản trong Tử Hà Sâm Lâm, khó trách ngươi có thể thông qua Tử Hà Sâm Lâm. Đem địa đồ trả lại cho Bác Tiểu Lục, Tây Thái thần chỉ hơi trầm ngâm nói, như vậy không gì tốt hơn, ta cũng muốn đi Hỏa Châu. Dù sao chỉ có đến Hỏa Châu mới có cơ hội đi cao cấp Việt Châu. Nếu không chúng ta lập nhóm được không? Tất nhiên ta sẽ không để Bác huynh thiệt thòi, lộ phí hành trình ta sẽ thanh toán. Bác Tiểu Lục khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy, Thái thần huynh giới thiệu cho ta biết nhiều về Hải Châu như vậy, ta sao có thể thu phí của ngươi được? Hơn nữa đây cũng chỉ là một tấm bản đồ đơn giản, hai ta kết bạn ngược lại có thể chiếu cố lẫn nhau. Thấy biểu tình nghiêm túc của Bác Tiểu Lục, trong lòng Tây Thái thần không cảm động là giả, người bạn này hắn chắc chắn kết giao. Như vậy ta cũng không giả mồm, đa tạ Bác huynh. Hai người một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm, sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường, 2 ngày thoáng đã qua. Bác huynh, phía trước là biên giới của Hải Giác Thành, chúng đến gần thành không liền đi bộ, trong thành không được ngự kiếm, nếu không sẽ bị chấp pháp đội nghiêm trị. Từ bên ngoài nhìn Hải Giác Thành, Bác Tiểu Lục cảm thấy thành trì này thậm chí không bằng Tử Thiên Thành. Vô luận kiểu dáng hay chất liệu, hắn đều thấy có chút khiêm tốn. Sau khi tiến vào Hải Giác Thành, đường đi bên trong hết sức rộng lớn, cuối cùng cũng để cho Bác Tiểu Lục cảm thấy, nơi đây một vài địa phương so với Tử Thiên Thành tốt hơn. Thái thần huynh, bên trong Hải Giác Thành đường phố ngược lại rất rộng, bất quá thoạt nhìn hình như không phải rất náo nhiệt. Bác Tiểu Lục mặc dù thấy nơi đây đường phố rộng rãi, nhưng hai bên đường đi lại không có bao nhiêu cửa hàng, không có cửa hàng, nơi đây sinh ý sẽ rất kém, tu sĩ đến đây liền không dừng chân qua đêm. Tây Thái thần ha hạ cười, Bác huynh, chuyện này ta biết nơi này sở dĩ ít người, là bởi vì Hải Thạch Môn quy định, trên con đường này không thể có cửa hàng. Bởi vì cuối đường này chính là 4 sao thế lực Hải Thạch Môn, có cửa hàng sẽ ảnh hưởng đến đệ tử tông môn ra vào. Bá đạo như vậy. Bác Tiểu Lục theo bản năng hồi đáp, bởi vì Hải Thạch Môn nằm trên con đường này, liền đem này chỗ con đường này khống chế. Tây Thái thần nhanh chóng lôi kéo Bác Tiểu Lục một bên nhỏ giọng, Bác huynh, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút, một khi bị Hải Thạch Môn bọn họ biết được, chúng ta không có quả ngọt để ăn đâu. Bác Tiểu Lục gật đầu, trong lòng lại đối với thế lực 4 sao Hải Thạch Môn này hết sức coi thường, cười nói với Tây Thái thần, ngươi cũng không nên cứ gọi ta Bác huynh, trực tiếp gọi tên ta đi. Tốt. Tây Thái thần cũng câu lệ, dẫn Bác Tiểu Lục rời đi con đường này, không bao lâu liền lần nữa tiến vào một đường phố khác. Con đường này náo nhiệt phồn hoa hơn, khắp nơi đều là cửa hàng cùng người lui tới. Chương 133, đệ tử gia tộc. Chương 133, đệ tử gia tộc. Bắc Tiểu Lục nhìn phố xá đông đúc tu sĩ qua lại, phồn hoa trước mắt, cảm giác đây mới là không khí mà thành trì nên có. Hai người tìm một quán ăn, Bắc Tiểu Lục nhịn không được kêu Tiểu Nhị lại, Tiểu Nhị, nơi đây có chiều bài gì, đều mang hết lên đây cho ta. Một gã thiếu niên thanh tú, khuôn mặt lanh lợi tiến đến, nghe xong Bắc Tiểu Lục phân phó, mới quay người đi. Một lúc sau từng đạo món ăn nóng hổi được mang lên, nhìn tất cả đồ ăn đều được lấy từ nguyên liệu giá thú, một mùi hương thơm nào ngạt tỏa ra, Bắc Tiểu Lục vui sướng lấy tay quạt quạt hương thơm hít, mới thỏa mãn. Tây Thái thần nhìn một màn trước mắt, cả người đều im lặng, không biết nói sao với hành động của Bác Tiểu Lục, rốt cuộc vẫn không nhịn được ho khan một tiếng hỏi, "Bác Tiểu Lục, ngươi không phải đã lâu chưa ăn ẩm thực đi?" Tây Thái thần, hắn không có bao nhiêu hứng thú với đồ ăn, đa số vẫn gặp tích cốc đan mà sống. Nghe được Tây Thái Thần lên tiếng, Bắc Tiểu Lục mới bình thường lại, xấu hổ giải thích: "Thái Thần, ngươi không biết đi, ta đã mấy tháng chưa ăn được món ăn đủ mỹ vị rồi, ăn thịt nướng cũng phát ngán rồi, lần này có thể sao không kích động được." Nói xong Bắc Tiểu Lục cũng không khách sáo, một trận như gió cuốn mây trôi quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn, nhìn từng chồng đĩa trên bàn Tây Thái Thần mắt hơi giận giận. Sau khi ăn xong, Bắc Tiểu Lục mới tiện thể hỏi thăm Tây Thái Thần: "Thái Thần, ta còn chưa hỏi ngươi về Hải Thạch Môn." Tây Thái Thần thấy hắn hỏi, cũng nhẹ giọng trả lời: "Hải Giác Thành của Hải Châu ở Đông Huyền Châu cũng được coi là một thành thị tu chân khá lớn, bởi vì thành chủ Hải Giác Thành là người của Hải Thạch Môn. Mà nghe nói Hải Thạch Môn có một gã tu sĩ hư thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào ngưng thể. Loại tu sĩ này cho dù là tông môn năm sao, cũng sẽ không nguyện ý đi trêu chọc. Huống chi tông môn năm sao ở Đông Huyền Châu đã được xem như là trung tầng tông môn." Bắc Tiểu Lục một bên nghe Tây Thái Thần nói chuyện, trong lòng giật mình, nơi đây lại có một tên hư thần đỉnh phong, trước mắt mà nói, hắn không trêu chọc nổi. "Ta nghĩ tạm thời chúng ta sẽ ở trong đây, đến khi trúc cơ rồi mới tính tiếp, ngươi thấy sao?" Tây Thái Thần thoáng nhìn qua Bắc Tiểu Lục, nói ra ý nghĩ của mình. Bắc Tiểu Lục gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an toàn để ở lại. Nếu như vẫn chạy tới chạy lui, tu vi của chúng ta sẽ không hề tiến bộ. Huống chi, trên đường đi đến đây, đã có không ít người muốn chặn chúng ta lại. Chỉ có điều tốc độ của bọn họ không nhanh bằng chúng ta mà thôi." "Vậy chúng ta sẽ thuê động phủ sao? Ngươi có biết gần Hải Châu có nơi nào tìm kiếm cơ duyên hay không?" Bắc Tiểu Lục biết, nơi đây mặc dù an toàn, nhưng chẳng lẽ cứ ở trong đây hay sao? Không có tài nguyên, căn bản không có biện pháp tiến hành trúc cơ. Nếu không còn không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở lại. Tây Thái Thần đã sớm có kế hoạch, hắn nghe thấy được nghi hoặc của Bắc Tiểu Lục, lập tức nói: "Bắc Tiểu Lục, tạm thời chúng ta thích nghi hoàn cảnh xung quanh, ngươi cũng biết trúc cơ không phải một ngày hai ngày là có thể. Ngươi chắc cũng giống ta, không cam lòng dùng trúc cơ đan để tiến hành trúc cơ. Hải Giác Thành có một linh mạch đẳng cấp không thấp, hơn nữa còn có tụ linh trận pháp. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn so với bên ngoài rất nhiều, cho nên ta mới nói trước mắt chúng ta nên ở lại trong đây." Nói xong hắn lại trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp: "Hơn nữa mục đích ta muốn ở lại đây cũng rất quan trọng, hai ngày sắp tới Tứ Tụ Lâu sẽ mở đấu giá hội, ngươi biết điều này có ý gì không?" Bắc Tiểu Lục cũng không đốc, hắn liền biết mục đích của Tây Thái Thần, Tứ Tụ Lâu mở đấu giá hội, như vậy sẽ có rất nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá, hơn nữa còn có thể đạt được rất nhiều tin tức. Bắc Tiểu Lục chưa từng tham gia một đấu giá hội bao giờ, trong lòng có chút mong chờ, chỉ hy vọng có tin tức hắn cần. Tây Thái Thần thấy Bắc Tiểu Lục hiểu cũng không nói thêm gì nữa, hắn đứng dậy vô vô vạt áo nói: "Mấy ngày tới ta ra ngoài bán một chút đồ vật đăng giá, ngươi nếu không có việc gì có thể đi dạo một chút, biết đâu gặp được giai nhân." Ha ha, để lại tiếng cười ha ha. Tây Thái Thần bước đi ra ngoài tử lâu, Bắc Tiểu Lục cũng đứng lên trả tiền, bữa ăn này không rẻ, mất hơn 15 viên linh thạch hạ phẩm. Bắc Tiểu Lục chuẩn bị tìm một khách sạn bất kỳ để nghỉ ngơi mấy ngày, tranh thủ chờ đợi buổi đấu giá 5 ngày 5 đêm sắp cử hành. Vì Bắc Tiểu Lục tới quá muộn, hắn tìm vài khách sạn cũng đều kín hết chỗ. Động phủ cũng cho thuê, nhưng Bắc Tiểu Lục cho dù có tiền, cũng sẽ không đi thuê một cái động phủ, như vậy rất là tốn kém. Mặc dù hiện tại một viên linh thạch hạ phẩm Bắc Tiểu Lục không coi vào đâu, nhưng nghĩ tới bây giờ bản thân tài phú có hạn, không thể bạch lãng phí. Bắc Tiểu Lục thật sự không muốn lãng phí bất kỳ một viên linh thạch nào. Mãi cho tới khi Bắc Tiểu Lục tìm tới khách sạn thứ 9, mới từ trong miệng tiểu nhị biết được nơi này còn phòng trống. Nhưng khiến Bắc Tiểu Lục ngoài ý muốn chính là, phòng nơi này so với phòng ở những nơi trước đó đắt gấp đôi. 50 linh thạch một đêm, lại còn không cho trả giá. Mặc dù Bắc Tiểu Lục biết có thể vì buổi đấu giá sắp tới, nên giá phòng mới đắt như vậy, nhưng giá tiền này vẫn khiến hắn do dự. Một đêm mà phải mất 50 linh thạch, hắn cảm thấy nơi đây toàn gian thương. Bất quá Bắc Tiểu Lục nghĩ tới tu sĩ vào thành không ít, hơn nữa bởi vì buổi đấu giá có thể sẽ không diễn ra bình yên, nên hắn vẫn quyết định mất 100 viên linh thạch ở 2 ngày. "Vậy được, gian phòng này tôi lấy." Bắc Tiểu Lục giọng điệu tùy ý, mới nói được nửa câu, liền nghe thấy có người chen vào nói: "Nơi này còn phòng thượng hạng trống hay không?" Giọng nói thanh thúy mang theo một chút ngạo khí. Bắc Tiểu Lục quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ niên kỷ tầm 20 trên dưới, có vài phần nhan sắc, thân mặc một bộ y phục màu xanh lam, làn da trắng nõn, thậm chí còn lộ ra một tia ửng đỏ khỏe mạnh, mái tóc dài phía sau kết lại đồng thời búi lên trông rất xinh, bên trên cài một chiếc châm ngọc hình hồ điệp. Nhưng Bắc Tiểu Lục là ai? Nữ tử xinh đẹp hắn nhìn đã nhiều, khí chất hơn người có thể làm hắn để ý nhiều hơn, nhưng hiển nhiên đây chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, đối với hắn chỉ có vậy. Bắc Tiểu Lục thần thức vô ý thức đảo qua, phát hiện thiếu nữ này lại có tu vi trúc cơ tầng 7, ở một nơi như Hải Châu lại gặp được, cũng coi như có chút tư chất cùng bối cảnh. Đi cùng với thiếu nữ là một thiếu niên anh tuấn, tuổi chừng hơn 20, da trắng môi hồng, khí chất phiêu phiêu, rất có phong thái đệ tử gia tộc lớn. Thanh niên này đi bên cạnh thiếu nữ kia, không nói lời nào. Bắc Tiểu Lục nhìn qua gã, dường như nhận ra ánh mắt của Bắc Tiểu Lục, người thanh niên cũng quay sang nhìn, khẽ gật đầu với Bắc Tiểu Lục, coi như chào hỏi. Bắc Tiểu Lục cảm thấy người thanh niên này cũng không tệ lắm, hơn nữa trong giây lát hắn cũng biết tên này tu vi trúc cơ tầng 8. Xem ra hai người này là đệ tử của tông môn hoặc gia tộc lớn đi ra ngoài lịch luyện. Chương 134, đấu giá hội chương 134, đấu giá hội. Tiểu nhị bị dung mạo của thiếu nữ này kinh động, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng, vội vàng trả lời: "Thành thật xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một gian phòng cao cấp, vừa rồi đã bị vị bằng hữu này thuê. Nhưng thật ra tầng lầu dưới còn có một phòng, chẳng qua điều kiện kém hơn một chút, nhưng giá cả rẻ hơn, chỉ cần 8 viên linh thạch một đêm." Bắc Tiểu Lục nghe tiểu nhị nói xong, trong lòng nhất thời bực bực, tại sao khi hắn hỏi phòng, tên tiểu nhị này không nói bên dưới có phòng? Hắn chẳng qua là ở một đêm mà thôi, có thể tiết kiệm được 42 viên linh thạch càng tốt. Hơn nữa Bắc Tiểu Lục suy đoán, phòng bên dưới mà tiểu nhị nói, không phải là điều kiện không tốt, chỉ là linh khí kém một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nói cách khác, hắn chẳng nhẽ bị tên tiểu nhị này hố. Thiếu nữ này nghe thấy chỉ còn một gian phòng, lập tức đem ánh mắt nhìn qua Bắc Tiểu Lục, ngập ngừng nói, vị tiểu bằng hữu, ngươi có thể nhường phòng của ngươi cho ta hay không, yên tâm ta sẽ không để ngươi mất phí. Bắc Tiểu Lục vốn đang suy nghĩ muốn đổi phòng bên dưới, thấy nàng chủ động nói, giọng điệu cũng phách lối, liền vui vẻ gật đầu thoải mái đáp ứng. Được không có chuyện gì, người thanh niên kia cũng hiếm khi lên tiếng, thấy Bắc Tiểu Lục nhường phòng cũng không thể im lặng, tiến lên ôm quyền nói, đa tạ tiểu bằng hữu, ta là Lương Tuấn, nàng đây là sư muội của ta Đoan Mộc Tuyết, chúng ta đến từ Việt Châu, U Vân Tông. Bắc Tiểu Lục nghèo nàn kiến thức, hắn không biết U Vân Tông là mấy sao, nhưng hắn biết Việt Châu là một nơi cao cấp, như vậy tông môn đặt chân được tại nơi đây, hắn sẽ không quá yếu. Nghĩ thì nghĩ nhưng bên ngoài thì hắn khách khí nhìn hai người cười, ta tên là Bắc Tiểu Lục, hiện tại là một tán tu. Nói xong Bắc Tiểu Lục cũng không định trò chuyện thêm nữa, chào hỏi hai người liền cầm chìa khóa đi về phòng của mình. Mặc dù nói là nhà dưới, nhưng Bắc Tiểu Lục cũng rất hài lòng, ngoại trừ không có tụ linh trận thì những thứ khác cũng tương đối đủ. Hơn nữa có thể do chung quanh khách sạn này có tụ linh trận pháp cho nên gian phòng của Bắc Tiểu Lục ở mặc dù không có tụ linh trận, nhưng Bắc Tiểu Lục vẫn cảm thấy linh khí nơi này thật sự dư thừa. Tiêu tốn 8 viên linh thạch cũng đáng giá. Vốn dĩ Bắc Tiểu Lục không có ý định tu luyện, nhưng khi cảm thấy linh khí cũng không tệ, nên nhất thời nổi lên tâm tư tu luyện. Hắn lập tức bố trí mấy trận pháp phòng ngự, cầm ra thư tịch về trận pháp, không thể tu luyện, hắn lựa chọn mỗi ngày đều xem trận pháp. Mặc dù không có ai chỉ dạy, nhưng với thư tịch mà hắn có, hắn vẫn thành công bước vào trận pháp sư nhị cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ trở thành trận pháp sư cấp 3. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày tứ tụ lâu mở đấu giá hội, Bắc Tiểu Lục dùng truyền âm phủ thông báo cho Tây Thái Thần một tiếng, hai người quyết định sau khi tứ tụ lâu kết thúc sẽ gặp nhau. Bắc Tiểu Lục lặng lẽ đeo cửu biến bào, hóa thành một bộ dáng nam tử hơn 20 tuổi, lúc này mới tới buổi đấu giá. Buổi đấu giá ở tứ tụ lâu thật sự không nhỏ, lúc Bắc Tiểu Lục tới buổi đấu giá đã thấy người ra người vào, vào tới bên trong lại càng chật chội không chịu nổi. Lượng người vào buổi đấu giá không hạn chế, chỉ cần ngươi có linh thạch là được. 1000 linh thạch hạ phẩm là có thể vào, tùy tiện chọn vị trí để ngồi. Nhưng 10000 linh thạch hạ phẩm liền có một chỗ ngồi bình thường. 100000 linh thạch hạ phẩm liền có một chỗ ngồi cao cấp, mà 300000 linh thạch hạ phẩm liền có một chỗ ngồi xa hoa nhất. Bắc Tiểu Lục lần đầu tiến vào những nơi náo nhiệt như này, hắn tỏ ra hết sức bình thường để không bị ai chú ý tới, cho nên hắn dùng 10000 linh thạch hạ phẩm chọn một chỗ ngồi bình thường. Chỗ ngồi tuy rằng bình thường, nhưng sau khi Bắc Tiểu Lục tiến vào cũng rất hài lòng. Bên trong chẳng những không gian không nhỏ, hơn nữa còn có thể thông qua trận pháp để thấy rõ sân đấu giá, nhưng lại không có người phục vụ riêng, nếu như muốn một nữ tu phục vụ riêng, đây chỉ có đặc quyền chỗ ngồi cao cấp mới có. Bắc Tiểu Lục dùng thần thức cẩn thận quét ra ngoài, phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể nhìn thấy người ngồi trong đại sảnh. Bắc Tiểu Lục phát hiện trận pháp ngăn chặn thần thức ở bình phong chỗ ngồi càng quý thì càng mạnh. Phát hiện được vấn đề này, Bắc Tiểu Lục lập tức nghĩ tới, hắn có nên ở bên trong bố trí thêm một trận pháp phòng ngự thần thức hay không. Bắc Tiểu Lục nghĩ tới đây, một đạo thần thức cường hãn trực tiếp xuyên qua quét vào phòng của hắn. Đạo thần thức này quét qua hắn sau đó không ngừng lại, lập tức quét về phía khác. Thần thức của người này thật lợi hại, ít nhất cũng là tu sĩ nguyên anh, nhưng Bắc Tiểu Lục từ việc người này không chút cố kỵ quét qua phòng của người khác, cũng biết được người này rất có thể đã là tu sĩ hư thần. Vốn Bắc Tiểu Lục đang do dự, lập tức bắt tay vào bố trí trận pháp ngăn chặn thần thức. Hắn cũng không muốn động một chút, lại bị người ta dùng thần thức quét một lần. Nếu như vậy, hắn liền mất 1000 linh thạch vô ích, như vậy thà ngồi ở đại sảnh còn hơn. Phần lớn trận kỳ Bắc Tiểu Lục đều có sẵn, chỉ cần thời gian một nén nhang, hắn đã bố trí xong một trận pháp phòng ngự thần thức đơn giản. Trận pháp này mặc dù không có biện pháp che đậy thần thức của tu sĩ hư thần, nhưng Bắc Tiểu Lục tin tưởng, trận pháp phòng ngự thần thức này cộng thêm trận pháp vốn có, thần thức của tu sĩ nguyên anh không có biện pháp để tiến vào. Mặc dù không có biện pháp để ngăn chặn thần thức của mọi người, bất quá Bắc Tiểu Lục biết tu sĩ hư thần mặc dù có cũng không thể quá nhiều. Hắn quyết định, lúc rảnh rỗi nhất định phải luyện chế thêm nhiều trận bàn. Nếu có trận bàn, hắn có thể trực tiếp lấy ra dùng, không cần phải bố trí trận pháp nữa. Quả nhiên, Bắc Tiểu Lục vừa ngồi xuống, lại có mấy đạo thần thức quét tới, nhưng mấy đạo thần thức này đều không ngoại lệ bị trận pháp của hắn ngăn cản, không có một đạo nào có thể quét vào phòng của hắn. Nói cách khác, phòng của hắn mặc dù là 10000 linh thạch nhưng nói về trình độ an toàn thì có thể sánh ngang với gian phòng 300000 linh thạch, điều này khiến cho Bắc Tiểu Lục cực kỳ hài lòng. Một thiếu phụ xinh đẹp chừng 30 chậm rãi đi tới đài đấu giá, hướng về mọi người dưới đài cười, ôn quyến nói, buổi đấu giá lần này là tứ tụ lâu chúng ta cử hành, ta tên là Lam Uyển, hy vọng mọi người có thể mua được vật phẩm mình vừa lòng trong buổi đấu giá. Đồng thời, buổi đấu giá lần này chỉ được sử dụng linh thạch trung phẩm, xin mọi người khi báo giá hãy dùng linh thạch trung phẩm để báo giá. Tốt lắm, không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, buổi đấu giá của tứ tụ lâu hiện tại bắt đầu. Bắc Tiểu Lục quan sát thiếu phụ này, thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng tu vi của người này ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Mà ở phía sau cách nàng không xa là hai ông lão, Bắc Tiểu Lục không dám sử dụng thần thức để quan sát, nhưng bằng vào khí thế cũng biết hai vị này, tu vi ít nhất cũng là tu sĩ nguyên anh. Tứ tụ lâu quả nhiên thực lực vô cùng cường hãn. Chương 135, đấu giá hội 2, chương 135, đấu giá hội 2, Bắc Tiểu Lục không sử dụng được thần thức quét qua các phòng khác, hắn biết những tu sĩ trong này không cần nhìn, sẽ không có người kém hơn hắn. Tuy nhiên sau đó các ánh mắt lập tức tập trung trên khay ngọc, được phủ bằng khăn đỏ mà Lam Uyển đang cầm. Bắc Tiểu Lục dùng thần thức đảo qua khay ngọc này. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc, không thăm dò ra trên khay chứa bảo vật gì. Xem ra tấm khăn đỏ cũng không phải là vật bình thường. Tiếng kinh ngạc bốn phía cùng đi lên. Hiển nhiên rất nhiều tu sĩ gặp tình trạng tương tự như Bắc Tiểu Lục. Trên mặt Lam Uyển lộ ra chút tiêu ý nói, "Các vị đạo hữu, bây giờ ta đem đấu giá đồ vật thứ nhất là một món cực phẩm pháp khí." "Cực phẩm pháp khí?" Nghe được lời tuyên bố của Lam Uyển, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn không nói gì, nhưng đại bộ phận Kim Đan kỳ tu sĩ khá ngạc nhiên xôn xao. Cực phẩm pháp khí mặc dù quý hiếm, nhưng có thể xuất hiện ở các phường thị lớn, chỉ cần có đủ linh thạch liền có thể mua được, không mấy khó khăn. Quan sát cử chỉ nét mặt của đám tu sĩ một hồi, Lam Uyển bật ung dung mỉm cười, dường như nàng đã dự liệu được việc này. Nàng đưa tay gỡ lấy tấm khăn đỏ, trên ngọc khay xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu lam. "Các vị đạo hữu hay nghe ta nói, Lam Băng kiếm này không phải là pháp khí thông thường, chính là do thượng cổ tu sĩ luyện chế, đã trải qua trăm vạn năm mới lưu truyền tới nay. Cổ pháp khí." Đám tu sĩ lúc này mới có hứng thú, không ít trúc cơ kỳ tu sĩ đã nghiêng mình lắng nghe. "Với lại, người chế tạo kiếm phải là tu sĩ Kim Đan. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, vị thượng cổ tiền bối kia hẳn là sau khi luyện chế bổn mạng pháp bảo thì dư ra một tài liệu, sau đó tiện tay đem luyện chế thành thanh Lam Băng kiếm này. Bên trong kiếm có đồng linh cùng ngọc mẫu, tỷ lệ không ít hơn 5 phần." Lần này ánh mắt các tu sĩ trúc cơ kỳ đều lộ vẻ ham muốn. Pháp khí này được gia cố thêm tài liệu pháp bảo, bất luận là độ cứng sự sắc bén đều vượt xa pháp khí thông thường. "Lên." Lam Uyển lại hướng về phi kiếm chỉ một cái. Lam Băng kiếm lập tức bay lên không trung. Sau đó song thủ của nàng bắt quyết, một lát lại bắn ra một đạo bạch hỏa, là tiên tiên chân hỏa. Tu vị của Lam Uyển đã là Kim Đan hậu kỳ, tự nhiên tiên tiên chân hỏa đã luyện đến mức cực điểm. Nàng nhẹ nhàng đúng ra, bạch hỏa lập tức đem Lam Băng kiếm bao phủ vào trong. Nhưng sau một thoáng thì chuyện lạ lùng đã xảy ra. Lam Băng kiếm chợt hiện ra giữa không trung, không có dấu hiệu tổn hao gì mà ngược lại còn đóng băng đạo bạch hỏa kia. "Ồ." Các trúc cơ kỳ tu sĩ lộ rõ vẻ xúc động. "Đóng băng tiên tiên chân hỏa, thần thông của cổ pháp khí này thực có chút tà môn. Lam Băng kiếm này ra giá 1000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần báo giá không dưới 50. Lam Uyển còn chưa dứt lời, các tu sĩ phía dưới đã ào ào tranh đoạt. 1050, 1150. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng Lam Băng kiếm đổi lấy 2500 trung phẩm linh thạch do một thanh niên trúc cơ trùng kỳ thu được. Tu vị người này chỉ trung bình nhưng lộ vẻ tài đại khí thô, xem ra nhất định có thế lực chống lưng. Mà đám tu sĩ phía dưới bắt đầu hưng phấn. Đồ vật khai vị đấu giá đã bất phàm như thế, phía sau nhất định còn nhiều bảo vật chân quý a. Qua một lát có một thị nữ dâng đến một khay ngọc khác, Lam Uyển lại tiếp tục giới thiệu, lần này đấu giá là trứng của băng nguyên thú tam cấp. Các tu sĩ phía dưới một lần nữa hỗn loạn. Lần đấu giá này xuất hiện những vật phẩm cực kỳ quý giá. Trứng yêu thú cấp 3 vốn là khó gặp vô cùng, thậm chí còn hơn cả đan dược và pháp bảo. Các tu sĩ tranh đoạt vô cùng căng thẳng, cuối cùng do một tu sĩ dáng người hùng kịch đưa ra hơn 2 vạn linh thạch thu được linh thú trứng. Kế tiếp lại xuất hiện vài món bảo vật quý giá khác. Bác Tiểu Lục cũng không có ý xuất thủ, mục tiêu của hắn là tìm đại khái không phải những thứ này. Ngưng một lát, Lam Uyển đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật. Trên bàn đá lập tức xuất hiện một pháp bảo, là một thanh long thương đỏ rực, tỏa ra linh quang lòng lánh, nhìn một chút đã biết là vật bất phàm. Hỏa long thương này là dùng tiên ngoại thiết đúc thành, gia trì thêm 21 loại tài liệu hỏa thuộc tính hiếm quý. Hiện tại hay còn chưa nhận chủ, các vị đạo hữu sau khi mua trở về chỉ cần tế luyện một chút là có thể sử dụng. Nàng vừa nói vừa đem chân nguyên rót vào trong long thương, một hồi tiếng rồng ngâm âm vang lên. Bảo vật này biến ảo thành một con giao long, dài cỡ hơn 3 mét bay lượn trên không trung. Lam Uyển mặt không đổi sắc mở miệng, giá quy định là 3000 linh thạch, các vị đạo hữu, cạnh tranh đấu giá xin được bắt đầu. Ta ra 3500 linh thạch, ta ra 4000 linh thạch, ta ra 4200 linh thạch. Bảo vật Bắc Tiểu Lục không hề có thể thiếu, với nhãn lực của hắn đã nhìn ra loan thương này chính là hạ phẩm pháp bảo. Lần này có thật nhiều đồ tốt như vậy, phía sau quả nhiên có bảo vật đáng mong đợi a. Lúc này đấu giá hội tiếp tục sôi nổi, nơi đây tất cả đều là tu sĩ cao cấp nên tranh đoạt tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Một lúc sau lại xuất hiện một cây tố đan thảo khiến Bắc Tiểu Lục cũng động tâm, tuy nhiên rất nhanh liền bị thu mua với giá cao. Mắt thấy đấu giá hội đã qua được một nửa, nữ tử kia trịnh trọng từ trong túi chứa vật lấy một cái lệnh phù màu lam âm u lệnh bài to cỡ bàn tay hình dáng cổ xưa, tỏa ra lam quang yếu ớt do một tài liệu kỳ bí đúc thành, giữa mặt có khắc một cổ tự thật to. "Quy, ơ, đây chính là trưởng lão lệnh bài của Quy U tông, hắn lấy thứ này ra đây làm gì?" Nhất thời các tu sĩ châu đầu ghé hai thảo luận sôi nổi, trên mặt đầy nghi hoặc, còn có người lộ hỉ sắc, nhìn về phía lệnh bài với vẻ cực kỳ tham lam. Chân mày Bắc Tiểu Lục cao lại lộ vẻ nghi ngờ. "Các vị đều thấy, đây là trưởng lão lệnh bài của Quy U tông, chính là do tông chủ Quy U tông ban hành. Có được bảo vật này chính là trở thành khách khanh trưởng lão của Quy U tông, đối xử cung phụng đều giống các trưởng lão khác. Giá quy định 10 vạn linh thạch." Lam Uyển nhìn liếc mắt nhìn những tu sĩ trong hội trường, âm thanh đầy vẻ hấp dẫn. Thời gian bước vào tu chân của Bắc Tiểu Lục cũng không ngắn, đã buôn ba không ít nơi, sự tình kỳ lạ gì mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng có lầm hay không, lần này là đấu giá trưởng lão lệnh bài. Ở trong đấu giá hội, chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì đan dược pháp bảo, linh hảo phù tờ LUG, thậm chí là nữ dùng để tu luyện lô đỉnh đều có thể mua được. Nhưng từ cổ chí kim chưa từng thấy đem một lệnh bài đại biểu cho chức vị trưởng lão đại tông môn cầm tới đấu giá. Rốt cuộc là kiến thức hắn nông cạn, không biết phong tục ở Đông Huyền Châu hay là có điều gì khác lạ ở bên trong. Lúc này chân mày hắn cau lại, thần quan sát vẻ mặt đám người trong đại sảnh thu vào trong mắt. Con chim đầu tiên hứng gió báo là con chim đầu đàn, lúc này giả ngu giả ngơ là tốt nhất. Quả nhiên đại bộ phận tu sĩ tỏ ra sửng sốt lẫn ngạc nhiên, rồi rất nhanh kích động mở miệng hỏi, "Lam cô nương, việc này là thật hay giỡn? Chức vụ Quy U tông trưởng lão vinh quang vô cùng, thực sự có thể đem ra đây để cạnh tranh đấu giá sao? Cô nương ngươi không cần lừa gạt chúng ta. Các vị đừng phí linh thạch mua thứ này, không có chút lợi ích nào, mà lại có thể bị Quỷ U Tông truy sát. Chương 136, Linh Hoàn Thảo chương 136, Linh Hoàn Thảo nghe đủ lời bàn tán, náo nhiệt bên dưới sảnh, Lâm Viễn khẽ nói, các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng điều này, Tứ Tụ Lâu là trải khắp trên đại lục, uy tín không cần phải bàn cãi, tấm lệnh bài này là do chính tông chủ Quỷ U Tông đưa tới, tuyệt đối không phải giả. Sau khi Lâm Viễn nói ra những lời này, Bác Tiểu Lục phát hiện trong mắt không ít tu sĩ lộ vẻ thèm khát. Quỷ U Tông là tông môn ba sao đỉnh phong, là thế lực khá mạnh ở Hải Châu, các tu sĩ kim đan kỳ gia nhập nhiều nhất cũng chỉ đến chức chấp sự, còn xa mới tới vị trí trưởng lão. Đa số tu tiên giả đều vô sỉ, nhưng thân là nhất môn tông chủ, đương nhiên có uy tín, nếu như nói mà nuốt lời thì được không bù mất. Hơn nữa Tứ Tụ Lâu là gì? Đây là một con quái vật ở trong Đông Huyền Châu, không thua kém chút nào với các thế lực chính sao. Nghĩ tới đây, sự nghi ngờ chúng tu sĩ tiêu tan hết, lòng tham nổi lên. Lập tức có người hô to, vật này ta muốn, giá bao nhiêu vậy? Lời còn chưa dứt bên cạnh đã có người cười lạnh chen vào, Triệu Thăng, ngươi đã là nhất tông chi chủ, lại còn không biết xấu hổ ở nơi này tranh cướp lệnh bài. Không cần biết giá khởi đầu là bao nhiêu, ta ra 5 vạn linh thạch. Sắc mặt Triệu Thăng không thay đổi, quay sang Niệm Ai, "Ừ, kẻ hèn này tuy là Thái Nhật tông chủ, nhưng kiêm thêm khách khanh trưởng lão Quỷ U tông thì có sao đâu. Lăng Hư, ta khuyên ngươi tốt lo chuyện của mình, ngươi bớt xen vào chuyện của người khác. Ta ra 8 vạn linh thạch." "Ha ha, Lôi Mộ cũng rất có hứng thú với lệnh bài này. Ta ra 9 vạn linh thạch." Lại một âm thanh hào phóng từ phía một phòng đông bắc vang lên. "Ta ra 10 vạn linh thạch." Tiếng kêu giá liên tiếp khiến Bắc Tiểu Lục nghe có chút chần lưỡi, mười mấy vạn linh thạch đâu phải là con số nhỏ. Xem ra trưởng lão lệnh bài của Quỷ U tông có lợi ích không nhỏ, khiến cho hắn có chút tò mò. Hắn nhíu mày suy nghĩ thầm cân nhắc lợi và hại. Bất lợi là ở chỗ hắn sẽ gây sự chú ý, dễ trở thành đối tượng bị ngó tới. Hắn vẫn chỉ là một tên luyện khí kỳ, nếu như tranh đoạt rất dễ bị người nhắm tới, không khéo lại bị mấy tên nguyên anh kỳ để mắt tới, như vậy không có lợi. Còn về lợi ích, nếu có thể trở thành Quỷ U tông trưởng lão thì ở Hải Châu sẽ thuận lợi rất nhiều, ví như tìm linh mạch cũng sẽ không khó khăn. Suy nghĩ một lúc, Bác Tiểu Lục lập tức báo giá, ta ra 20 vạn linh thạch. 20 vạn? Thế mà cũng có người chịu bỏ ra ngần ấy linh thạch để mua tấm lệnh bài này. Nhìn qua thì thiếu niên này tướng mạo bình phàm, tu vi không rõ ràng, nhưng không ai ở đây dám coi thường, y lý chúng tu sĩ đều muốn lệnh bài, nhưng đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày coi linh thạch như dâm rác. Một số tu sĩ lão luyện bắt đầu hoài nghi hẳn là sau thanh niên này có thế lực to lớn chống lưng. Lần này không ai cạnh tranh đấu giá cao hơn. Lâm Uyển vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng. Lệnh bài được ra giá vượt qua nàng nghĩ tới, tuy tố chất của một người chủ trì, nàng vẫn muốn lắc lư bên dưới còn có ai muốn ra giá trên vị đạo hữu này. Hỏi hai lần nhưng phía dưới lặng ngắt như tờ, nàng hắng giọng một cái tuyên bố, chúc mừng vị đạo hữu vừa rồi đã đấu giá thành công. Một chút nữa vật phẩm sẽ được đưa qua phòng, đến lúc đó các hạ có thể kiểm tra các vị. Phía dưới muốn đấu giá một món tiếp theo là một khối canh thiết tinh, giá khởi điểm là 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Nói xong Lam Uyển chỉ về phía đặt canh thiết tinh, to khoảng tầm 2 nắm tay. Bác Tiểu Lục nhìn, trong lòng thầm khẽ động, những đồ vật tinh quáng này thật sự có chút gây lên hứng thú đối với hắn. Như các vị cũng biết, canh thiết tinh được sử dụng khắp nơi, chẳng những có thể luyện chế pháp khí, hơn nữa rất nhiều hư khí cùng kiếp khí đều sử dụng canh thiết tinh. Đúng như Lam Uyển nói, pháp bảo tu chân giới chia làm 3 cấp độ: pháp khí, hư khí, kiếp khí. Bác Tiểu Lục không chút vội vàng, đợi tới còn vài người báo giá, hắn mới bình tĩnh báo giá, không nhanh không chậm dùng 10 vạn linh thạch trung phẩm mua được canh thiết tinh. Vật đấu giá kế tiếp chính là hai món hư khí, giá khởi điểm đều là 50.000 linh thạch trung phẩm, cuối cùng được mua với giá 100.000 linh thạch. Sau khi một quyển công pháp tu chân huyền cấp trung phẩm được bán ra với giá 500.000 linh thạch trung phẩm, không khí của toàn trường ngày càng tăng cao. Bác Tiểu Lục cũng không coi ra gì, linh thạch hắn có thể so với một tên hóa chân không chừng ấy chứ, dù sao cực phẩm linh thạch rất quý giá. Một viên cực phẩm linh thạch bằng 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, đủ để biết nó quý như nào. Cũng chỉ có đại gia tộc, đại tông môn mới có cất giữ nhiều. Bắc tộc là một trong tam đại ẩn tộc, truyền thừa cổ xưa, linh thạch chiếm cứ qua thời đại này qua thời đại khác, không phải bề mặt thế lực đại lục có thể nhận biết. Linh thạch trên người hắn tổng cộng có gần 10 tỷ linh thạch, tuy ra là một con số khổng lồ, trong đó chủ yếu chính là giá trị của 900 viên linh thạch cực phẩm, còn lại một ít linh thạch phẩm chất yếu hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, 1.000 viên linh thạch trung phẩm và vô số linh thạch hạ phẩm. Đang cười vui vẻ, Bắc Tiểu Lục đống nhiên ý thức được một chuyện, nơi đây là Đông Huyền Châu, hóa chân chắc chắn không nhiều, dù sao ai bảo nơi đây linh khí kém như vậy. Nếu như thế, linh thạch cực phẩm hiển nhiên rất ít ỏi, hơn nữa chắc chắn chỉ có trong tay hóa chân. Hắn nếu cứ lấy ra linh thạch cực phẩm, liệu có phải quá cao điệu rồi hay không? Tứ Tụ Lâu nghe thì có vẻ rất uy tín, nhưng ai biết sau lưng thế nào, hơn nữa đây chỉ là chi nhánh sản nghiệp, tốt xấu lẫn lộn. Không được, hắn quá chủ quan, may mà phát hiện ra sớm, nếu không cứ dùng linh thạch linh tinh, bị chú ý vậy hắn khóc không ra nước mắt. Lúc này Bác Tiểu Lục chỉ có thể thu lại những ý nghĩ ban đầu, chỉ gặp những đồ vật có ích với hắn lúc này, hắn mới báo giá, còn lại đành phải cắn răng không nhịn. Hiện tại đồ vật được đấu giá chính là một trong 4 đồ vật nóng nhất đêm nay của chúng ta, có bằng hữu có thể đoán được, đúng rồi, chính là một gốc linh hoàn thảo, giá khởi điểm là 1 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 linh thạch. Thanh âm Lam Uyển vừa hạ xuống, hiện trường chấn động, không khí dâng cao. Bác Tiểu Lục nghe bên dưới đại sảnh nói chuyện, mới biết linh hoàn thảo là dược liệu chủ yếu để luyện chế linh hoàn đan, chân quý dị thường, căn bản là tinh phẩm linh thảo cấp 6. Linh hoàn đan là đan dược sử dụng cho tu sĩ kim đan viên mãn thăng cấp lên nguyên anh, đương nhiên là vẫn còn có vài loại đan dược cho kim đan khác, nhưng linh hoàn đan không thể nghi ngờ là đứng đầu danh sách. Khó khăn duy nhất chính là để luyện chế ra linh hoàn đan cần phải là linh đan sư cấp 7, nói cách khác, cho dù là người bình thường có được linh hoàn thảo, cũng không nhất định có thể luyện được linh hoàn đan. Tuy linh đan sư cấp 7 và linh đan sư cấp 6 chỉ kém nhau một cấp, nhưng một cấp này có người cả đời không cách nào vượt qua. Cho nên linh đan sư cấp 6 mặc dù ít nhưng các đại môn phái căn bản đều có. Nhưng linh đan sư cấp 7, tương đối mà nói thì rất hiếm. Chương 137, tảng đá kỳ bí chương 137, tảng đá kỳ bí Bắc Tiểu Lục không phải là luyện đan sư, nhưng hắn cũng có thể mua trước, dù sao thăng cấp lên nguyên anh cũng có đan dược phụ trợ, quả thật khó nói. Chỉ là trong chốc lát, giá của linh hoàn thảo đã lên tới 1 triệu rưỡi linh thạch. Bắc Tiểu Lục vẫn chưa đổi, hắn đang theo dõi tình hình, nếu như nhiều lao quái vật mua hắn cũng phải từ bỏ. Tham gia buổi đấu giá có rất nhiều tu sĩ trúc cơ, nhưng những người tăng giá đều là tu sĩ kim đan, thậm chí là tu sĩ nguyên anh. Bọn họ dĩ nhiên không mua cho mình, mà cho người bên cạnh, hoặc mua về cho một phái. Phải biết rằng một môn phái nếu như có nhiều hơn một tu sĩ nguyên anh, như vậy thực lực của môn phái này sẽ tăng lên một cấp bậc nhỏ. Mà một gốc linh hoàn thảo nếu như có luyện đan sư cao minh luyện chế, thậm chí có thể luyện chế ra 5 viên linh hoàn đan, 5 viên linh hoàn đan đấy, nói cách khác ít nhất cũng có thể sinh ra 2 đến 3 tu sĩ nguyên anh, thậm chí sinh ra 5 tên nguyên anh cũng không biết chừng. 2 triệu. Một thanh âm báo giá khàn khàn vang lên, khiến cho toàn hội trường yên lặng. Buổi đấu giá tới hiện tại, lần đầu tiên vang lên thanh âm đột phá 2 triệu linh thạch, có thể thấy được trình độ chân quý của gốc linh hoàn thảo kia. Bác Tiểu Lục lần theo thanh âm khàn khàn kia, cẩn thận sử dụng thần thức quét tới, hắn phát hiện người ra giá 20 vạn kia lại là người giống như hắn, cũng ngồi ở chỗ ngồi có giá thấp nhất. Hơn nữa, từ thanh âm khàn khàn này, Bác Tiểu Lục có thể nghe ra, người này ít nhất cũng là một nữ tử niên kỷ không nhỏ. Mặc dù chỗ ngồi của nữ tử này chỉ là 10.000 linh thạch, nhưng dù sao vẫn có thể phòng ngừa được đa số thần thức của tu sĩ kim đan, với tu vi hiện tại của Bác Tiểu Lục trước mắt vẫn không thể quét vào trong. Linh hoàn thảo giá cả từ 1 triệu rưỡi linh thạch liền tăng lên 2 triệu linh thạch, cái giá này đã tới giá cực hạn của linh hoàn thảo. Trong nhất thời không ai báo giá nữa, cuối cùng để cho cô gái báo giá 2 triệu linh thạch, lấy được gốc linh hoàn thảo này. Bác Tiểu Lục cuối cùng vẫn không có báo giá, hắn vẫn cảm thấy bản thân còn rất lâu mới tiếp xúc tới nguyên anh cảnh giới, chưa cần thiết gây chú ý. Sau khi trải qua một hồi đấu giá linh hoàn thảo sôi động, đồ vật đấu giá kế tiếp cũng rất bình thường, hội trường dần dần lắng xuống. Vật đấu giá tiếp theo là một tảng đá không biết, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết được tảng đá là nguyên liệu gì. Ta cũng chỉ có thể nói cái này rất có thể là một dị vật, hy vọng người mua có vận may. Nếu như là đồ vật không có giá trị, chúng tôi sẽ không phụ trách việc này. Tảng đá này giá khởi điểm là 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 la nguyện đem một tảng đá hình trụ tròn đặt trên bàn đấu giá, tảng đá này cũng không to lắm, chỉ bằng một đầu người trưởng thành. Nhưng Bác Tiểu Lục lại thiếu chút nữa kích động đứng lên, khi la nguyện lấy chiếc ghế kia ra, ù đá trong nhận ngũ hành của hắn rung động không dứt, hiển nhiên là cảm ứng được tảng đá ở trên bàn đấu giá kia. Trong lòng hắn kinh hỉ không nhỏ, có thể nói thứ đồ hắn mong muốn nhất lại xuất hiện trước mặt hắn, đá ngũ hành một trong, đang ở trước mặt của hắn. Một đồ vật không biết tên lại có giá khởi điểm là 100.000 linh thạch. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Cho dù là linh thạch của tu sĩ Nguyên Anh cũng không có nhiều như vậy, không ai vô duyên vô cớ lấy ra 100.000 linh thạch để mua một thứ đồ vật không biết tên này. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng người khác nhìn lầm, phải biết rằng phận bộ tứ tụ lâu ở Hải Châu có thực lực cường hãn thế nào. Tu sĩ hư thần không chỉ một vị. Thực lực mạnh mẽ như vậy sao có thể nhìn nhầm được. 110.000 linh thạch trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc có người báo giá. Ý gì tăng thêm 10.000 linh thạch. Lam Uyển mặc dù nói rất rõ ràng, nhưng nghe thấy chỉ có một người ra giá 110.000 linh thạch, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Tuy rằng biết rõ vật này rất khó bán được với giá cao, nhưng chuyện này cũng không nhất định, vạn nhất có người nhận ra đây là vật gì, cho dù là bán ra với cái giá trên trời cũng không phải là không thể. 130.000 thật giống như bởi vì có người mở đầu, nên người thứ hai báo giá trực tiếp tăng lên 130.000. Hai người này vừa báo giá, hiện trường giống như mặt hồ bị ném đá, tất cả bắt đầu đấu giá. 150.000 linh thạch, 170.000 linh ở thạch. Chỉ một lát sau, giá tiền đã tăng tới 200.000. Bác Tiểu Lục trong lòng âm thầm sốt ruột. Hắn chỉ sợ người khác đoạt mất vật này, mắt thấy giá tiền đã ngày càng cao, Bác Tiểu Lục biết hắn nhất định phải báo giá rồi. Những người báo giá kia, tựa hồ có ý muốn mua về thử tìm hiểu, nhớ đâu đây lại là một món đồ vật bất phàm, không phải chưa có chuyện này, còn rất là thường xuyên. Giống như vật này nếu tới tay mình, nhất định sẽ được nhận ra. 210.000 linh thạch Bác Tiểu Lục trực tiếp báo giá, hắn cũng không dám nâng nhiều, cơ bản giống như những người khác, chỉ là mua về tò mò mà thôi. Hắn không dám giống như người vừa mua linh hoàn thảo, quá sáng chói, mặc dù hiệu quả rất cao. Sau khi Bác Tiểu Lục báo giá xong, chỉ lát sau đã có người ra một cái giá mới sau Bác Tiểu Lục rồi. 220.000 linh thạch, 250.000 linh thạch. 290.000 linh thạch. Lam Uyển khá thất vọng, bây giờ mới được gần 300.000 linh thạch, nhưng nàng vẫn rất chuyên nghiệp, cô ta nâng tảng đá lên một chút, sau đó nở nụ cười xinh, nói, tảng đá này đã có người ra giá tới 300.000 linh thạch, mặc dù ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng đây cũng là vật khí, biết đâu đây lại là một bà bối, qua lần này liền không có. Mọi người tranh thủ ra giá khi Bác Tiểu Lục đang căm tức những lời nói của cô ta, thì lời nói của cô ta lại thay đổi, tốt lắm, giá hiện tại là 300.000, có ai ra giá cao hơn không? Phải biết rằng bảo bối chỉ có một, nếu để người khác mua, cơ hội sẽ mất đi cơ hội. Mặc dù Bác Tiểu Lục biết Lam Uyển chỉ là làm đúng với chức nghiệp của nàng, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, đợi một hồi lâu, Lam Uyển mới kêu lên, 300.000 lần thứ nhất, có ai tăng giá hay không? 300.000 lần chưa đợi Lam Uyển nói hết câu, lại có người kêu lên, 400.000 một lần tăng giá 100, hiển nhiên rất có thể do lời nói vừa rồi của Lam Uyển đã có tác dụng. Đã có người cho rằng vật này là một thứ đồ tốt. 450.000, 500.000 một vòng đấu giá mới rất nhanh đã tăng giá tiền lên 1 triệu, cái giá này khiến cho tâm của Bác Tiểu Lục trở nên im lặng. Nếu như nói Bắc Tiểu Lục không quá để ý tới linh hoàn thảo thì tảng đá này, Bắc Tiểu Lục thật sự là phải có được. Sau khi giá tiền tăng lên 1 triệu, lại dừng lại, phải biết rằng cho dù là lấy về nghiên cứu thì 1 triệu, tuyệt đối không phải là một cái giá xứng đáng. Lam Uyển đối với những lời nói mê hoặc của mình rất hài lòng, nàng không nghĩ tới một tảng đá không biết, từ 100.000 lại bị lời nói miễn cưỡng của mình tăng lên thành 1 triệu, điều này khiến cho nàng càng muốn biết, tảng đá này rốt cuộc bán được với giá bao nhiêu linh thạch. Đã có người ra giá 1 triệu, có thể thấy được đây thật sự là một đồ vật không tệ, đáng tiếc, ta lại không biết. Tốt, 1 triệu lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Nếu như không có ai, vậy tảng đá này liền không còn liên quan tới các vị nữa. Chương 138, chọc giận chương 138, chọc giận Lam Uyển không hổ là một người chủ trì của buổi đấu giá, cố gắng tận lực mê hoặc người khác tăng giá. 1.010.000. Bác Tiểu Lục cắn răng, mặc kệ, bất luận thế nào, hắn đều bắt buộc có được tảng đá này. 1.200.000. Người vừa ra giá 1 triệu linh thạch tựa hồ có chút không vừa ý, một lần liền tăng lên 200.000. Bác Tiểu Lục phóng xuất thần thức, nhưng người ra giá 1.200.000 kia lại ở trong chỗ ngồi 100.000 linh thạch, thần thức của hắn căn bản không xuyên qua được. Khi thần thức của Bác Tiểu Lục phóng ra ngoài, đồng thời hơn 10 luồng thần thức từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Bác Tiểu Lục, bọn họ cũng muốn nhìn xem người ra giá hơn 1 triệu để mua tảng đá này rốt cuộc như thế nào. Nhưng khiến cho những tu sĩ kia giật mình cùng rung động chính là, người tu sĩ này mặc dù ngồi ở chỗ ngồi cấp thấp nhất, nhưng thần thức của bọn họ đều không thể quét vào trong. 1.210.000. Bắc Tiểu Lục không hề nghĩ ngợi, liền tăng thêm 10.000. 1.300.000. Người nọ hiển nhiên là tức giận, lại đem giá tiền tăng lên 100.000. 1.300.000. 10.000. Bắc Tiểu Lục lại tăng thêm 10.000. 1.500.000. 1.510.000. Toàn trường trở nên yên tĩnh quỷ dị, vì một chiếc ghế không biết tên, hai tu sĩ tựa hồ đã tức giận. Mà Bắc Tiểu Lục mỗi lần đều tăng lên 10.000, tựa hồ giống như muốn khiêu khích lửa giận của đối phương. Thậm chí người chủ trì Lam Uyển càng không cần thêm mắm thêm muối, điều mà nàng phải làm chính là ngồi nghe Bác Tiểu Lục cùng một gã tu sĩ khác đấu giá mà thôi. Khi Bác Tiểu Lục kêu lên 2.510.000, rốt cuộc tên tu sĩ kia đã hoàn toàn cuồng bạo, ý tức giận hừ một tiếng nói, 3 triệu, nếu như ngươi lại tăng giá, vậy cái tảng đá này ngươi lấy đi. Ta Thẩm Quốc Hằng của Vô Diện Môn coi như thua. 3.010.000. Bác Tiểu Lục rất dứt khoát hô lên, chưa hề để mấy lời của gã ở trong lòng. Ngươi tốt, tốt lắm. Thẩm Quốc Hằng tức giận không nhẹ, lại có người dám không nể mặt Vô Diện Môn. Ý gì quyết định một khi buổi đấu giá kết thúc nhất định phải dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất rộng này một chút. Bác Tiểu Lục cười lạnh, Vô Diện Môn một tiểu môn phái mà thôi, đã gây lên chú ý, Bác Tiểu Lục cũng không che giấu gì nữa, đồ vật tốt hắn đều sẽ mua. Một chiếc ghế không biết tên cư nhiên lại bán được với giá 3.010.000 linh thạch trung phẩm, điều này Lam Uyển cũng không nghĩ tới. Đây là giá tiền cao nhất cho tới hiện tại của buổi đấu giá. Bác Tiểu Lục thì một bên trong lòng rất vui vẻ, lần này thu hoạch không tệ, quả nhiên tiêu linh thạch thật xứng tay. Vật phẩm kế tiếp đối với Bác Tiểu Lục cũng không có lực hấp dẫn nào. Ngay cả linh thảo cùng khoáng thạch mà tu sĩ Nguyên Anh cần cũng xuất hiện. Bác Tiểu Lục cũng không có ý định ra tay. Trong thời gian tiếp theo Bác Tiểu Lục xuất thủ 2 lần, lại mua 100 cân thịt yêu tam cấp, giá cả cũng hợp lý, đều bị hắn dùng giá vừa phải mua lại. Khi Bác Tiểu Lục nghĩ rằng vật phẩm càng về sau càng không có ý tứ thì Lam Uyển lại lấy ra thiệt thổ, nói: "Các vị, hiện tại vật phẩm tiến hành đấu giá là một khối thiệt thổ. Mọi người đều biết thiệt thổ là đồ tốt khi bố trí trận pháp, hơn nữa rất nhiều người đều dùng thiệt thổ để luyện khí, dĩ nhiên tác dụng cụ thể tôi nghĩ những người đang ngồi ở đây còn hiểu rõ hơn ta. Đây là một khối thiệt thổ cấp thấp, nhưng cũng là một tài liệu tương đối khan hiếm, cho dù là cấp thấp, độ chân quý của nó không cần ta nhiều lời. Hiện tại giá khởi điểm của khối thiệt thổ này là 300.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000, bằng hữu nào muốn xin mau chóng xuất thủ 500.000. Ngay khi Lam Uyển vừa dứt lời, Bác Tiểu Lục đã nghe thấy Thẩm Quốc Hằng của Vô Diện Môn báo giá 510.000. Bác Tiểu Lục không cần suy nghĩ lập tức báo ra giá tiền 510.000, tên Thẩm Quốc Hằng của Ẩn Kiếm Môn kia lại dám buông lời uy hiếp hắn. Bác Tiểu Lục hắn là ai cơ chứ? Muốn gây sự, được lắm, đồ vật này hắn muốn. Khi thanh âm báo giá của Bác Tiểu Lục vang lên, rất nhiều người ở đây đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi bọn họ đã nghe thấy Bác Tiểu Lục cùng Thẩm Quốc Hằng vì tảng đá mà cạnh tranh một phen. Cuối cùng khi Thẩm Quốc Hằng nói ra gia môn, muốn Bác Tiểu Lục sợ, nhưng không đạt được hiệu. Nhưng hiện tại xem ra thật sự mọi việc cũng không phải như vậy, người báo giá 510.000 biết rõ là Thẩm Quốc Hằng báo giá, nhưng hắn vẫn tăng thêm 10.000, bởi vậy có thể thấy được người này khả năng có ân oán với Vô Diện Môn. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu được, Bác Tiểu Lục vốn dĩ không sợ thân phận của Thẩm Quốc Hằng mà càng muốn trêu chọc Thẩm Quốc Hằng thì hơn, nói không chừng hai người bọn họ từng có quan hệ. Bác Tiểu Lục cùng Thẩm Quốc Hằng vừa ra tay giá cả liền tăng lên 1.000.000 linh thạch, hai người bọn họ bắt đầu cạnh tranh, rất nhiều người đều rút lui. Thậm chí một vài người muốn báo giá cũng không báo nữa, thiệt thổ mặc dù chân quý đấy dù sao cũng là một khối thiệt thổ cấp thấp, hơn nữa thiệt thổ chỉ có thể dùng trên phương diện bày trận, cho dù là luyện khí cũng rất ít người dùng. Nói cách khác, nếu như không bố trí trận pháp, có được vật này căn bản cũng không có chỗ dùng. Bác Tiểu Lục báo giá khiến cho sắc mặt của Thẩm Quốc Hằng tức giận tới xanh mét, không lâu trước đó Bác Tiểu Lục đã không nể mặt hắn. Nếu như lần trước chỉ là cạnh tranh, lần này người kia nhiều lần ra giá thêm 10.000 căn bản là đang đùa bỡn hẳn y. Nói không chừng lúc này người kia đang châm chọc y là người ngu ngốc rất tốt, 600.000. Thanh âm của Thẩm Quốc Hằng lạnh như băng, chỉ cần không phải thằng ngốc cũng có thể thấy hắn đã nổi giận. 610.000 thanh âm của Bác Tiểu Lục vẫn tùy ý như thường, giống như thái độ của gã không làm hắn mảy may quan tâm. Mọi người ở đây nghe Bác Tiểu Lục tăng giá lần nữa, cũng đột nhiên nghĩ tới, quả nhiên là vậy, hai người này nhất định từng có quan hệ, nếu không tên tu sĩ kia không thể mỗi lần tăng giá đều là 10.000 linh thạch. 700.000, 700.000, 10.000. 800.000, 100.000, 10.000, 800.000, 10.000. Toàn bộ buổi đấu giá đều là thanh âm đấu giá của Bắc Tiểu Lục cùng Thẩm Quốc Hằng, chỉ cần Thẩm Quốc Hằng tăng giá, Bắc Tiểu Lục cũng đều từ giá tiền mà gã báo ra tăng thêm 10.000. Những người khác đều là mang tư thái xem kịch, bọn họ hiểu được đây không phải là tranh nhau thiệt thổ, đây là ân oán của hai người này. Đúng như bọn họ nói, Bắc Tiểu Lục quả thật muốn chọc tức tên này, nhưng cũng chỉ là tiện thể, mục đích của hắn đúng là thiệt thổ. Tốt, tốt, rất tốt. Khi Bắc Tiểu Lục đem giá tiền tăng lên 1.010.000, Thẩm Quốc Hằng nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ, sau đó cũng không tăng giá nữa. Cho tới khi Lam Uyển nói 3 lần 1.010.000, thiệt thổ trở thành đồ của Bắc Tiểu Lục, mọi người mới phản ứng lại, đây là đấu giá chứ không phải là tranh hơn thua. Giá cả của thiệt thổ dao động rất lớn, thời điểm cần tới anh bỏ ra mấy triệu cũng rất bình thường, nếu không chính là vài trăm ngàn linh thạch, nói không chừng anh sẽ lỗ. Bắc Tiểu Lục có thể tốn 1.010.000 linh thạch để mua thiệt thổ, không thể nói là bận rủi. Phần lớn đều phụ thuộc giá báo của Thẩm Quốc Hằng, nếu không buổi đấu giá lớn như vậy, nhất định sẽ có đông đảo tu sĩ bố trí trận pháp, thiệt thổ cho dù là bán đi cũng có thể được tới 2 triệu linh thạch. Chương 139, rời đi tứ tụ lâu. Chương 139, rời đi tứ tụ lâu. Sau khi có được thiệt thổ, đồ vật phía sau ít nhiều Bắc Tiểu Lục không thấy hứng thú, hắn liền chuẩn bị rời khỏi buổi đấu giá này. Phía dưới là một viên yêu đan của yêu thú cấp 5, yêu đan của yêu thú cấp 6 mặc dù chân quý, nhưng Bắc Tiểu Lục biết hắn không cần thiết mua thứ này. Bắc Tiểu Lục ra khỏi buổi đấu giá, lập tức tìm một nơi hẻo lánh ngừng lại hồi lâu, sau khi hắn xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới thay một bộ quần áo khác, sau đó thay đổi cả khuôn mặt. Buổi đấu giá mới tiến hành 2 ngày, cho nên khi Bắc Tiểu Lục ra ngoài, mặc dù vẫn rất náo nhiệt nhưng vẫn kém hơn so với mấy ngày trước, bởi vì phần lớn người đều đang đấu giá trong hội trường. Lúc này Bắc Tiểu Lục sớm đã bay ra ngoài trăm dặm, mọi chuyện vẫn rất thuận tiện, không có tu sĩ nào đi theo hắn. Nghĩ nửa ngày vẫn không có nửa điểm manh mối, Bắc Tiểu Lục khẽ lắc đầu bỏ qua chuyện này. Hiện tại hắn đang dừng lại ở một ngọn núi nhỏ hoang vu. Bất kể thế nào, hiện thoát khỏi phạm vi thần thức của những tu sĩ Nguyên Anh, nên không cần lo lắng nữa. Tay trái hắn lật một cái, đem kia lệnh bài màu lam âm u lấy ra. Bắc Tiểu Lục cẩn thận xem xét. Sau khi thấy không có điều gì bất thường, mới đem thần thức chìm vào bên trong nhưng lại bị bắn trở về. Bắc Tiểu Lục giật mình giống như là nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Hắn tung ra vài tấm trận kỳ, bố trí một pháp trận đơn giản, sau đó lại từ trong túi chứa vật lấy ra linh thạch cùng tài liệu bố trí một hồi. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, ngay lập tức trận pháp bắt đầu vận chuyển, một đạo bạch quang bọc lấy hắn ở bên trong. Sau đó Bắc Tiểu Lục mới thong thả cắt trên ngón tay út trên một giọt tinh huyết nhỏ vào trong lệnh bài, hoàn thành nhận chủ. Cùng lúc đó trên một ngọn đại phong cách nơi này và dặm, cảnh sát nơi đây vô cùng mỹ lệ nhưng cả cung điện lại mơ hồ có ma khí quấn quanh. Chính là âm linh phong tổng đàn Quỷ U Tông. Ở một nơi linh khí nồng đậm nhất có một tòa động phủ vô cùng rộng rãi, trong phòng luyện công có một nam tử trường bào màu trắng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Người này nhìn qua cũng chỉ gần 30 tuổi, dáng vẻ hào hoa phong nhã nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại bán đứng niên kỷ thật của hắn. Hắn chính là tông chủ của Quỷ U Tông, một gã nguyên anh trung kỳ lão quái. Nhìn thì như đang thổ nạp tính toán. Ở trước mặt của hắn, trên một tòa đài cao có bảy biển 12 con tiểu thú được đúc bằng tinh thiết. Thời khắc mà Bắc Tiểu Lục thi triển nghi thức lệnh bài nhận chủ, ánh mắt một con tiểu thú nơi đó đột nhiên phát sáng. Nam tử kia dường như cảm ứng được điều gì, chậm rãi mở mắt nhìn con tiểu thú đang phát sáng, khóe miệng lộ ra vẻ cười tà ác. Hắn vỗ tay ra hiệu mấy cái, một lát sau một bóng người cao lớn đi vào động phủ. Kia là một lão giả hai mắt như chim mừng, khuôn mặt hung ác, làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. "Tham kiến tông chủ." "Tiểu sư đệ không cần đa lễ. Người xem này, một trong 12 con bổn mạng thú này đã tìm được ký chủ, xem ra kế hoạch này của chúng ta rất khả thi ứng, lấy chức vị trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểu tử Kim Đan kỳ không đổ xô vào tranh giành sao? Hơn nữa trong quá trình đấu giá tông môn có thể kiếm thêm một lượng lớn linh thạch. Đây quả thật là một mũi tên trúng hai đích, của sư minh thật là tuyệt diệu." Trên mặt lão giả tóc hung ác lộ ra vẻ bái phục. Người này cũng là một lão quái nguyên anh kỳ. "Sư đệ quá khen, vì minh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng không thể nhẫn tâm mà lấy bổn môn đệ tử mà tế kỳ." Tuy nhiên đấu giá hội truyền đưa tin lệnh bài rơi vào một tu sĩ không biết tu vi. Việc này quả thật có chút kỳ lạ, như vậy có ảnh hưởng gì không sư minh? Dù sao tên kia chưa chắc là Kim Đan kỳ vậy thì không cần, buồn mạng thú có thể phát sáng, chứng tỏ người này không có vấn đề, ngược lại tên kia ta còn thật có hứng thú, nghe nói người này tài phú thật sự không nhỏ chút nào. "Sư minh, ngươi có muốn ta điều người đem tên kia bắt lại hay không?" Lão giả hung ác kia khẽ nói. "Không thôi, không thôi, huống chi chuyện này chúng ta chuẩn bị vài chục năm, dùng buồn mạng thú thu 12 vị Kim Đan kỳ tu sĩ hồn phách luôn một lần cho tiện. Ít nhất còn 7-8 năm nữa mới tiến hành nghi thức thu hồn, chưa cần thiết." Nam tử trung niên như đã tính trước nở nụ cười. "Sư minh nói cũng đúng." Lão giả chuyển đôi mắt ưng, "Vậy ta tiếp tục bố trí thuộc hạ đem 11 khối lệnh phù còn lại cầm đi đấu giá." Bắc Tiểu Lục tự nhiên không biết trong tay hắn là một củ khoai lang cực nóng có thể gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhận chủ, hắn đem thần thức nhập vào trong đó. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên. Trong này có một số tin tức Quỷ U Tông, là một thế lực 3 sao đỉnh phong khá mạnh trong Hải Châu, môn phái này thực lực hùng hậu, có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, mà trong đó tông chủ đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Cũng giống như Thần Phong Cốc, tự nhiên có không ít tiểu tông môn cùng gia tộc dựa vào. Quỷ U Tông trở thành cây đại thụ che chở bọn họ. Lúc này dù trên danh nghĩa hắn đã là trưởng lão Quỷ U Tông, nhưng Bắc Tiểu Lục chưa có ý định về tổng đàn. Hắn tu vi mới luyện khí kỳ, vào đó chẳng khác nào nộp mạng, dù sao thế lực này cũng rất rắc rối. Hắn nhắm mắt lại suy tính một hồi. Một lát sau khỏe miệng lộ vẻ tươi cười, hóa thành một đạo độn quang bay về phía Tây Hải Giác Thành. Đi một ngày đêm, Bắc Tiểu Lục hỏi thăm một số người nơi đây, cuối cùng nghe ngóng một số chuyện, chẳng là gần đây có một tòa đại sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiều loài kỳ điểu dị thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, nhưng hễ là tiến vào thì 89 phần không thấy quay lại. Số ít gia hỏa may mắn thoát được khi hỏi đến chuyện trong đó, thì mặt mày thất sắc. Nói rằng nơi đó yêu thú có thể nuốt vân nhà vụ lộng thủy đạo hỏa, phàm nhân đương nhiên không đối phó nổi, dần ra không người nào dám đặt chân tới nơi đây. May là chỉ cần không tiến vào núi sâu thì yêu thú cũng chưa từng đi ra, năm tháng chậm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vẫn bình an. Tuy nhiên trái lại thường thấy thần tích nơi này. Truyền kỳ rằng một số cao nhân tiên phong đạo cốt ngự gió mà đi, thậm chí thi triển đại thần thông khiến nhật nguyệt biến sắc. Thực ra ở phàm giới này làm gì có thần tiên. Những truyền thuyết kia chỉ là thỉnh thoảng có tu chân giả đi ngang qua nơi đây. Chính vì nơi đây có một linh mạch bị một gia tộc tu chân họ Trần chiếm cứ. Nói đến Trần gia này thực ra chỉ là tiểu gia tộc cấp thấp, cả gia tộc tu sĩ chỉ có hơn 100 người. Linh mạch trong Vô Lượng Sơn này vốn không tầm thường, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lực tông môn, gia tộc đều đỏ mắt muốn chiếm đoạt. Nhưng đã nhiều năm chưa từng có thế lực nào dám hành sự. Nguyên nhân chính là ở Trần gia chủ. Người này chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tư chất linh căn tầm thường nhưng có một khuê nữ dung nhan hoa nhường người thẹn. Quỷ U tông chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắc. Trần lão nhi đem khuê nữ dâng lên cho thiếu môn chủ, trở thành một trong những cơ thiếp sủng ái nhất của hắn. Có quan hệ này tông môn gia tộc khác cũng đành nuốt nước miếng mà nhịn. Dù sao bọn họ đều phải dựa vào Quỷ U tông. Chương 140, đệ tử trưởng lão chương 140, đệ tử trưởng lão Bắc Tiểu Lục đi không nhanh, đông phía trước lóe lên hai đạo độn quang nhảy ra, tới ngăn chặn Bắc Tiểu Lục. Hai vị đây là có ý gì? Bắc Tiểu Lục thần sắc không đổi, đối mặt với hai gã tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 kia cười lạnh một tiếng nói, không có ý gì, chẳng qua là muốn tiểu huynh đệ ngươi giao ra những đồ vật trên người, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bắc Tiểu Lục hắc hắc cười một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên. Vốn hai gã tu sĩ trúc cơ cho rằng Bắc Tiểu Lục chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, căn bản không để ý liền vây quanh Bắc Tiểu Lục. Nhưng khi khí thế của Bắc Tiểu Lục dâng lên, hai gã tu sĩ trúc cơ kia có chút ngạc nhiên. Ngươi là tu sĩ luyện khí kỳ? Chết cười ta mất thôi. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 ngạc nhiên cười phá lên, đồng thời y đã hiểu mình và đồng bạn căn bản còn tưởng là giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới người trước mắt này lại là một tên luyện khí kỳ, vậy mà hai người bọn họ lại cẩn thận như thế. Bắc Tiểu Lục không nói lời vô nghĩa, phi kiếm trong tay xuất ra, hơn 10 đạo vong lôi kiếm khí bắn ra tạo thành kiếm quang, hắn còn thả ra tiểu hắc, một người một thú lao về phía hai tu sĩ trúc cơ kia. Tiểu hắc đối phó với một tu sĩ trúc cơ tầng 5, căn bản không cần Bắc Tiểu Lục tốn nhiều tâm tư, một gã tu sĩ trúc cơ tầng 5 căn bản không phải đối thủ của tiểu hắc, phải biết tiểu hắc đã tiến cấp trở thành một con nhị giai hậu kỳ yêu thú. Ầm ầm mấy tiếng âm thanh vang lên, kiếm quang của Bắc Tiểu Lục đánh nát tấm kiêng đang chuẩn bị phóng xuất của tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 kia. Bên kia sau một khắc, tiểu hắc nhanh chóng áp đảo tên tu sĩ kia, không bao lâu vết thương ngày một nhiều. Một tiếng thảm thiết kêu lên, tiểu hắc đã bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt tinh huyết của tên tu sĩ trúc cơ tầng 5 kia. Bắc Tiểu Lục cùng tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 chiến đấu trong nháy mắt, gã liền biết mình sai rồi, chân nguyên của gã lại không làm gì được một tên luyện khí kỳ, mà tên đồng bạn bên kia trong nháy mắt liền bị một con yêu thú diệt. Nhưng khi y vừa chuẩn bị chạy trốn, Bắc Tiểu Lục liền không cho hắn toàn nguyện, một đường chiến đấu, vong lôi kiếm khí quả nhiên rất mạnh, ở một cái đánh vào trên người tên trúc cơ này, làm gã phun một ngụm huyết tinh, ngã trên mặt đất. Huynh đệ, ta là bị tên kia mê hoặc nên mới tới chặn đường ngươi, ta nguyện ý lấy ra toàn bộ đồ của mình, chỉ xin các hạ tha cho ta một mạng. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 kia thấy Bắc Tiểu Lục kiếm chỉ vào đầu, sợ hãi lên tiếng. Bắc Tiểu Lục từ chối cho ý kiến, nói, đưa túi trữ vật đây cho ta kiểm tra. Nói xong Bắc Tiểu Lục lại phóng xuất phi kiếm trong tay mình ra, vô số kiếm quang tràn ngập trời. Những kiếm quang này trôi lơ lửng ở xung quanh tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kia, giống như từng thanh kiếm sắc bén, thủ thế không phát. Bốn tên tu sĩ còn muốn ra giá với Bắc Tiểu Lục, bị sát ý trong kiếm quang kia kích thích, dùng mình một cái, ý nghĩ cũng không dám nghĩ, trình độ khống chế kiếm quang của Bắc Tiểu Lục sao lại đạt tới trình độ này. Nhưng y rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nói, ta có một tấm bản đồ cổ di tích, ngươi đừng giết ta cho ngươi. Nói xong gã cầm ra túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một tấm bản đồ và một chiếc lệnh bài. Bắc Tiểu Lục giật mình, ngắt lời hỏi, các ngươi hai người đã có bản đồ di tích, tại sao lại còn ở đây chặn giết người chúng ta? Đây là thói quen, tình cờ phát hiện ra ngươi, không tìm được liền muốn cướp bóc tên tu sĩ trúc cơ tầng 2. Nói xong, giọng nói đã trở nên run rẩy, y không biết mình nói xong, Bắc Tiểu Lục có thể tha mạng cho mình hay không. Bắc Tiểu Lục vừa rồi chỉ sử dụng thần thức để quét tấm lệnh bài, phần trên lệnh bài có 9 đường kẻ. Lại nhìn tên này run rẩy quỳ xuống, thầm nghĩ các ngươi coi như không may liền gặp phải ta. Bắc Tiểu Lục cầm lệnh bài, quả nhiên phía trên có 9 đường kẻ nhỏ nhỏ, hơn nữa sau khi Bắc Tiểu Lục cẩn thận quan sát, mới phát hiện 9 đường kẻ này không đơn giản, chẳng những từng đường kẻ có hình dáng khác nhau, hơn nữa bên trong từng đường kẻ còn khắc trận pháp giấu bên trong. Nhìn qua tấm bản đồ, hắn không nhận ra tấm bản đồ này được chế tác từ tài liệu gì, lại không có chút hư hại nào. Nhìn bản đồ trong tay ngồi lâu, Bắc Tiểu Lục mới phát hiện nơi này hắn chưa từng đi qua, chỉ thấy trên tấm bản đồ ghi 3 chữ nhỏ Vạn Dược Sơn. Vạn Dược Sơn? Bắc Tiểu Lục nhìn hắn hỏi. Đúng, đúng. Tên tu sĩ trúc cơ vội vàng đáp, trong lòng y đang lo sợ bất an, hiện tại giá trị lợi dụng của y đã không còn, không biết Bắc Tiểu Lục sẽ đối xử với y thế nào. Bắc Tiểu Lục nhìn tên trúc cơ này đang run rẩy, thầm xem xét lợi và hại sau cùng vẫn quyết định không thể nhân từ được, nếu như hắn không đủ thực lực, vậy liệu có sống được hay không? Mặc dù ngươi rất phối hợp, nhưng ngươi dám động ta, vậy phải giác ngộ săn tử vong, tạm biệt. Nói xong, Bắc Tiểu Lục liền thúc giục kiếm quang chém chết tên tu sĩ trúc cơ này, sau khi thu lấy túi trữ vật của y, liền phóng xuất phi kiếm. Hắn vẫn quyết định tiếp tục lên đường, đi tới dãy núi Vô Lượng Sơn. Tại một phủ địa rộng lớn, một vị trung niên nam tử đang ngồi trên ghế mặt ủ mày chau. Hắn chính là người mà Bắc Tiểu Lục nghe nói, gia chủ của Trần gia Trần Thiên Huy. "Thiên Nam, Lâm gia đã dâng cho thiếu chủ một đàn nữ tử xinh đẹp, ngươi nói liệu tỷ tỷ của ngươi có bất lợi gì không?" Lúc này trong phòng phủ địa của Trần gia có hai người. "Đúng vậy phụ thân, tỷ tỷ mặc dù chưa thất sủng nhưng cũng chỉ ngang ngửa cùng ả hồ ly kia. Thiếu chủ đã có lời, bất kể hai nhà tranh đấu thế nào người cũng không can thiệp vào." Đang đứng là một thiếu niên tướng mạo khá anh tuấn, thân mặc một bộ trường bào màu vàng đất, sắc mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. "Nếu không có thiếu chủ ủng hộ, chúng ta không có khả năng đấu lại Lâm gia bên kia." Trần Thiên Huy thở dài nói. "Phụ thân, hay là..." Trần Thiên Nam do dự một chút cuối cùng mở miệng, "hay là chúng ta để bọn chúng vào đây, dù sao nơi này linh mạch khá rộng đủ để cho hai gia tộc cùng tồn tại." "Ngươi thật quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Lâm gia thế lực mạnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Trần Thiên Huy lắc lắc đầu. "Vậy..." Phụ tử nhà này đang ưu phiền bất lực thì đột nhiên một đạo truyền âm phù bay vào trong. Trần lão gia có chút ngạc nhiên, đưa tay bắt lấy rồi đem thần thức nhập vào, trong nháy mắt vẻ mặt của lão trở nên cực kỳ cổ quái. "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Sứ giả trưởng lão Quỷ U Tông giá lâm đến đây." "Cái gì?" Trần Thiên Nam nhảy dựng lên, trên mặt đầy kinh ngạc. "Quỷ U Tông chính là cây đại thụ của bọn họ. Tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão là nguyên anh tu sĩ, kim đan kỳ cao thủ có hơn 100 người, nhưng trong đó chỉ có 9 người được giao chức vị trưởng lão, ngoài ra thì chỉ là hộ pháp hoặc chấp sự." Chương 141, Trần gia chương 141, Trần gia nghe nói muốn được ghế trưởng lão, không chỉ tu vị phải là kim đan hậu kỳ, mà còn đã từng vì tông môn lập đại công. Từ đó có thể thấy vị trí trưởng lão Quỷ U Tông có uy danh và quyền lợi lớn đến thế nào. Lúc này với Trần gia, chỗ dựa vững chắc chỉ có thiếu chủ cũng đã không còn quan tâm tới bọn họ nữa. Một đệ tử của trưởng lão Tôn Quý bỗng nhiên giá lâm tới đây. Trần Thiên Huy mặc dù là lão hổ ly nhưng cũng không hiểu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trời ban thế này, lão tự nhiên sẽ không bỏ qua. Như bắt được một cây tiên thảo cứu mạng, ánh mắt lão đỏ ngầu vô đùi bất ngờ đứng lên. "Thiên Nam, ngươi tới bảo khố xem còn bao nhiêu linh thảo linh thạch, thuận tiện lại kêu tiểu muội ngươi qua đây. Mặc dù không được như đại tỷ của ngươi diễm lệ, nhưng thị cũng là mỹ nữ khó cầu." "Phụ thân, thế này là..." "Tiểu tử ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này, thì không lẽ ngươi muốn gia tộc phải buôn ba khắp nơi sao? Mau đi nhanh cho ta." Đạo truyền âm phủ kia quả thực là của Bắc Tiểu Lục. Theo tin tức trong lệnh phủ, Bắc Tiểu Lục định tới nơi Vô Lượng Sơn này tu hành. Trong lệnh phủ có nói linh mạch ở đây không tầm thường. Xung quanh lại có một số thế lực nhỏ của Quỷ U Tông như Lâm gia, Trần gia. Bắc Tiểu Lục một mạch phi hành đến đây, không bao lâu đã gặp Trần gia đệ tử đi tuần sơn. Muốn bọn họ dẫn đường hắn tùy tiện lấy lệnh bài ra. Đâu biết hai tên kia lại quỳ xuống dập đầu liên tục. Xem ra lệnh bài trưởng lão này, chứng thực uy phong cũng không nhỏ. Hai đệ tử cung kính dẫn Bắc Tiểu Lục dẫn tới một căn tròi giữa sườn núi nghỉ tạm, rồi hắn đem truyền âm phủ phát ra. Chưa đầy một khắc sau hào quang rực rỡ chợt hiện. Có mười mấy tên tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Bắc Tiểu Lục có chút bất ngờ đem thần thức thả ra. Dẫn đầu là một lão giả có tu vị trúc cơ trung kỳ nhưng cũng đã là cao nhất ở đây. Xem ra người này chính là gia chủ của Trần gia. Rất nhanh những người này dừng độn quang hạ xuống. Trần Thiên Huy liếc mắt nhìn Bắc Tiểu Lục, ngay lập tức sắc mặt cung kính thi lễ một cái, "Công giá Lâm Bổn Sơn thật là sự vinh hạnh cho bổn gia tộc. Ta không kịp nên đón mong công tử bỏ qua cho." Bắc Tiểu Lục gật đầu tùy tiện khoát tay áo một cái, nhưng Trần Thiên Huy lại không hề phật ý, cẩn thận nói tiếp, "Nghe nói công tử chính là đệ tử của trưởng lão Quỷ U Tông. Không biết công tử, ta tên là A Lục, đây là lệnh bài ngươi xem đi." Lời của đối phương còn chưa dứt, Bắc Tiểu Lục phất tay một cái. Lệnh bài màu lam ú kia lập tức bay ra. Trần Thiên Huy vội vàng đón lấy rồi đem thần thức nhập vào trong. Rất nhanh vẻ mặt lao ra. Đây chính tín vật do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lại nguyên thần khắc ấn của môn chủ, ngoại nhân tuyệt đối không có cách nào giả mạo được. Người trẻ tuổi này chắc chắn là đệ tử của trưởng lão hàng thật giá thật, hơn nữa có thể cầm lệnh bài, chắc hẳn rất quan trọng. Trần Thiên Huy hai tay cung kính đưa trả lệnh phù, "Công tử đi đường chắc đã mệt mỏi rồi, ta đi chuẩn bị chỗ ở cho công tử." "Được rồi, làm phiền Trần gia chủ vậy." Bác Tiểu Lục tự nhiên là không khách khí đi theo nhóm người Trần gia. Lúc này tại phòng khách Trần gia, sau khi thị nữ dâng lên trà lên, những người khác cũng đã lui xuống. Ngoài Trần Thiên Hủy và Bắc Tiểu Lục trong đây thì còn có hai người, một nam một nữ mới đi vào. Hai người này là Thiên Nam, Linh Nhi. Hai người còn không mau đến chào hỏi An công tử. Hai người này vội vàng chào hỏi, Trần lão mỉm cười giải thích, đây là khuyển tử cùng tiểu nữ. Bắc Tiểu Lục gật đầu. Hai người này đại khái đều vừa mới trúc cơ thành công. Hắn chỉ sơ lược đảo qua Trần Thiên Nam, còn thiếu nữ vận hắc y kia thì khiến hắn chăm chú vài phần. Tướng mạo tự nhiên là vô cùng xinh đẹp, những đường cong nhấp nhô trong bộ y phục bó chặt màu đen. Vừa rồi khi nàng hơi thi lễ còn cố ý dùng ánh mắt khiêu khích. Thì ra là có luyện mỹ công. Bác Tiểu Lục mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng bắt đầu phỏng đoán dụng ý đối phương. Sau một hồi thưởng thức trà ngon, Trần Thiên Hủy cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Không biết An công tử giá lâm nơi đây, là có chuyện gì quan trọng? Nếu như cần trợ giúp điều gì, công tử cứ nói." "Trần gia chủ khách sáo rồi, ta cũng không có công sự gì trong tông môn, sắp tới cần chút cơ, sư phụ nói ta có thể đi ra ngoài thư giãn tinh tâm, bất chợt tỉnh cờ đi qua đây." Bác Tiểu Lục tự nhiên đã nhìn ra một chút dụng ý đối phương, bình tĩnh đáp lời, "Thì ra là thế." Trần Thiên Hủy gật đầu. Đối phương thân là đệ tử chân truyền của trưởng lão Kim Đan hậu kỳ, không tình cờ sang qua đây thì đến nơi hoàng vu này làm gì? Tu vị của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, luận bàn tâm cơ cũng là nhân vật hồ ly, suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh nói, thật là hữu duyên, nếu công tử không chê thì có thể ở trong này một thời gian. Vô Lượng Sơn mặc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảnh mỹ lệ tuyệt trần, linh mạch nơi đây bất phàm, rất thích hợp cho công tử tĩnh tâm tu luyện. Ồ, thế sao? Bác Tiểu Lục khẽ gật đầu nhưng chưa nói gì. Ha ha, công tử nếu bằng lòng ở nơi này, cứ coi nơi đây là nhà, có việc gì hay tài nguyên cần dùng tới, cứ nói cho ta. Bây giờ vớ được một vị đệ tử chân truyền của trưởng lão làm cọc cứu mạng gia tộc, chân trưởng lão cũng không còn suy tính thiệt hạ như nào. Bác Tiểu Lục vừa nghe trong lòng khẽ động, hắn còn chưa mở miệng mà đối phương đã mở lời trước. Chỉ là danh nghĩa đệ tử trưởng lão Quỷ U Tông thật sự tốt dùng đến thế sao? Nhưng hắn thầm lắc đầu, đối phương dùng lợi ích thế này, nhất định là có chuyện cầu làm chứ không đơn giản như thế. Lâm gia chủ đã thinh tình mở lời như vậy, chắc chắn là có sự tình cần tới ta, không cần quanh co lòng vòng. Thẳng thắn nói là được. Bác Tiểu Lục nhấp một ngụm hương trà thản nhiên nói. Trần Thiên Hủy cũng hiểu, nếu cố tình giấu giếm sẽ chỉ càng làm vị công tử này nghi ngờ. Lão bình ổn tâm tình lại, sau đó chậm rãi đem ân đoán cùng Lâm gia nói ra. Bác Tiểu Lục nghe xong thì trầm tư, trầm ngâm không nói gì. Nghĩ là Bác Tiểu Lục còn chê chưa đủ, Trần Thiên Hủy lại cắn răng nói. Công tử, ngươi nhìn tiểu nữ của ta có thuận mắt không? Ồ. Bác Tiểu Lục sửng sốt không hiểu đối phương muốn làm gì. Nếu như là công tử không chê, ta nguyện ý dâng nữ cho công tử, chỉ cần không phải làm lỗ đỉnh, hằng ngày sẽ hầu hạ chăn gối khiến tiền bối vui lòng. Thiếu nữ áo đen nghe xong thì sắc mặt trắng nhợt rồi lại đỏ ửng lên, bộ dáng xinh đẹp thêm vài phần. Đa tạ hảo ý của Trần gia chủ, nhưng công pháp tu luyện của tại hạ vốn kiêng kỵ nữ sắc, bỏ qua chuyện này đi, không biết một năm đạo hữu có thể cung cấp cho ta bao nhiêu linh thạch. Cái này, không dối gạt công tử, Trần gia ta nhân số ít đòi, may mà Vô Lượng Sơn còn có một mỏ linh quáng nhỏ, nhiều thì không dám nói, nhưng hàng năm có thể được 2 vạn linh thạch. Trần Thiên Hủy dường như có chút đau lòng nói, "Được rồi, Trần gia chủ đã thành tâm như vậy thì ta đáp ứng điều này." Đa tạ trưởng lão. Trong lòng Trần Thiên Hủy đại hỉ, như vậy là nguy cơ trước mắt của Trần gia đã được hóa giải. Chương 142, Âm Sát Thi Luyện Thi Tông chương 142, Âm Sát Thi Luyện Thi Tông bởi vậy không khí trong Trần gia nhất thời trở nên hưng phấn. Trần Thiên Hủy dặn dò người hầu dọn tiệc rượu chiêu đãi Bác Tiểu Lục. Sáng sớm hôm sau, Bác Tiểu Lục cùng Trần Thiên Hủy rời Vô Lượng Sơn tiến thẳng tới Lâm gia. Sự tình phía sau, gia tộc họ Tu chân Lâm gia cũng là một thế lực phụ thuộc Quỷ U Tông, làm sao dám đắc tội với vị trưởng lão đệ tử chân truyền quyền cao chức trọng này, dù không vừa lòng biểu hiện ra cũng chỉ cách nội bộ. Ha ha, công tử quả nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ. Trên đường trở về, Trần Thiên Hủy tự nhiên định hót một câu, vẻ mặt càng tươi cười với Bác Tiểu Lục. Trần gia chủ cũng không cần như thế khách sáo, hiện tại ta muốn đi xem linh mạch một chút. Được, Trần Thiên Hủy tự nhiên nào dám chậm trễ, hai người chuyển hướng về phía đông nam mà bay đi. Nửa canh giờ sau đã tới một tòa sơn cốc, Trần Thiên Hủy dừng đội quang, Bác Tiểu Lục đem thần thức phát ra quan sát, rất nhanh đôi mày nhíu lại. Linh khí nơi đây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiều lắm. Trần trưởng lão đã nhìn ra dị trạng của hắn nhưng vẫn mỉm cười hạ xuống. Toàn thân Bác Tiểu Lục chợt tắt linh quang cũng từ từ hạ xuống. Cách mặt đất khoảng 20-30 trượng đột nhiên xuất hiện một tầng sáng gần như trong suốt. Bác Tiểu Lục có chút ngạc nhiên nhưng thân hình Trần gia chủ đã nhẹ nhàng xuyên qua. Ơ, đây là? Bác Tiểu Lục mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ rung động. Xuyên qua tầng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đậm hơn bên ngoài tới mấy lần, hiện giờ như đang ở trong một linh mạch trung phẩm. Bác Tiểu Lục hạ xuống bên cạnh Trần Thiên Huy lúc này đang cười nhẹ. Hắn quan sát một hồi rồi mở miệng, "Trần gia chủ, linh khí nơi đây không phải tự nhiên mà có, là bị người thiết hạ cấm chế cường ngạch đem tụ lại." "Ha ha, nhãn lực của công tử quả nhiên sáng như đuốc, nơi này đúng là do cổ tu sĩ thiết hạ cấm chế." Bác Tiểu Lục thả ra thần thức tiếp tục quan sát, cả sơn cốc rộng chừng hơn 1000 mét, linh khí trong này vô cùng nồng đậm. Tình cảnh này Bác Tiểu Lục cũng đã thấy qua, có phần tương tự cấm đoạn đại trận. Một là để thu thập hỏa, một cái là dùng để tụ linh khí, nhưng về nguyên lý cơ bản là như nhau. Không biết công tử có vừa lòng nơi này. "Ừm, được rồi." Bác Tiểu Lục hai tay để sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở độc phủ. Trần Thiên Hủy cũng rất nhanh nhẹn, thấy vẻ mặt Bác Tiểu Lục tự nhiên biết hắn muốn đuổi khách thế là chắp tay cáo tử. Một tháng trôi qua, Bác Tiểu Lục ở nơi đây vơ vét được không ít linh thạch cũng như linh thảo, hắn thầm nghĩ mua được cái lệnh bài này cũng không quá lỗ. Đang lúc vui sướng, trong nhẫn chứa vật truyền đến một tia dị động, Bác Tiểu Lục thần thức nhìn vào chỉ thấy tấm lệnh bài màu lam u đang lung lay. Bác Tiểu Lục đội vàng lấy lệnh bài ra xem thử, không ngờ cầm vào liền cảm giác một đợt rung mạnh liệt, cách một tiếng, tấm lệnh bài đột nhiên vỡ ra. Sự tình đột ngột xảy ra làm Bác Tiểu Lục nớ người ra, nhìn tấm lệnh bài vỡ nát trước mặt, trong lòng liền không hiểu một cố dự cảm không lành. Hắn vội vàng thu dọn đồ, giả vờ như không có chuyện gì, đi ra khỏi đại trận nói với đám người Trần gia sư phụ hắn có việc gọi hắn trở về. Trần gia chủ đương nhiên không có ý kiến gì, còn hỏi cần hắn hộ tống không, tất nhiên là Bác Tiểu Lục từ chối nhẹ nhàng rồi. Vừa ngự kiếm ra khỏi phạm vi Trần gia 1000 mét, hắn liền cảm nhận phía trước có một luồng sức mạnh kinh khủng ý áp hướng tới. Bác Tiểu Lục biến sắc không để ý điều gì nữa, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một lá phù, đánh bài pháp quyết lên phù lục. 5 giây sau khi Bác Tiểu Lục được truyền tống đi, có một vị nam tử mặc trường bào trắng xuất hiện tại nơi đây, cả người lộ ra khí tức mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp cương nghị. Nếu Bác Tiểu Lục còn ở lại đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là một vị tu sĩ hư thần kỳ, hơn nữa còn là loại mạnh mẽ. Một nơi cách đây 10 vạn dặm, một thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện, nơi đây là một mảnh đất hoang vu, phát hiện không có gì nguy hiểm thiếu niên mới thở dài một hơi. Người thiếu niên này không phải ai khác chính là Bác Tiểu Lục. Nhìn xung quanh phát hiện nơi đây thật xa lạ, Bác Tiểu Lục ngưng thần quan sát, vừa rồi hắn sử dụng một tấm phù lục tiểu na di phù, rất quý giá. Nhưng ai bảo hắn phát hiện phía trước không rõ địch bạn, lại còn đúng thời điểm lệnh bài trưởng lão Quỷ U Tông vỡ nát. Từ hai điểm này hắn nào dám ở lại, không cần biết người tới là thiện hay ác, tốt nhất cứ tránh xa là được. A, đông có tiếng kêu thảm thiết truyền đến Bắc Tiểu Lục giật giật khóe mắt, cái gì vậy? Hắn vừa mới tới nơi đây không bao lâu, lúc này lại gặp thêm chuyện nữa là sao? Hiển nhiên, phía đằng xa lại có sự tình chém giết đang phát sinh, đúng là tu chân giới, đi đâu cũng gặp chém giết lẫn nhau. Xoạt xoạt xoạt, trong rừng rậm bên trái, đột nhiên có 5 người phi kiếm bay ra, tay thì liên tiếp bắn ra các loại pháp thuật về đằng sau, nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều như thấy quỷ, biểu hiện kinh hoàng, dường như gặp thứ gì rất đáng sợ. Bèo, một cái bóng màu đen lao ra, vô cùng nhanh, chỉ nhảy một cái đã đuổi theo một người, phất tay bật tới. Tựa hồ người kia đã không còn dũng khí, ngay cả chống đỡ cũng không dám, chỉ lo cắm đầu ngự kiếm. Nhưng hắn căn bản không thể so tốc độ với bóng đen kia. Chỉ ngay bụt, cả cái đầu đã bị đập nát bét, một luồng máu nóng phun mạnh ra. Một màn đáng sợ lại buồn nôn xuất hiện. Bóng đen kia nhào tới, uống máu, gặm thịt của người đó. Hả? Đây là cương thi sao? Con mẹ nó đừng nói nơi này có người dưỡng thi. Bác Tiểu Lục hơi nhướng mày, tự nhiên nhận ra thứ đồ vật tà ác này. Sai sai sai, huynh đệ ta nói cho ngươi biết, đây không phải cương thi, mà là hắc sát thi. Cấp một âm thanh đột ngột băng lên, một thanh niên mặc áo đen từ trong rừng rậm đi ra. Sắc mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc, cho người một cảm giác ma quái. Trong tay hắn còn nắm 3 sợi xích sắt, đang kéo rất căng, thật giống như buộc vào vật nặng gì đó, nhưng đang ở trong rừng rậm, không có cách nào nhìn thấy. Luyện Thi Tông. Bác Tiểu Lục hơi nhướng mày. Cái gì? Ngươi biết Luyện Thi Tông? Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục, cả người toát ra sát khí mãnh liệt. Bác Tiểu Lục hừ một tiếng, lộ ra vẻ chán ghét. Luyện Thi Tông là một thế lực cực kỳ tà môn. Tu sĩ đệ tử tông môn này thực lực không mạnh, nhưng thủ pháp của bọn họ phi thường đặc biệt, bọn họ dùng âm sát chi khí để luyện hóa xác của tu sĩ để trở thành con rối thay họ chiến đấu, thi thể cùng âm sát chi khí nơi càng nồng đậm càng cường đại, luyện ra thi càng mạnh, chúng được gọi với cái tên là âm sát thi. Bọn chúng rất dễ điều khiển, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Bọn họ chia âm sát thi thành 3 cấp độ là hắc sát thi, bạch sát thi, tử sát thi. Mỗi một cấp lại chia từ cấp 1 đến cấp 3. Tổng cộng có 9 cấp, tương đương với cảnh giới của tu sĩ từ luyện khí kỳ đến hóa chân kỳ. Âm sát thi của Luyện Thi Tông từ đâu mà đến? Đương nhiên là trộm thi thể của tu sĩ. Mà khi còn sống, thực lực của võ giả càng mạnh, chế thành âm sát thi sẽ càng mạnh mẽ. Tử sát thi cấp 3 có thể sánh ngang với cường giả hóa chân kỳ. Để có thể có được thi thể mạnh mẽ, có thể nói Luyện Thi Tông bọn chúng đã phát điên, hết sức điên cuồng. Bọn chúng không chỉ đào cổ mộ, ngay cả thi thể cường giả mới vừa chôn xuống không bao lâu cũng đào. Bởi vậy tông môn này khiến cả đại lục cam thủ đã từng bị liên hợp vây công. Bác Tiểu Lục vốn tưởng rằng Luyện Thi Tông đã biến mất trong dòng lịch sử, không nghĩ tới hiện tại lại chạy ra một chuyên nhân. Chương 143, ba con âm sát thi. Chương 143, ba con âm sát thi. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục. Thiếu niên này nhiều nhất chỉ 13-14 tuổi, mặc dù tu vi hắn không nhìn thấy, nhưng chắc chắn là chưa trúc cơ. Vậy sao đối phương chỉ nghe 3 chữ hắc sát thi liền nghĩ đến Luyện Thi Tông? Tên tiểu tử này không đơn giản. Hắn tên Thương Vô Tà, vì huyết hải thâm cửu nên bị người đẩy vào tuyệt địa. Nhưng vì thế hắn lại nhận được cơ duyên, nghịch chuyển vận mệnh, hắn nhận được truyền thừa của Luyện Thi Tông, trở thành chuyên nhân. Vì báo thù, hắn đào lên một thi thể của một lão tổ tông của kẻ địch, sau đó luyện thành âm sát thi, dùng nó thanh trừng toàn bộ gia tộc kẻ thù của hắn. Thu đã báo, nhưng hắn cũng đã trầm mê vào con đường tà ác này. Không chỉ không từ bỏ tà đạo, trái lại càng chạy càng xa, bắt đầu đi lên con đường dưỡng thi, trộm thi. Một bên hắn học tập tri thức về âm sát thi, một bên tìm kiếm thi thể mạnh mẽ hơn để luyện chế âm sát thi. Thiếu niên, ngươi biết quá nhiều. Thương Vô Tà phất tay một cái, con âm sát thi đang ăn huyết nhục kia lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục. Đây là một bộ lão thi không biết đã chết bao nhiêu năm, thịt ở ngực bụng sớm mục nát, hiện đầy bạch cốt. Nhưng thịt trên đầu, tay, chân lại bảo tồn hoàn hảo, chỉ nát một nửa. Nhưng như vậy càng thêm dọa người, từng khối thịt treo lủng lẳng, bạch cốt tần hiện, đủ hù chết những kẻ nhát gan. Âm sát thi đã sớm không có ý thức, nhưng sau khi bị luyện chế, lại tương đương nắm giữ sinh mệnh lần thứ 2. Nó chỉ còn lại bản năng ăn huyết nhục, lớn mạnh bản thân. Hiện tại bị làm phiền, nó tự nhiên nổi giận, nhìn về phía Bác Tiểu Lục gào thét, xương cằm rung rung, thật giống như muốn rơi xuống, cực kỳ khiếp người. Giết bọn họ. Thương Vô Tà ra lệnh. Mèo. Âm sát thi lập tức nhảy tới, giết về phía Bác Tiểu Lục. Hắc sát thi cấp 1 mà thôi. Bác Tiểu Lục hừ một tiếng, phi kiếm bay tới, nhắm hắc sát thi đâm đến. Keng, mũi kiếm vọt qua bạch cốt trước ngực hắc sát thi, bùng lên đốm lửa tung tóe. Ngoài dự liệu của Bác Tiểu Lục, xương của hắc sát thi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ha 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 ha, con hắc sát thi cấp 1 này sắp ăn đủ hết đủ, tiến hóa đến cấp 2. Ngươi chỉ một tên luyện khí kỳ lại muốn tổn thương nó, đúng là si tâm vọng tưởng. Thương Vô Tà lạnh lùng nói, nhưng không có ý xuất thủ. Trên thực tế hắn cũng không mạnh, mới chỉ là luyện khí biến mãn, tu vi không khác gì Bác Tiểu Lục. Soạt, móng đuốt của con hắc sát thi kia chộp tới trái tim Bác Tiểu Lục, ra tay rất tàn nhẫn. Bác Tiểu Lục hừ một tiếng, thân hình đung đưa, lôi quyền một phát đấm thẳng vào hắc sát thi, làm hắc sát thi xuyên thủng một lỗ lớn trước ngực. Lôi cầu trên tay ném vào con hắc sát thi, mặc kệ nó dãy rủa, Bác Tiểu Lục trực tiếp vọt tới trước mặt Thương Vô Tà. Hắc sát thi của ngươi, thân hình của hắn nhảy lên thật cao. Còn chưa hắn chém ra một kiếm, đủ để ngăn cả ta. 6 đạo vong lôi kiếm khí ngang dọc. Kiếm khí này căn bản vượt qua tưởng tượng của Thương Vô Tà. Làm sao đối phương có khả năng đánh bại hắc sát thi cấp 1 của hắn cơ chứ? Khi hắn tỉnh ngộ lại, thì phi kiếm đã mang theo 6 đạo kiếm khí chém tới. Phải biết Bác Tiểu Lục mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng chiến lực của hắn vượt qua cấp bậc, hơn nữa còn một điều quan trọng, hắn thuộc tính là lôi, khắc tinh của âm sát thi. Thương Vô Tà vì mình xem thường mà trả giá lớn, nhưng hắn cũng là người từ trong tuyệt cảnh mà vùng vây đứng lên, ý chí kiên định không tầm thường. đối mặt nguy hiểm trái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên hắn há mồm, phát sinh một tiếng rít đảo. Ong ong ong, hắn phun ra một đoàn hắc khí, hóa thành một cổ màn khiên che chặn lại kiếm khí, giống như hình thành một tấm chắn. Oành, kiếm khí bay đến, nhưng không ngừng phát ra tiếng trầm vang, cả hai cỗ lực lượng đều bị mài mòn tăng dã. Khi toàn bộ kiếm khí mất đi, cỗ hắc khí cũng tiêu tán theo cùng, thiên địa lại trở lại bình yên. Thương Vô Tà đã lùi ra sau 3 mét. Trên mặt của hắn đỏ ửng, có thêm chút huyết sắc, nhưng sát khí trong ánh mắt lại tăng vọt rất nhiều lần, thật giống như muốn phay thây Bắc Tiểu Lục. Bản mệnh thi khí. Bắc Tiểu Lục tay cầm phi kiếm, ngạc nhiên một tiếng. Không nghĩ tới luyện khí nho nhỏ lại tu ra bản mệnh thi khí. Bằng không hắn sẽ sử dụng vong lôi kiếm quang, mà không phải chỉ là kiếm khí như vậy. Ngươi biết bản mệnh thi khí? Thương Vô Tà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bắc Tiểu Lục thông qua hắc sát thi đoán hắn là truyền nhân của Luyện Thi Tông, này còn dễ tiếp thu. Bởi vì năm đó Luyện Thi Tông tiếng tăm lừng lẫy khẳng định lưu lại không ít trong điện tịch tông môn, thế ra. Nhưng bản mệnh thi khí, đây chính là bí thuật của Luyện Thi Tông, nếu không hiểu rất rõ về Luyện Thi Tông, là tuyệt đối không thể biết được. Bác Tiểu Lục cười nhạt nói, đã là người chết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thương Vô Tà lộ ra vẻ tức giận. Hắn cũng là luyện khí biến mãn, đều giống như nhau ngươi lại xem thường ta như vậy. Vừa nãy chỉ vì không nghĩ đến Bác Tiểu Lục mạnh như vậy mới chưa kịp phản ứng lại, nếu lại tới một lần, hắn há có thể thất thủ. Ngươi quả thật có chút quái lạ, rõ ràng chỉ là luyện khí biến mãn, nhưng sức mạnh lại có thể so với trúc cơ tầng 1. Hắn cười gằn. Nhưng ngươi với ta cùng một cảnh giới, ta trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Thật sao? Thời điểm Bắc Tiểu Lục sinh ra trên đại lục này, hắn chưa bao giờ e ngại bất kỳ một tên nào cùng cảnh giới, nếu ngươi có vô địch há có thể sẽ thất bại, mà thất bại là mẹ thành công, không đánh lại thì chạy, chạy cũng không mất mặt, chỉ sợ chết rồi mới không có mặt để mất. Nếu hắc sát thi cấp 1 không làm gì được ngươi, như vậy cấp 2 thì sao? Thương Vô Tà cười hắc hắc nói, tay phải vung lên. Leng keng, xích sắt phát sinh tiếng vang giòn giã, như có vật nặng đang bị đẩy tới, thình lình hiện ra ba cái quan tài. Ba con thi cốt ánh mắt của Bắc Tiểu Lục hơi cao lại, sắc bén nhìn chằm chằm ba cỗ quan tài. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể dưỡng ba con âm sát thi. Mỗi một đệ tử của Luyện Thi Tông đều lấy âm sát thi làm sức chiến đấu. Trên lý thuyết, đương nhiên là số lượng âm sát thi càng nhiều càng tốt, nhưng trên thực tế mỗi đệ tử có thể điều khiển số lượng âm sát thi rất có hạn. Bởi vì sau khi luyện chế âm sát thi thành công, tương đương với nắm giữ sinh mệnh mới. Tuy chúng chỉ có bản năng thị huyết, nhưng chúng cuồng bạo hung ác, há sẽ nguyện ý bị người điều khiển. Đệ tử Luyện Thi Tông dùng bản mệnh thi khí đi khống chế âm sát thi, nhưng bản mệnh thi khí lại rất khó tu luyện, bởi vậy điều khiển âm sát thi tự nhiên cũng có hạn. Bình thường mà nói, luyện khí kỳ chỉ có thể điều khiển một âm sát thi, trúc cơ 2 con, đạt đến kỳ ẻm đan mới có thể có 3 con. Thương Vô Tà chỉ là luyện khí viên mãn giống như hắn, nhưng lại nuôi 3 con âm sát thi, cái tên này không lẽ là một tên điên quái tải? Bắc Tiểu Lục giật mình, Thương Vô Tà thì càng giật mình. Bởi vì ngay cả cực hạn dưỡng thi Bắc Tiểu Lục cũng biết, hắn có thể dưỡng 3 thi là bởi vì hắn đạt được trọn vẹn truyền thừa của Luyện Thi Tông, điều quan trọng là hắn chiếm được một pháp bảo chân phái, để hắn có thể ở luyện khí viên mãn, phá vỡ rông xiềng luyện hóa được 3 thi. Mà theo cảnh giới của hắn tăng lên, số lượng âm sát thi hắn có thể khống chế cũng sẽ càng nhiều, gấp đôi gấp ba là chuyện có thể. Hắn hừ một tiếng nói, không nghĩ tới tại Đông Huyền Châu lại còn có người hiểu rõ về Luyện Thi Tông đến như vậy, nhưng đáng tiếc mạng ngươi hôm nay dừng tại đây. Hắn vỗ chiếc quan tài ở giữa. Vành, nắp quan tài bị đánh bay, lại có một con âm sát thi nhảy ra. Hắc sát thi cấp 2. Hắn ngạo nhiên nói. Chương 144, Thương Vô Tà bỏ chạy. Chương 144, Thương Vô Tà bỏ chạy. Bắc Tiểu Lục nhìn đầu kia cấp 3 hắc sát thi, khẽ nhíu mày. Cấp 2 hắc sát thi, nhưng xem ra chưa đạt tới đỉnh phong, mới chỉ là cấp 2 sơ kỳ, vẫn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Then chốt là, đối phương lôi kéo ba bộ quan tài, nói cách khác, còn một cái âm sát thi không có hiện thân. Vẫn là một hắc sát thi cấp 2 trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Dù cho là hắc sát thi cấp 2 hậu kỳ đều tương đương với trúc cơ hậu kỳ cường giả, Bác Tiểu Lục rất yêu nghiệt, nhưng vẫn chưa một lần nào chính diện giao chiến với thiên tiêu trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, âm sát thi không có cảm giác, không sợ tử vong, không sợ bị thương, trừ phi đem nó thiêu đốt hóa thành cho bụi, không phải vậy chắc chắn sẽ không mất đi sức chiến đấu, phi thường khó chơi. Càng quan trọng chính là, âm sát thi đều là luyện chế ra đến, trong quá trình này, âm sát thi thân thể trở nên cực kỳ cứng cỏi, tài liệu dung luyện luyện hóa cùng với quá trình âm sát thi càng tốt, âm sát thi càng mạnh, càng cứng rắn. Bởi vậy, muốn triệt để đánh giết âm sát thi, vậy cần vượt qua một hai cảnh giới nhỏ, lấy sức mạnh nghiền ép cấp bậc triệt để nổ nát. Bắc Tiểu Lục sức mạnh bây giờ cũng chỉ là có thể so với trúc cơ trung kỳ, đối phó trúc cơ hậu kỳ vẫn còn miễn cưỡng, liền cấp 2 trung kỳ hắc sát thi chưa giao thủ, huống chi là hắc sát thi cấp 2 hậu kỳ. Hơn nữa, coi như hắn có thể chém giết Thương Vô Tà, nhưng âm sát thi cũng sẽ không bởi vì người điều khiển chết rồi cũng theo chết đi, ngược lại sẽ thoát ly khống chế, chỉ còn bằng bản năng giết chóc. Có điều, Thương Vô Tà này mặc dù cùng cảnh giới với hạ, nhưng cũng rất quỷ dị, không dễ giết. Bắc Tiểu Lục cũng rung cười, nói, ngươi trong cái chiếc quan tài thứ ba này, sẽ không nằm một bộ bạch sát thi chứ? Thương Vô Tà cười trừ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, nói, ngươi đối với Luyện Thi Tông hiểu rõ cũng thật là không ít, mặc dù trong quan tài không phải là bạch sát thi nhưng cũng đủ để giết ngươi. Âm một tiếng, nắp quan tài lật tung lên, xuất hiện là một con hắc sát thi cấp 2 viên mãn, trên người của nó tỏa ra một luồng âm sát khí vô cùng nồng đậm. Bác Tiểu Lục trong lòng mắng chửi, cơ mờ nở chứ thằng cha này sao lại có thể luyện hóa được cách xa hơn gã một đại cảnh giới, đây thật không khoa học. Trên mặt thì chật chật rất muốn ăn đòn, nhìn Thương Vô Tà nói, ngươi bây giờ cũng chỉ còn 2 con hắc sát thi, vẫn còn rất kiêu ngạo nha. Thương Vô Tà ánh mắt như trêu tức hắn, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tốt nhất vẫn lên lo cho bản thân của mình bây giờ đi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ mình có thể chạy thoát được khỏi tay ta sao? Quá ngây thơ rồi, cười suy một tiếng, Bắc Tiểu Lục tràn đầy tự tin, người ngây thơ chính là bản thân của ngươi đó, đừng nghĩ chỉ bản thân ngươi mới có trợ thủ, ra đi nào tiểu hắc. Loan Tỷ Thương vô tà giật mình, hắn chỉ thấy phía trước mặt đông xuất hiện hai thân ảnh khổng lồ, một con hắc mãng to lớn, cùng với một con giun có râu có sừng màu hồng cũng rất khổng lồ hiện ra. Không phải ai khác, hai thân ảnh này chính là Hắc Lân Yêu Mãng cùng Hồng Giao Long Câu. Vừa mới được ra ngoài, tiểu hắc giống như đứa trẻ con, ánh mắt đảo quanh, miệng liên tục phát ra âm thanh ngôn ngữ. Lão đại, người rốt cuộc cho tiểu đệ ra ngoài hít thở không khí rồi, ôi thật thoải mái, ta muốn ăn thịt nướng, uống sâm banh hưởng thụ cuộc đời buốt buốt buốt. Bác Tiểu Lục đen mặt vô đôn đốt vào đầu nó, chửi cho nó một trận, khí thế của mày đâu, sao mày nói nhiều thế, tao gọi mày ra để chiến đấu, không phải để mày ra nói nhảm bị Bác Tiểu Lục đập cho mấy phát. Tiểu hắc mới nhớ ra chuyện cần làm, vội vàng lấy lòng, lão đại ngươi cứ yên tâm, chỉ là mấy tên ngại nhép, cứ giao cho lão hắc ta. Bác Tiểu Lục không thèm để ý nó nói nhảm. Sau khi câu thông xong với Loan Tỷ, Bác Tiểu Lục mới cúi đầu nhìn Thương Vô Tà đang đứng trên quan tài, nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ chạy vẫn còn kịp, đừng để tí nữa bị mấy người bên ta đè bẹp, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Thương Vô Tà ánh mắt có chút nheo lại, nhìn khí thế tiểu hắc cùng Loan Tỷ không khó đoán được cảnh giới của bọn nó, một yêu thú cấp 2 hậu kỳ, một yêu thú cấp 3 sơ kỳ. Hắn mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn không dễ dàng từ bỏ. Hừ. Một lát sau, hắn bình tĩnh lại, tự nói, ngươi đáp ý quá sớm, âm sát thi của ta không phải mấy con yêu thú này có thể so sánh. Bác Tiểu Lục cũng đã lười nói nhảm, ra lệnh cho tiểu hắc cùng Loan Tỷ tiến lên. Bên kia Thương Vô Tà thấy vậy, cũng ra lệnh hai con hắc sát thi tiến lên. Hai người vẫn đứng yên trên tĩnh nhìn nhau, Bác Tiểu Lục nhếch miệng cười, một kiếm chém qua, kiếm ảnh bọn tới trước mặt Thương Vô Tà. Nhưng Thương Vô Tà cũng không bối rối, ba chiếc qua tài bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng một người trưởng thành, bay ra xếp thành một tấm khiêm phá tan kiếm ảnh. Bác Tiểu Lục hơi bất ngờ, không nghĩ tới ba chiếc quan tài lại là một pháp khí mạnh. Kiếm ảnh va chạm vào giống như chui vào bùn, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy được Bác Tiểu Lục kinh ngạc, Thương Vô Tà cười nhạo, đừng tưởng rằng ta giống như những tên khác, ta không hoàn toàn là dựa vào âm sát thi đâu, những tên thiên kiêu xem thường ta đều đã là vong linh dưới tay của ta. Bắc Tiểu Lục cũng không đáp lại, phi kiếm trên tay bắn ra lôi điện, khí tức sát phạt tỏa ra, kiếm cho Thương Vô Tà biến sắc. Gã không nghĩ tới tên trước mắt này sở hữu dị linh căn lôi thuộc tính, hơn nữa từ khí tức tỏa ra, hiển nhiên linh căn thuộc loại thượng phẩm trở lên. Thương Vô Tà ánh mắt âm trầm, hai tay cũng chắp lại hắc sát khí từ trong ba cỗ quan tài tuôn ra, tạo thành một con thôn vệ mãng, nó dương lanh múa vút nhào tới Bắc Tiểu Lục, mỗi chỗ nó đi qua linh khí như bị thôn vệ. Bắc Tiểu Lục tay phải dương lên, phi kiếm hóa thành ba đạo vong lôi kiếm quang, khí tức thảo phạt thiên địa tỏa ra, nên hướng hắc khí. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra một mảng lớn tử quang, hắc quang bắn tung tóe, bên trong truyền ra một tiếng rít gào, thanh âm hết sức rùng rợn. Nhân cơ hội này, Bác Tiểu Lục một tay nâng quyền buôn lôi sát quyền vận dụng tới mức tối đa, thất lôi bộ pháp như quỷ dị xuất hiện trước mặt Thương Vô Tà, không chút đắn đo, một quyền vô tình đánh mạnh vào người gã. Âm ầm hai tiếng nổ mạnh, hắc khí tỏa ra. Sau một lát, hắc khí dần biến mất, lộ ra thân ảnh Thương Vô Tà. Lúc này Thương Vô Tà, khí tức hết sức yếu ớt, thân thể giống như bị thương nặng, sắc mặt bốn di trắng bệnh giờ lại có một tia máu tươi chảy ra, chỉ là không ngừng tản mát ra từng sợi hắc khí. Thương Vô Tà nhìn về phía Bắc Tiểu Lục trong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi, một quyền vừa rồi nếu không phải cố quan tài tự chủ bay về bảo vệ hắn, hậu quả hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhìn hai con hắc sát thi đang cùng Hắc Lân Yêu Mãng và Hồng Giao Long Khâu đại chiến, sớm hay muộn cũng bị hai con yêu thú kia mài chết, sắc mặt liền khó coi. Hắn đã biết người thanh niên trước mắt này không phải dạng dễ trêu chọc, nghĩ tới đây hắn càng thêm khó chịu. Từ khi bước vào con đường tà thi này, hắn chưa từng ăn thiệt thòi như vậy, đông ầm một tiếng con hắc sát thi viên mãn bay đập xuống chân của hắn. Liền biết sự tình không ổn, triệu hồi con hắc sát thi còn lại đến bên người. Bác Tiểu Lục cười cợt nhìn hắn, "Ồ, ngươi định chạy à? Lúc nãy còn hung hăng lắm mà." Thường Vô Tà cũng không tức giận, hắn nhìn Bác Tiểu Lục cười nói, "Thực lực của ngươi rất không tầm thường đủ để ta lưu tâm, ta Thương Vô Tà, người lần sau gặp lại chắc chắn sẽ giết ngươi." Bác Tiểu Lục cười gập cả bụng, bộ dáng giống như nghe được một chuyện rất buồn cười vậy. Thương Vô Tà sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cười đã một lúc Bác Tiểu Lục mới dừng lại, hắn nhìn Thương Vô Tà tỉnh bơ hỏi, "Ngươi không cảm thấy buồn cười chút nào sao?" Thương Vô Tà ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn hắn, "Mong lần sau gặp ngươi." Ngươi vẫn còn cười nói vui vẻ như vậy. Nói xong hắc khí bao trùm cả khu vực của Thương Vô Tà, Bác Tiểu Lục cũng không có động tác gì, nhìn hắc vụ sắp tiêu tán, Bác Tiểu Lục mở miệng nói, "Bác Tiểu Lục, lần sau hy vọng ngươi mạnh hơn một chút, ngươi thật yếu." Chương 145, Ngộ đạo chương 145, Ngộ đạo. Một nơi đâu đó trong âm thi cốc. À, Thương Vô Tà phát sinh gào thét giống như rung trời, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bác Tiểu Lục lại mạnh mẽ, khinh người như thế. Phế vật, phế vật. Hắn nhìn về hai con âm sát thi gào thét, có thể âm sát thi chỉ có ở hắn ra lệnh sau đó mới sẽ tiến hành chiến đấu. Bằng không nếu là có ý nghĩ tự chủ, phòng trưng đầu một thì sẽ đem hắn trước tiên đập chết sau đó thôn phệ huyết đủ. Hừ. Một lát sau, hắn bình tĩnh lại, tự nói, không có chuyện gì ta có thể dùng huyết tinh của yêu thú, hai con âm sát thi đều có thể thăng cấp. Nghĩ tới bản thân lại mất đi một đầu hắc sát thi, Thương Vô Tà liền không vui, hắn quyết định bây giờ sẽ tìm chỗ để trúc cơ, sau đó hắn có thể tìm kiếm thi cốt mạnh mẽ hơn. Bên này, Bác Tiểu Lục nhìn nơi Thương Vô Tà biến mất, nụ cười cũng thu diễm lại, hắn không phải không muốn giết tên tà tu này, chẳng qua không nắm chắc, thủ đoạn của hắn bây giờ quá ít, tên kia muốn chạy hắn không ngăn được. Lần sau gặp lại, hắn phải bố trí một trận pháp phong tỏa không gian mới được. Nhìn về hai đại công thần lần này, Bác Tiểu Lục vô cùng hài lòng, ngay cả tiểu hắc thường ngày phiền hắn cũng không tức giận. Hai các ngươi lần này thật sự rất tốt, Loan tỷ ta đã cho thêm linh thạch vào trong tụ linh trận rồi, linh khí sẽ không bị loãng, nếu có cơ hội ta chắc chắn sẽ rút một cái linh mạch vào trong. Tiểu Hắc nó được ra ngoài không cần phải vào bên trong kia nữa, mặc dù bên trong cũng rất tốt thế nhưng mà đi theo bên người lão đại, vẫn có chén canh mà ăn, như vậy chẳng phải thơm hơn hay sao? Lão đại, cái thứ đồ chơi kia đúng là khó nhai, cả người tỏa ra âm sát khí lạnh lẽo, hơn nữa lực phòng ngự lại rất mạnh, ta phải mất một lúc lâu mới công phá được nó. Tiểu Hắc được ở bên ngoài vui vẻ, há miệng nói chuyện. Bác Tiểu Lục cũng bất đắc dĩ, quả thật thứ đồ chơi kia không có thực lực siêu cường, rất khó diệt được. Được rồi, ngươi cứ chuyên tâm nâng cao thực lực, lần tới cho mấy con âm sát thi không có đường về. Tiểu Hắc gật gật đầu, nó nghiêng nhìn nơi đây hỏi, lão đại giờ chúng ta đi đâu? Bác Tiểu Lục cũng không biết trả lời thế nào, tùy tiện nói, đi bên kia thử xem, một người một thú cùng nhau chọn một hướng tùy ý rời đi. Trên một ngọn núi cao vô tận, có một thiếu niên áo trắng đang khoanh chân ngồi trên một mỏm đá, hai mắt nhắm chặt lại, và áo tóc đen theo gió tung bay nhịp nhàng. Hơi xa xa phía sau có một con hắc xà, nó chỉ bé bằng bàn một ngón tay, lười biếng cuộn trở lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu niên. Lão đại thật là tự nhiên lại đòi lên trên này, cũng may một đường không gặp yêu thú cấp cao nào, âm thanh nhỏ bé đến mức khó có thể nghe thấy được, phát ra từ miệng của con hắc xà, nó chính là Tiểu Hắc, Hắc Lân yêu mãng, người ngồi bên kia không phải ai khác chính là Bắc Tiểu Lục. Sau khi hai người đại chiến với Thương Vô Tà xong, liền chọn một hướng chạy đi, trên đường đi qua một ngọn phong núi chọc trời. Bắc Tiểu Lục dường như cảm giác được điều gì, vì vậy hai người quyết định đi lên phía trên đỉnh ngọn núi phong. Sau khi lên được nơi đây, Bắc Tiểu Lục liền lặng thinh, từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống bên dưới, một phong cảnh êm dịu thu nhỏ lại vào trong đôi mắt của hắn. Trong lòng buồn phiền bao nhiêu ngày tháng, cũng dần dần tĩnh lặng. Một ngày, rồi hai ngày, và đến ba ngày, không biết từ lúc nào hắn đã ngồi xuống, chỉ thấy hai mắt nhắm chặt, gió thổi qua làm cả người càng thêm phiêu dật. Kiếp này sự tồn tại của hắn là ngẫu nhiên hay được sắp đặt? Vận mệnh. Hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của vận mệnh. Hắn sẽ làm quân cờ, hay trở thành người đánh cờ? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Nghịch vận, nghịch cảnh, nghịch thương sinh. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, vạn vật tương sinh tương khắc, ngũ hành có tạo hóa. Mà vào lúc này, trong đầu Bắc Tiểu Lục vang lên những câu nói bất hủ bất cửu bất sinh. Hắn lên đây làm gì? Cảm thụ thiên linh tiên địa làm gì? Đương nhiên chính là vì trúc cơ. Mảnh núi này, linh khí dị thường nồng đậm, đủ loại khác biệt lực lượng trong lòng đất tuần hoàn qua lại, nơi đây đã cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Đã như vậy, cần gì phải chấp nhất suy nghĩ nữa? Đắm chìm trong lục giác, Bắc Tiểu Lục cảm ứng được xung quanh linh khí thiên địa biến hóa. Lục giác thông minh, trúc cơ vấn đạo. Ngồi trên đỉnh núi, hắn thở sâu thở ra một hơi, trong lúc đó vận chuyển một thân chân khí. Hiu. Gần đây mấy tháng, thường xuyên có tu sĩ đến nơi đây, dẫn đội là một lão giả trúc cơ kỳ gầy gò, cùng một người thanh niên, một đôi thanh niên phu phụ, cùng mấy tên luyện khí kỳ đi vào trong sâm lâm. Bọn hắn hầu như mỗi tháng đều đến khu vực trong đây, tại phụ cận săn giết một ít cấp thấp yêu thú, đạt được thịt cũng như cùng các loại tài liệu luyện khí, luyện đan, cũng coi như có chút thu nhập. Chỗ này là khu vực bên trong thanh lâm sơn mạch, chỗ xa xôi khu vực, tu sĩ muốn đi một đoạn đường xa mới tới được. Hơn nữa xung quanh cũng rất nhiều yêu thú hoạt động. Mỗi lần đến đây săn giết, bọn hắn đều có được một khoản thu nhập không tệ. Gầy còm lao giả đang chuẩn bị mang theo mọi người rời đi, lúc này hắn lại cảm giác được cái gì khác thường, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời, chỉ thấy thiên địa đang bình lặng. Bất chợt chỉ hơn 10 giây thời gian, phong vân đột biến, mây đen đông nghịt, cuồn cuộn gào thét. Trên bầu trời, lấy thanh lâm sơn mạch làm trung tâm, hình thành một đạo phong bạo vòng xoáy. Ngắn ngủn mấy chục giây, cỗ phong bạo vòng xoáy đã chiếm cứ một khoảng vùng không gian rộng lớn, nặng nề, khí tức kinh khủng, bao trùm hơn 100 dặm sơn mạch. Vô số cấp thấp yêu thú hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lão giả gầy còm cũng rất là khó hiểu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, không tốt là kiếp vân, có người ở trên sơn mạch độ kiếp, mau rời khỏi nơi đây. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném ra ngoài một thanh pháp khí hạ phẩm phi kiếm, đội vàng kéo lên mấy người tu sĩ, điên cuồng bay ra khỏi phạm vi của phong bạo vòng xoáy. Bọn hắn cách vòng xoáy phong bạo rất gần, nói không sẽ bị lôi kiếp kéo vào, vậy mấy người bọn họ khóc không ra nước mắt. Bọn hắn một hơi chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, cách xa phong bạo vòng xoáy, lúc này mới dừng lại, chưa tỉnh hồn quay đầu lại nhìn trung tâm sơn mạch. Lão đại, đây quả thật là có người ở bên trong trùng kích kim đan, muốn độ kiếp. Cái này là truyền thuyết thiên lôi kiếp. Ta rõ ràng có thể tận mắt thấy kim đan tiền bối độ kiếp, đây cũng quá may mắn. Người tuổi trẻ kia thập phần hưng phấn. Đời ta cũng là lần đầu gặp lên, trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi. Các ngươi cố gắng xem đi, nói không chừng ngày sau cũng có thể có cơ hội nhìn tiền bối tu sĩ độ kiếp, trong lòng cũng có thể nhiều một chút nắm chắc, chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Lão giả gầy gò cười khổ, hắn cũng mới là trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong đều là chuyện tình xa và dặm. Chớ nói chi là trùng kích kim đan kỳ cảnh giới. Mây đen vòng xoáy phạm vi rất rộng, khí tức kiếp vân kinh khủng càng là truyền tới bên ngoài ngàn dặm, ngay cả tu sĩ bên ngoài đều có thể trông thấy. Rất nhanh, có một chút trúc cơ tu sĩ, thậm chí luyện khí tu sĩ cũng đi đến bên ngoài phụ cận sơn mạch, vây xem kiếp vân. Cũng không biết là vị nào tiền bối bước vào cảnh giới kim đan, ở chỗ này độ kiếp. Đợi vị tiền bối này sau khi độ kiếp, chúng ta liền tiến lên chúc mừng. Nói không chừng, tiền bối vừa kết kim đan, vui mừng, cho chúng ta một vài chỗ tốt. Nhiều tên tu sĩ trúc cơ hưng phấn nói chuyện. Gần đây những năm, chưa từng có tu sĩ trúc cơ viên mãn, có thể trong thanh lâm sơn mạch trùng kích kim đan. Những tên trúc cơ tu sĩ bản địa cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy bộ dáng thiên lôi kiếp. Đối với những tu sĩ trúc cơ muốn bước lên kim đan đại đạo, quan sát tu sĩ khác độ kiếp chính là một sự kiện phi thường quý giá, có thể cảm nhận được lôi kiếp. Hơn nữa, đối với tất cả tu sĩ trúc cơ mà nói, nhân sinh buồn đau nhất chính là không đột phá được cảnh giới kim đan. Nốt, tắt mất cả một ngày để viết ra được chương này, gặp bình cảnh chương 146, thành công trúc cơ chương 146, thành công trúc cơ Bắc Tiểu Lục hiển nhiên là không biết bên ngoài thế nào, xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết mình đang đối mặt với thử thách đầu tiên trong cuộc đời này. Đám mây đen càng lúc càng lớn, gần như bao trùm hết toàn bộ khu rừng, uy lực thiên địa cường đại từ trong tầng mây ép xuống, uy lực cường đại trên không cùng uy lực bên dưới rừng rậm bài xích lẫn nhau, phát ra một luồng khí lưu cường đại, làm rung động cả mặt đất, khiến cho hai tên tu sĩ kim đan tình cờ đi qua, kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua phương hướng. Bọn họ biết người bên trong đang độ kiếp, bọn họ không phải chưa thử qua trúc cơ, nhưng cũng không làm ra động tĩnh lớn như vậy à? Tại sao uy lực của đám mây đen này tỏa ra, lại chứa đựng thiên khí của thiên địa? Hai người bọn họ cũng không phải loại vô danh tiểu tốt ở đây, đều là đệ tử của đại tông môn, chỉ là tình cờ đi làm nhiệm vụ, đi qua nơi đây, phát hiện có người độ kiếp, hơn nữa điều làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì họ biết cái đó là thứ gì? Đó là thiên khí của thiên địa. Người này thật sự có thể dùng thiên khí của thiên địa để trúc cơ, đây quả thật là trước giờ chưa từng có. Bình thường mà nói tu sĩ trúc cơ cần trúc cơ đan, nếu như không có trúc cơ đan để trúc cơ, 10 người sẽ có 9 người thất bại, trúc cơ thất bại không những phá hủy đạo cơ, còn khiến thực lực giảm đi mấy bậc. Nhưng con đường trúc cơ cũng không chỉ có như vậy, thường mà nói trúc cơ đan chỉ dành cho tu sĩ tầng lớp dưới cùng. Thất Nguyệt Đại Lục trải qua bao nhiêu thời đại, đã đúc kết ra 3 phương pháp trúc cơ, đan đạo trúc cơ, linh mạch trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Đan đạo trúc cơ tên như ý nghĩa, chính là phục dụng một loại được xưng là trúc cơ đan đan dược. Từ đó nâng cao khả năng đột phá bình cảnh, trải qua đan đạo lôi tiếp, sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ. Đây cũng là tu chân giới thường thấy nhất, một loại trúc cơ phương pháp. Chín thành trở lên trúc cơ kỳ tu chân giả đều là thông qua đan đạo trúc cơ thành công. Loại trúc cơ này thường thường dễ nhất, nhưng căn cơ không mạnh, muốn bước lên đỉnh cao tu luyện gần như không có khả năng. Trừ khi trên con đường tu luyện có thể từng bước cải biến thiên phú. Như vậy có thể cũng chưa chắc kém ai, dù sao tu chân cơ duyên rất huyền ảo. Có những tiên vật, tiên bảo, tạo hóa có thể đưa một người bình phàm đến đỉnh phong. Nhưng chân chính được như vậy, có bao nhiêu người chứ? Linh mạch trúc cơ lấy linh mạch làm chất dẫn, sử dụng pháp quyết làm môi giới, câu thông với thiên địa. Một khi vượt qua được linh mạch lôi kiếp thì sẽ trở thành linh mạch trúc cơ. Bởi vì lôi kiếp mạnh hơn bình thường, nếu vượt qua được thì thoát thai hoán cốt, thực lực vượt xa cùng cảnh giới. Thiên đạo trúc cơ lấy thân làm vật dẫn, tế luyện bản thân, hấp thu thiên khí của thiên địa. Đây có thể nói là phương pháp đối nghịch với thiên địa pháp tắc. Lôi kiếp thiên đạo rất khủng bố, trong lịch sử đã rất nhiều thiên tài muốn đi con đường này, nhưng thân tử đạo tiêu vô số kể, chỉ có ít người thành công. Bây giờ, bọn họ lại được thấy ở đây, nhìn thấy Bắc Tiểu Lục khuấy động thiên khí của thiên địa, nhìn thấy hắn muốn mượn thiên khí thiên địa để trúc cơ, cái căn này thật sự khiến bọn họ chảy mồ hôi lạnh, khiếp sợ không thôi. Lấy trúc cơ đan tiến vào thời kỳ trúc cơ là trúc cơ bình thường, trúc cơ thành công, chính thức bước vào con đường tu chân, thọ nguyên tăng lên 200 tuổi. Dùng linh mạch để trúc cơ, được xem như là thiên tiêu chi tử, thọ nguyên tăng 300 tuổi. Nhưng lấy thiên khí thiên địa để trúc cơ, được xem là thiên đạo trúc cơ thành công, thực lực của trúc cơ kỳ không phải trúc cơ bình thường có thể so sánh được, hơn nữa thọ nguyên cũng tăng thêm 400 tuổi, tương đương với thọ nguyên của kim đan tu sĩ, sao không khiến bọn họ chấn động được chứ? Ầm ầm. Đạo thiên lôi thứ nhất trong lúc mọi người đang kinh hãi liền giáng xuống, xuyên qua kết giới rơi vào người của Bắc Tiểu Lục, đồng thời mắt trần có thể nhìn thấy một luồng khí lưu bị đẩy ra bên ngoài, giống như từng làn nước cuồn cuộn khuyết tán ra bên ngoài. Ầm ầm. Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, thân thể đã được rèn luyện của hắn, kinh mạch của hắn, trên cơ thể hắn khí tức hùng hậu đang chuyển động, làm đứt cái dây đang buộc vào mái tóc đen nhánh của hắn, một đầu tóc đen xóa ra trong khí lưu tung bay phấp phới. Rầm rầm. Đạo thiên lôi thứ ba đánh xuống, phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này. Khi thấy đạo thiên lôi thứ ba đánh xuống, khí tức linh khí xung quanh đều chui vào người Bắc Tiểu Lục, nhìn thấy tốc độ này, mọi người lại lần nữa há hốc mồm kinh ngạc. Ầm một tiếng, gần như chỉ trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân của Bắc Tiểu Lục đã được mở rộng gấp mấy lần. Mà kinh mạch liên kết khiếu huyệt lại không cần Bắc Tiểu Lục chủ động chỉ huy, dưới sự vận chuyển của Hóa Lôi Quyết, liền tự động mở rộng. Sự lưu chuyển chân nguyên này có chút không thông suốt, cuối cùng có vài kinh mạch trực tiếp phá tan lớp hàng rào cuối cùng. Bắc Tiểu Lục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phát ra những tiếng bịch bịch rất nhỏ, một loại cực kỳ thoải mái và vô cùng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Đồng thời truyền đến cảm giác thần khí và chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn giao hợp. Trong lòng Bắc Tiểu Lục chấn động, hắn biết mình đã trúc cơ thành công. Hắn từng có cảm giác này một lần. Lúc trước thời điểm trúc cơ thành công hắn không có cảm giác thể xác và tinh thần nhẹ nhàng như vậy. Trúc cơ chính là thành tựu cơ nghiệp tiên đạo, tẩy đi cặn bã và dấu vết lưu lại trong cơ thể. Một vài mùi khó ngửi từ trong cơ thể chảy ra. Bắc Tiểu Lục biết, hắn lại bắt đầu tẩy tủy. Bắc Tiểu Lục ổn định tâm tình của mình, vừa tẩy tủy, vừa bắt đầu củng cố tu vi của mình sau trúc cơ. Không biết đã qua bao lâu, Bắc Tiểu Lục cảm giác được lực lượng chân nguyên trong cơ thể mình đã tăng gấp mấy lần, mà thần thức của hắn quét ra ngoài, vừa xem có thể thấy được phạm vi ngoài trăm dặm. Điều này khiến Bắc Tiểu Lục cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết sau khi mình trúc cơ, sức mạnh của thần thức đã lớn hơn người khác. Bắc Tiểu Lục biết lực tinh thần của hắn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng cũng không ngờ được lại mạnh tới như vậy. Bình thường sau khi trúc cơ, sức mạnh của thần thức có thể đạt được 40 dặm đã vô cùng xa rồi, nhưng không ngờ hắn đã vượt qua phạm vi 100 dặm. Điều này thực sự kinh người. Thu hồi thần thức, Bắc Tiểu Lục cảm thụ một chút về mức độ mạnh mẽ của chân nguyên trong cơ thể mình, hắn đã là trúc cơ tầng 3 trung kỳ. Từ cổ chí kim đến nay, có bao nhiêu người độ kiếp trúc cơ, lại có thể một mạch đột phát lên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong như hắn? Một thanh niên nuốt nước miếng, bám vào người bên cạnh nói, người khác thăng cấp đều là cấp 1, cấp 2 rồi tăng dần lên, ngươi nói xem, sao hắn lại thăng cấp kiểu đó? Trực tiếp tiến vào trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thiên đạo trúc cơ chẳng lẽ lại giống trúc cơ bình thường sao? Tất nhiên là không giống rồi. Nốt, tất cả đơn vị đo lường, tính toán đều sử dụng hệ đo lường của Việt Nam. 1 dặm 444,44 m, 1 khắc 1, 4 hát 15 p, 5 thước 2 m, 1 trượng 2 ngũ 10 thước 4 m. Chương 147, trở lại hải giác thành. Chương 147, trở lại hải giác thành. Ngay khi cảm thụ được cảnh giới trúc cơ, hô, Bác Tiểu Lục thở phào một cái, đứng lên. Đây là trúc cơ kỳ cảnh giới sao? Bác Tiểu Lục vừa mới thăng cấp trúc cơ kỳ, cảm thụ được trong cơ thể so với luyện khí viên mãn cường đại không chỉ chân nguyên, mà còn sự khác biệt về chất và lượng, không khỏi sợ hãi kêu than. Trước hắn không có thăng cấp trúc cơ kỳ, luôn cho là trúc cơ kỳ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dù sao hắn chỉ luyện khí viên mãn liền có thể chém trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng khi hắn chân chính thăng cấp đến trúc cơ kỳ sau đó, mới hiểu được chân chính trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ cảnh kém thật sự là rất nhiều. Hắn mặc dù có thể chém giết tu sĩ trúc cơ kỳ, hoàn toàn là bởi vì hắn không có gặp phải chân chính trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu như hắn gặp phải một tên linh mạch trúc cơ kỳ, vậy luyện khí kỳ còn đánh như thế nào? Chân nguyên cường đại căn bản cũng không phải là chân khí có thể so sánh. Thân thức mở rộng, tương đương với hắn có thể cảm nhận xa hơn, rõ ràng hơn cảnh vật xung quanh, không ngoài dự liệu Bác Tiểu Lục liền ngay lập tức phát hiện hai luồng khí tức mãnh liệt. Kim đan kỳ tu sĩ. Bác Tiểu Lục âm thầm nhíu mày, xem ra động tĩnh quá lớn, đã gây sự chú ý của những tên tu sĩ cấp cao, cảm nhận được cơ cảnh giới vững chắc, Bác Tiểu Lục cũng không muốn ở lại đây thêm chút lòa, dù không biết phía trước là địch hay bạn, chỉ cần không biết vậy không cần tận lực gặp mặt. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy ra một tấm thuấn lôi phủ, ra hiệu cho Tiểu Hắc vào bên trong ngũ hành nhẫn, nhỏ một giọt máu tươi lên đó, trong chốc lát tấm phủ lục liền tỏa ra ánh sáng màu tím, lập lòe. Không có bao lâu, thân ảnh của hắn liền mơ hồ, sau đó liền biến mất khỏi nơi đây. Hai thân ảnh kim đan tu sĩ đang muốn đi lên nhìn xem, người đúc thành công thiên đạo trúc cơ rốt cuộc như thế nào. Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì, khí tức ở bên trong liền biến mất, không để lại chút dấu vết. Một vị nam tử trong đó lên tiếng, xem ra người này tính cẩn thận rất cao, có lẽ đã phát giác ra sự hiện diện của hai người chúng ta. Ta vừa nãy cảm nhận được ba động của không gian, hiển nhiên người này đã dùng phù lục để rời khỏi, xem ra chúng ta không có duyên gặp mặt vị này rồi. Một giọng thiếu nữ đáp lời, đại ca, người này tốt xấu thật không phân rõ, chúng ta đứng ở đây nếu muốn ra tay bất lợi cho hắn, liền đã sớm ra tay. Ừ, đúng là một tên nhát gan, dù có là thiên đạo trúc cơ cũng chưa chắc đã có thành tựu. Nam tử nhìn nàng lắc lắc đầu, nói, được rồi Lam Nhi, chúng ta nên trở về, ta nghĩ trong thời gian ngắn chúng ta cũng khó có thể liên lạc được cho gia tộc. Nhắc tới vấn đề này, thiếu nữ cũng không vui vẻ, hậm hực nói, tại sao Đông Huyền Châu lại bị mất liên lạc với tất cả bên ngoài? Muội nghe nói dường như có cường giả hóa chân tìm nguyên do, phát hiện bên ngoài Đông Huyền Châu có một tầng kết giới siêu kinh khủng, không gì phá nổi. Đại ca ngươi nói sẽ không có chuyện gì khủng khiếp sẽ phát sinh chứ? Nam tử kia nghe nàng nói vậy, trong ánh mắt khẽ đảo qua một vòng lo lắng, nhưng rất nhanh liền cười an ủi nàng, yên tâm đi, đại ca sẽ bảo vệ ngươi. Một lần nữa di chuyển, Bác Tiểu Lục lần này không còn cảm thấy choáng váng như lần trước nữa, có lẽ do hắn trở thành trúc cơ, cường độ tinh thần cũng như thể chất được nâng cao. Phát hiện xung quanh là một khu rừng rậm, Bác Tiểu Lục lần này không có còn mù đường nữa, bởi vì hắn đã nghĩ ra một cách. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng trở thành trúc cơ tu sĩ, có phải chúng ta cũng lên tổ chức tiệc chúc mừng? Tiểu Hắc vừa ra ngoài nó đã bụng rông kêu to. Bác Tiểu Lục lườm nó một cái, đồ ăn mới là thật, quan tâm chỉ là phụ trợ mà thôi. Hắn cũng lười còn nói, dù sao tiếp theo liền phải để nó làm việc. Tiểu Hắc, đi thôi, làm xong việc không thiếu phần cho ngươi. Tiểu Hắc trong lòng liền vui sướng, thế thốt, lão đại ngươi yên tâm giao việc cho ta, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt nó. Hai người đi trong rừng rậm, không bao lâu liền gặp một đầu yêu thú, Hắc Hổ Thiên, nhìn qua thì đầu Hắc Hổ Thiên đại khái là cấp 2 trung kỳ. Đồng thời Hắc Hổ Thiên cũng phát hiện ra Bác Tiểu Lục và Tiểu Hắc, nó há miệng to lớn, hàm răng trắng sắc nhọn, đối lập hoàn toàn với bộ lông đen ngầu của nó. Bác Tiểu Lục vừa mới trúc cơ xong, rất là ngứa tay, liền gặp Hắc Hổ Thiên, không nói nhiều hai bên lao vào nhau tấn công. Một lúc sau, chỉ thấy xuất hiện một hình ảnh, một con Hắc Hổ Thiên ngoan ngoãn làm vật cưỡi cho một vị thiếu niên, không sai, thiếu niên này chính là Bác Tiểu Lục. Sau một hồi đánh đập, bạo lực với con Hắc Hổ Thiên, nó đã chịu khuất phục dưới nắm đấm của Bác Tiểu Lục. Tiểu Hắc tiến lên câu thông, mọi sự đều rất thuận lợi, con Hắc Hổ Thiên này đã từng dạy chơi, cho nên vẫn rất biết đường đi. Ba canh giờ sau, một người một hổ một xà xuất hiện bên ngoài đất hoang. Bác Tiểu Lục hơi có chút ấn tượng nơi này, mở bản đồ ra, không sai, nơi này chính là gần Hải Giác Thành. Xem như mọi chuyện thuận lợi, Bác Tiểu Lục cũng không để cho Hắc Hổ Thiên đi một chuyến vô ích, cho nó một linh thủy cùng linh quả. Đang định tế phi kiếm ra, Bác Tiểu Lục liền phát hiện dưới chân có đồ vật cọ cọ vào, quay đầu lại liền thấy Hắc Hổ Thiên nó vẫn chưa hề rời đi, còn cọ cọ vào chân hắn, xem như lấy lòng. Bác Tiểu Lục dường như hiểu điều gì, hỏi nó, không phải chứ, mày muốn đi theo tao hả? Hắc Hổ Thiên nghe thấy âm thanh Bác Tiểu Lục, dường như là hiểu hắn nói gì, gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Mẹ nó chứ, hắn còn cảm thấy lòng lanh. Suy nghĩ một chút, hình thể Hắc Hổ Thiên cao chừng 2 mét, rất cường tráng, bộ lông màu đen nhánh, trên thân có những đường vân màu trắng như tuyết, đối lập mà lại nổi bật. Nghiêm túc xem qua một lượt Hắc Hổ Thiên, Bác Tiểu Lục thế mà lại cảm thấy không tệ. Lại nhìn qua Tiểu Hắc cùng Hắc Hổ Thiên, liền cảm thấy Hắc Hổ Thiên làm thú cười vẫn oai phong hơn. Được rồi, nếu như mày muốn theo tao cũng được, chúng ta ký kết khế ước. Bác Tiểu Lục thả một tia thần thức ra, xâm nhập vào trong linh hồn của Hắc Hổ Thiên, như vậy là xong, chỉ cần Hắc Hổ Thiên không phản bội hắn, thì hắn cũng không can thiệp tự do của nó. Vậy chúng ta đi thu hết Hắc Hổ Thiên và Tiểu Hắc vào ngũ hành nhẫn, còn hắn thì ngự kiếm bay về Hải Giác Thành. Đúng lúc này truyền âm phù dị động, Bác Tiểu Lục mở ra xem, người gửi không phải ai khác, chính là Tây Thái Thần. Bác Minh, đã mấy tháng không liên lạc được rồi, ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ? Liên tiếp là mấy thông tin Tây Thái Thần gửi, Bác Tiểu Lục mới nhớ ra mình không có để ý, hôm nay mới phát hiện. Bác Tiểu Lục không nghĩ nhiều liền đáp lại tin nhắn cho Tây Thái Thần, rằng mình không sao, đang trên đường vào Hải Giác Thành. Hắn vừa mới đáp không lâu, bên kia Tây Thái Thần liền chuyển tin trở lại, hai người hẹn gặp nhau ở Tử Lâu. Cất đi truyền âm phủ, Bác Tiểu Lục ngự kiếm bay đi, chỉ để lại một tàn ảnh mơ hồ. Chương 148, Quỷ U Tông bị hủy diệt. Chương 148, Quỷ U Tông bị hủy diệt. Không bao lâu Bác Tiểu Lục liền vào Hải Giác Thành, vẫn như cũ thuận lợi, một mạch đi tới U Lâu trước đó định sẵn, quả nhiên mới bước vào hắn đã nhìn thấy Tây Thái Thần. Thái Thần huynh đệ, đã lâu không gặp, Tây Thái Thần cũng đã sớm nhìn thấy Bác Tiểu Lục, vội vàng đứng lên hỏi thăm, "Bác huynh, liên lạc với ngươi thật là khó, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi, giờ không có gì liền tốt rồi." Bác Tiểu Lục cũng khách khí giải thích, trên đường xảy ra chút chuyện, nên mất nhiều thời gian. Đông hắn nhìn về phía Tây Thái Thần, ngạc nhiên, "Chúc mừng Thái Thần huynh trúc cơ thành công." "Ha ha, ngươi cũng nhận ra rồi, ta cũng là may mắn phát hiện ra một cái linh mạch, thuận lợi đạt được trúc cơ." Tây Thái Thần vui sướng nói ra. "Linh mạch trúc cơ?" Tây Thái Thần mỉm cười gật đầu. Bác Tiểu Lục cũng không có hỏi sâu, biết được hắn lên trúc cơ cũng rất là ngạc nhiên. Xem ra cũng không chỉ mình hắn đạt được cơ duyên. Đúng rồi, ta nhìn Bác Minh tựa như dường như nhận ra gã tò mò, Bác Tiểu Lục cũng trực tiếp nói, "Đúng vậy, ta cũng may mắn vậy, xin chúc mừng Bác Minh, vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi Hỏa Châu thôi." Tây Thái Thần vui mừng nói. Bác Tiểu Lục đông nhiên hỏi, "Đúng rồi, Thái Thần huynh gần đây trong Hải Châu có chuyện gì xảy ra không?" Hắn muốn định hỏi về Quỷ U Tông, nhưng nghĩ lại cẩn thận hỏi một hướng khác. Tây Thái Thần cũng không suy nghĩ nhiều, gã nhìn ngó xung quanh truyền âm nói, "Thật đúng dịp, ta cũng đang định kể cho Bác Minh nghe, gần đây Hải Châu một tông môn ba sao đỉnh phong bị diệt môn." "Diệt môn?" Bác Tiểu Lục kinh ngạc. Tây Thái Thần gật đầu, ra hiệu để gã nói tiếp, "Đúng vậy, Quỷ U Tông một tông môn ba sao đỉnh phong, chính là có nguyên anh trấn giữ đó, trong vòng một đêm liền bị diệt không còn. Ngay cả khách khanh trưởng lão cũng bị bọn họ diệt không tha." Bác Tiểu Lục trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì, chỉ lặng lặng ngồi lắng nghe. Nghe nói Quỷ U Tông dám âm mưu triệu hồi tà ác sinh linh, dùng nguyên thần của 12 vị khách khanh trưởng lão kim đăng kỳ. Điều đáng nói là khách khanh trưởng lão không phải người của Quỷ U Tông, bọn họ đều thông qua đấu giá lệnh bài mà có được. Ta nghe nói lần trước Tứ Tụ Lâu cũng có đấu giá một cái, không biết là tên giá hỏa đen đuổi nào mua được rồi, để ta nói tiếp, bình thường mà nói tất nhiên là sẽ không dễ bị lộ. Nhưng đen cho Quỷ U Tông, có một tên đệ u của một đại môn phái hiếu kỳ mua. Tên đệ u này không tầm thường chút nào, đệ u quan môn của một vị trưởng lão tông môn 6 sao ngưng thể kỳ. Rồi sau đó ngươi hiểu rồi đó, vị tiến bối kia phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Sau khi nhỏ máu lệnh bài nhận chủ, nguyên thần liền sẽ kết nối với vật dẫn trung gian trong Quỷ U Tông, chỉ cần họ muốn là có thể rút nguyên thần của bọn họ về. Bọn Quỷ U Tông này định dùng nguyên thần để tế luyện triệu hồi tà vật, nâng cao tu vi đột phá hư thần kỳ. Sau khi vị tiền bối kia phát hiện chuyện này, liền bẩm báo cho tông môn, sau đó trong vòng một đêm, Quỷ U Tông liền bị diệt môn. Ngay cả những khách khanh kia không ít người bị giết. Ngươi nói đây có phải là tự mua dây buộc mình không? Bác Tiểu Lục cười cười đáp qua loa, nhưng sau lưng thì ướt đẫm, trong lòng thì lạnh toát, ai mà nghĩ được chuyện này lại sâu xa như thế. Mua một cái lệnh bài liền rước họa vào thân, suýt nữa thì chết thế nào cũng không biết. Quả nhiên hắn vẫn quá ngây thơ. Bác Tiểu Lục dò hỏi tông môn mà huynh nói là ai vậy? Tây Thái Thần nhỏ giọng nói, Hải Châu thế lực mạnh nhất, tông môn 6 sao Hải Tiền Tông. Bắc Tiểu Lục thầm ghi nhớ, mặc dù mấy người này còn có ý định giết mình, nhưng dù sao cũng loại trừ hộ hắn một mối nguy hiểm tiềm tàng, sau này nếu có chuyện gì xảy ra trên trước, hắn còn có thể một mắt nhắm mắt mở, thủ hạ lưu tình. Được rồi, quyết định vậy đi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Bắc Tiểu Lục nhìn Tây Thái Thần cười nói. 3 ngày sau, hai người Bắc Tiểu Lục đang đi ra khỏi Hắc Giác Thành, đột nhiên phát hiện ở phía trước tập trung đông người. Từ đằng xa có thể nghe được những tiếng chửi tới, rất thô tục. Ở trong Hải Giác Thành mà dám ngang nhiên gây chuyện, xem ra hai thế lực này có địa vị không nhỏ. Chính giữa đám đông, ngồi trên lưng ngựa, một thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, trên tay cầm một cây quạt phe phẩy. Còn phía bên kia, cũng là một thiếu niên anh tuấn, tráng kiện, làn da hơi ngăm ngồi trên lưng ngựa. Còn đứng bên cạnh hai người là hai vị lão giả khoảng 5-60 tuổi, đằng sau là 5-6 hạ nhân, đang cầm vũ khí nhìn chằm chằm nhau, tựa như muốn lao lên sống chết vậy. Thiếu niên da ngăm đứng bên phải hung hăng nói, "Nhạc U Phong, cái tên ẻo là nhà ngươi, dám gây cản trở đường đi của bổn công tử. Muốn gì hả?" Thiếu niên tên Nhạc U Phong phía bên kia hừ một cái, nói, "Dương tiểu quá, chính ngươi muốn gây sự, lại còn ngậm máu phun người. Bộ Dương gia biết dạy ngươi hả? Thật làm xấu mặt Dương gia mà. Dương gia dạy ta thế nào không cần ngươi quan tâm. Dù sao cũng hơn cái tên ẻo là không khác gì nữ nhân như ngươi. Ê ê, có đứa con như ngươi, lão Nhạc bất quần kia chắc mất mặt lắm đây. Các ngươi nói có phải không?" Dương tiểu quá cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức phản bác, còn kèm theo châm chọc. "Ngươi!" Nhạc Vũ Phong giận tí mặt. Từ trong mắt, sát khí hừng hực nổi lên. "Ha ha, muốn đánh nhau sao? Ngươi có ngon thì nhỏ rô. Để ta xem tên ẻo là ngươi đánh đấm ra sao." Dương tiểu quá không ngừng khiêu khích. Đứng ở bên ngoài, Bác Tiểu Lục thầm quan sát hai nam tử kia. Trong hai người này cũng 19-20 tuổi, tu vi cũng tầm trúc cơ trung kỳ. Mà nam tử tên Dương tiểu quá kia thực lực có lẽ mạnh hơn nam tử tên Nhạc U Phong kia. Bác Tiểu Lục tò mò nhìn Tây Thái Thần liền hỏi, "Hai người kia là ai thế, ở trong Hải Giác Thành cũng dám làm loạn?" Tây Thái Thần đứng bên cạnh, nhỏ giọng trả lời, "A, vừa vặn ta biết hai người đó. Đám người ở phía bên phải là người của Dương gia, người tên Dương tiểu quá kia chính là cháu trai lão tổ Dương gia, Dương Thừa Viễn. Còn đám người áo xanh bên trái là người của Nhạc gia, người thanh niên áo trắng tên Nhạc Cú Phong cũng là cháu trai của lão tổ Nhạc gia, Nhạc Bất Hiếu. Hai vị lão tổ này đều là hư thần. Tây Thái Thần không hổ là người đến sớm hơn, biết rất nhiều thông tin. Lịch sử của hai gia tộc này theo như Tây Thái Thần nói, cả hai gia tộc thành lập ngàn năm trước, tính ra cũng khá lâu đời. Hai gia tộc này luôn đấu đá lẫn nhau là do một quyển công pháp địa cấp hạ phẩm. Nghe nói là hai tổ sư vào 1500 năm trước tìm được, sau đó lại giành nhau cuốn bí kíp. Sau đó không biết thế nào lại chia thành hai quyển, phần đầu cho Dương gia giữ, phần còn lại là Nhạc gia. Vì muốn có được chọn bộ cuốn địa cấp hạ phẩm đấy, cả hai gia tộc không biết bao nhiêu lần giao chiến với nhau. Không lâu sau đó, cảm thấy cả hai đều tổn thất nghiêm trọng, nếu tiếp tục giằng co thì sẽ có ngư ông đắc lợi, sớm muộn cũng bị diệt tộc. Thế nên, tổ sư hai gia đứng ra nói chuyện, mỗi người một nửa, lĩnh ngộ đến đâu thì tùy thuộc mỗi gia tộc. Nhờ thế mà hơn 1000 năm sau, cả hai gia tộc mới hồi phục trở lại. Nhưng trong tiềm thức mỗi đệ tử của hai gia tộc, nên đệ tử của hai gia tộc đều không ưa gì nhau. Thi thoảng hai bên cũng xảy ra đánh nhau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chương 149, thật muốn quất tên này chương 149, thật muốn quất tên này hôm nay hai vị thiếu chủ của hai phái muốn đánh nhau. Nhưng đáng tiếc nơi đây là Hải Dật Thành, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, hai bên cũng không dám động thủ đâu. Tiếp tục diễn biến bên trong, Nhạc U Phong giận run người, đang đằng sắc khí, lại nghe Dương Tiểu Quá khiêu khích. Hắn không kiềm chế được mà hét lên, "Dương Tiểu Quá, tên tiểu hôn đảng ngươi, hôm nay ta đánh ngươi thành đầu heo." Dương Tiểu Quá cười xảo quyệt, giọng khiêu khích nói, "Ta đang đợi đây, lên đi chứ, đừng đứng đó hò hét làm gì." Nhạc U Phong cầm trường kiếm, chuẩn bị lao lên phía trước thì bỗng có một nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy nữ tử này mặt mày như bông sen, lông mày như lá liễu, da trắng nõn nà, quyến rũ tuyệt luân, tuổi chừng 18-20. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp linh động của nàng. Nàng đưa ngọc thủ nắm lấy tay của Nhạc U Phong, nói, "Thiếu chủ, đừng để cái tên dở hơi đó khiêu khích. Chúng ta nhận lệnh của gia chủ, đến đây để mở rộng quan hệ với Hải Thạch Môn. Cần gì phải để ý với cái tên não phẳng kia chứ?" Nàng đặc biệt nhấn mạnh câu sau, nói lớn để cho đám người Dương gia nghe được. Hai lão giả đứng ở bên cạnh cũng tiến lên ngăn cản, "Thiếu chủ, Lâm Nhã nói đúng, nên kiềm chế một chút, kẻo hỏng đại sự." Thấy có người ngăn cản, mà còn nghe nữ tử kia chửi mắng mình. Tuy nhiên, Dương Tiểu Quá không có giận, mà lại tỏ ra thất vọng nói, "Này này, Nhạc U Phong, ta không ngờ ngươi lại hèn nhát như vậy. Để cho một nữ tử bảo vệ, núp váy đàn bà, thật khiến cho nam nhân chúng ta mất mặt." "Thiếu chủ nói đúng." Nhạc U Phong đàn bà, ha ha ha, mấy tên hạ nhân của Dương Tiểu Quá cười phá lên. Nữ tử gọi Lâm Nhã kia quay qua nói, "Hử, Dương Tiểu Quá ngươi là thứ gì chứ? Một tên công tử đầu góc dấu tuyết, ngay cả con heo cũng không bằng. Đánh với ngươi chỉ tổ làm thiếu chủ bận tay." Một lão giả ở bên cạnh Dương Tiểu Quá tức giận, định tiến lên dạy cho tiểu nha đầu kia một bài học, vì dám xúc phạm thiếu chủ của mình. Nhưng Dương Tiểu Quá lại giơ tay ra cản lại, nhìn nữ tử xinh đẹp kia nói, "Miệng lưỡi của phụ nữ, lao tử đây không chấp nhặt làm gì. Mà nhìn cũng lạ, bộ ngươi là thiếp thân của Nhạc Cú Phong à, sao quan tâm hắn xít sao quá vậy? Chắc không sai đâu nhỉ." "Nhạc Cú Phong, ta đây thật sự khâm phục ngươi nha. Nữ nhân thế nào cũng không bỏ qua, Dương Tiểu Quá ta tự thẹn không bằng." Mấy tên thuộc hạ của hắn lúc nãy còn muốn lao lên đánh một trận, lại tiếp tục nghe những lời châm chọc của thiếu gia mình, lại ôm bụng cười phá lên, khiến cho Nhạc Lâm Nhã giận đỏ cả mặt. Dù sao cũng là nữ tử mà, da mặt đâu có dày như nam nhân. Nghe những từ thiếp thân ấy, không kiềm được mà đỏ mặt, ánh mắt như muốn chém Dương Tiểu Quá ra thành vạn mảnh. Dương Tiểu Quá nói xong cũng không để ý biểu tình của nàng. Đúng lúc này, từ đằng xa lại có mười mấy người đi tới. Dẫn đầu là một vị thống lĩnh tử y quát lớn, "Ai dám gây sự tại Hải Dật Thành?" Trông thấy thống lĩnh Hải Dật Thành này xuất hiện, người dân hai bên đường liền né qua một bên, tạo con đường cho mười mấy người vệ binh đi vào. Nhìn thấy vị thống lĩnh này đi tới, Nhạc U Phong liền nói, "Tiền bối, Nhạc gia chúng ta nhận lời của môn chủ Hải Thạch Môn, không ngại đường xa xa xôi mà đến đây. Thật không ngờ lại bị người của Dương gia chặn đường gây sự, ta đề nghị lên đuổi hắn ra khỏi thành." Người của Dương gia sắc mặt khó chịu nhìn hắn. Dương Tiểu Quá cười cười không nói gì. Dù sao Dương gia bọn họ cũng là một gia tộc lớn, Hải Thạch Môn không dám mời họ đi đâu. Vị thống lĩnh này ôm quyền nói, "Thì ra là Nhạc công tử và Dương công tử đã đến, đón tiếp chậm trễ thật thứ lỗi." Hắn nuốt đuôi ngựa một hồi, rồi nói tiếp, "Dương công tử dù sao cũng là khách quý của bổn môn, không thể tùy tiện đuổi được. Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Hải Thạch Môn, kính mong nhị vị công tử nể mặt một chút." Vị thống lĩnh này giọng điệu uy nghiêm nói, "Đây là Hải Dật Thành, được Hải Thạch Môn tỏa trấn. Dù ngươi là thiếu chủ của danh gia vọng tộc thì sao? Dù ngươi là hổ là cọp, đến nơi đây đều phải cụp cái đuôi lại, đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc của Hải Dật Thành. Nếu dám gây tổn hại mặt mũi của Hải Thạch Môn thì cũng đừng trách bọn hắn." Dương Tiểu Quá hai tay chắp trước ngực, nói, "Làm phiền thống lĩnh phải đến đây, Tiểu Quá xin tạ lỗi. Đi đường cũng khá mệt, mong tiền bối thu xếp giúp chúng ta." "Không dám không dám, đây là công việc mà thành chủ đã giao phó, sao có thể sơ sài được. Phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi công tử đến. Người đâu, mau dẫn đường cho Dương công tử." Vị thống lĩnh này lớn tiếng gọi. Một vệ binh bước ra, cung kính dẫn đường cho Dương Tiểu Quá. Hắn quay qua, khẽ cười gian xảo với Nhạc Cũ Phong, sau đó theo hướng dẫn của vệ binh kia mà đi. Nhạc Cũ Phong hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ sau này nhất định phải khiến cho Dương Tiểu Quá sống không bằng chết. Thống lĩnh kia lại quay qua nói với Nhạc Cũ Phong, "Nhạc công tử, mời vào Hải Thạch Môn nghỉ ngơi. Hy vọng công tử nể mặt môn chủ, tránh gây sự với Dương công tử." Vị trưởng lao ấy nhấn mạnh. Nhạc Cũ Phong hừ một cái, nói với đám hạ nhân, "Chúng ta đi." Nói ngắn gọn một câu rồi dẫn theo hạ nhân rời đi. Vị thống lĩnh kia liền bất mãn. Tuy là tuổi trẻ nông nổi, nhưng cũng phải kính nể những người đi trước. Thái độ của Nhạc Vũ Phong khiến cho bọn vệ binh của Hải Giác Thành rất khinh thường. Bác Tiểu Lục đứng bên kia cũng nhìn Nhạc Vũ Phong cũng lắc đầu. Còn với Dương Tiểu Quá thì cũng đánh giá cao. Lúc nào tiến, lúc nào lui. Xem ra Dương Tiểu Quá kia không giống như bề ngoài thô kệch, khá là tinh tế trong xử lý tình huống. Nhưng đáng tiếc, nhận định của Bác Tiểu Lục là hoàn toàn sai lầm. Dương Tiểu Quá kia mặc dù là rất nghệ các tiền bối, cũng là do phụ thân hắn trước khi đi đã căn dặn, hơn nữa Dương Tiểu Quá cũng có một số bằng hữu trong Hải Thạch Môn. Hơn nữa các vị trưởng lão của Hải Thạch Môn cũng có người quen của phụ thân hắn. Dù sao cũng phải nể mặt họ một chút. Còn về việc Dương Tiểu Quá thôi trầm chọc Nhạc Vũ Phong, là vì hắn nghĩ rằng hôm nay trêu ghẹo hắn như thế là đủ rồi. Sau này không thiếu cơ hội, không nên dây dưa nhiều quá. Sau khi hai gia tộc được người dẫn rời đi, vệ binh cũng lệnh cho mọi người tiếp tục công việc của mình. Mọi người thấy hết chuyện cũng dần tản ra, tiếp tục công việc mua bán của mình. Đối với chuyện vừa rồi, cũng như cơn gió khẽ thoảng qua mà thôi, Bác Tiểu Lục cũng không để trong lòng, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi đây. Đang đi trên đường, đột nhiên có âm thanh thiếu nữ vang lên bên tai, tên kia đứng lại cho ta. Hai người quay qua nhìn sang, thì thấy phía sau là một nam tử khoảng 18-19 tuổi, mặt mày sáng sủa. Đứng ở bên cạnh có hai nữ tử tuyệt mỹ, một người mặc áo hồng xinh đẹp, một người mặc áo trắng tinh khiết. Mỗi người một vẻ, nhưng đều khiến cho nam nhân thèm khát. Còn có ba nam tử nữa, trông ai cũng rất anh tuấn. Đám người này là người thành chủ Hải Giác Thành, còn bên kia là thiếu tông chủ của Hải Thành Môn, Lý Bách Lâm. Hôm nay, Lý Bách Lâm đi ra ngoài hóng gió, đang vui vẻ liền trông thấy đám người Bắc Tiểu Lục, đặc biệt là trông thấy Tây Thái Thần, sắc mặt liền lạnh xuống. Lý Bách Lâm đi tới trước mặt hai người, nhìn thẳng vào Tây Thái Thần cười khẩy, ta nói làm sao thấy ngươi quen, tiểu tử lần này ngươi nghĩ mình còn chạy thoát được ta hay sao? Nhìn khí thế hung hăng của Lý Bách Lâm, Bác Tiểu Lục khẽ nhìn về phía Tây Thái Thần bên cạnh, chỉ thấy ý sắc mặt âm trầm, liền biết có chuyện không hay. Tây Thái Thần không nghĩ tới lại gặp tên sát tinh này ở đây, liền nghe thấy Bác Tiểu Lục truyền âm đến, Thái Thần huynh, ngươi với tên này có ân oán hay sao? Tây Thái Thần đáp lại, đúng vậy, lần trước cơ duyên linh mạch có xảy ra tranh chấp với tên này, ước hiếp một nữ tử nhà lành, ta liền phá hỏng đại sự của hắn, hắn liền ghi hận ta. Không nghĩ tới lại gặp hắn ở đây, lại gây rắc rối cho Bác huynh rồi. Bác Tiểu Lục hiểu rõ nguyên do, nhìn tên là Lý Bách Lâm trước mặt này, trong lòng đang suy nghĩ có nên và cho hắn một cái. Chương 150, ngươi lại là thứ gì? Chương 150, ngươi lại là thứ gì? Lý Bách Lâm trên người sát ý hầu như mang theo thực chất, Tây Thái Thần lập tức liền cảm nhận được, đồng thời cũng hiểu Lý Bách Lâm còn mạnh hơn trước, ít nhất cũng trúc cơ tầng 4. Bác Tiểu Lục vừa nhìn Tây Thái Thần sắc mặt cùng biểu tình, cũng biết Tây Thái Thần bị Lý Bách Lâm tu vi và sát ý làm kinh hãi. Hắn không chút do dự nhìn Lý Bách Lâm nói, ngươi có chuyện? Tiểu tử, đây không phải chuyện của ngươi, thức thời thì cút sang một bên. Lý Bách Lâm khi nói chuyện, cả người sát khí lần thứ hai dâng lên, đồng thời liếc qua Bác Tiểu Lục lạnh lẽo nói, mặc dù hắn không cảm nhận được tu vi của Bác Tiểu Lục, nhưng đứng bên tên Tây Thái Thần này, chắc cũng chỉ là luyện khí viên mãn, hoặc trúc cơ tầng 1 là cùng, ở trong mắt hắn, giống như con kiến hôi như nhau. Ngươi thì là thứ gì? Dám ở trước mặt tiểu gia ta sủa bậy. Bác Tiểu Lục cũng không phải dễ trêu chọc, sau khi Lý Bách Lâm châm chọc hắn một câu, hắn phi thân một quyền bổ ra. Người khác nắm đấm đều đánh thẳng đi, Bác Tiểu Lục quyền đầu cũng là đánh ra, một quyền này vừa bổ ra, thật giống như một thanh to lớn búa bén nhọn giống nhau, sát ý bạo tăng. Đây không phải là một quyền, đây cơ hồ là một búa đánh xuống. Quyền phủ đem Lý Bách Lâm điểm này sát ý trực tiếp đập tan ra, mà quyền phủ không gặp chút nào chậm chạp, vẫn như cũ rơi xuống. Oanh nhất thanh một hưởng, quyền đầu của Bác Tiểu Lục trực tiếp đem bàn tay của Lý Bách Lâm đập vỡ. Lúc đầu, Lý Bách Lâm căn bản cũng không có đem Bác Tiểu Lục nhìn ở trong mắt, một tát này cũng không có toàn lực bạo phát. Hắn thấy, một tát này đã cũng đủ đem hàm răng Bác Tiểu Lục đập rụng sạch. Lại không nghĩ rằng Bác Tiểu Lục ra chiêu khí thế lợi hại như vậy, hắn muốn tái tụ tập chân nguyên thì đã không kịp, chỉ có thể nhân thể lui về phía sau. Bác Tiểu Lục đã nhìn ra Lý Bách Lâm ý nghĩ, phủ quyền đem Lý Bách Lâm đập đi rồi, ở Lý Bách Lâm lui về phía sau, đồng thời lại là một cước đập lên. Một cước này đá vào ngực Lý Bách Lâm, đem Lý Bách Lâm còn đang lui về phía sau trực tiếp đạp bay trở về. Thoạt nhìn, Lý Bách Lâm là bị Bác Tiểu Lục một cước đạp bay ra ngoài, trên thực tế Lý Bách Lâm căn bản cũng không có thụ thương, hắn là thuận thế làm. Thế nhưng mặt ngoài cũng là Lý Bách Lâm muốn dạy vấn Bác Tiểu Lục, kết quả bị Bác Tiểu Lục hoàn thành dạy dỗ một trận, hơn nữa còn một cước đạp đi. Đã đánh mất mặt mũi như vậy, Lý Bách Lâm sắc mặt tức giận đỏ lên, đồng thời đối với Bác Tiểu Lục cũng nhiều một chút kiêng kỵ, hắn và Bác Tiểu Lục giao thủ chỉ là vội vàng trong lúc đó, nhưng hắn đã biết Bác Tiểu Lục tuyệt đối là trúc cơ tu sĩ. Hưu một tiếng, một thanh màu đen phi kiếm đã xuất hiện ở trong tay Lý Bách Lâm, đồng thời cả người hắn khí thế tăng vọt, xem ra muốn cùng Bác Tiểu Lục đại chiến một hồi. Lý Bách Lâm sắc mặt âm trầm, rốt cục nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, "Tốt, tốt, ngày hôm nay ta Lý Bách Lâm liền xem ngươi làm sao rời đi Hải Giác Thành." Bác Tiểu Lục vỗ vỗ y phục cũng không có nếp nhăn, lạnh nhạt trả lời một câu, "Tiểu gia ta vẫn là câu nói kia, ngươi thì là thứ đồ bẩn gì?" Hắn và Lý Bách Lâm giao thủ một chiêu, biết người này cũng không có lợi hại bao nhiêu, trúc cơ tầng 3 đỉnh phong. Hắn toàn lực thi triển, tên Lý Bách Lâm này căn bản không chống đỡ nổi. Lý Bách Lâm cười lạnh, nói, ngươi được lắm, ta hôm nay liền dùng ngươi nói cho mọi người biết, đắc tội bản thiếu gia ta chỉ có con đường chết. Ở Hải Giác Thành, ta Lý Bách Lâm nếu muốn giết ai, còn chưa bao giờ có ngoại lệ. Đang nói chuyện, một đạo màu trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Lý Bách Lâm nói xong, trong tay màu đen phi kiếm đã mang theo một mảnh hắn quang hướng về phía Bác Tiểu Lục tu vi trúc cơ tầng 3 hiện lộ không thể nghi ngờ. Bác Tiểu Lục biết Lý Bách Lâm tuyệt đối không phải Hải Châu bình thường trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Vừa nháy mắt hai người va chạm vào nhau, Tây Thái Thần nghe lời Bác Tiểu Lục tranh thủ rời đi trước, nếu chút nữa thì hắn có khả năng không mang được hắn rời đi. Bác Tiểu Lục giơ lên phi kiếm, phi kiếm màu bạc tỏa ra kim quang, từ thân kiếm kiếm quang từ phi kiếm tách ra, tạo thành một vòng cung bán cánh quạt. Khí thế hết sức ác liệt, một kiếm chỉ thiên, hàng loạt kiếm quang như vũ bão phi tới người Lý Bách Lâm. Trông thấy ác liệt kiếm quang bay tới, Lý Bách Lâm cũng không dám coi thường, phi kiếm kiếm nổi lên hỏa quang, phi kiếm giống như một mũi thiên thiên hỏa, bụp một tiếng phá không lao về kiếm quang của Bắc Tiểu Lục. Ầm ầm ầm. Một vụ va chạm trên không mạnh mẽ, gây lên xôn xao dân chúng và tu sĩ trong thành, ngay cả đội vệ biện cũng bị kinh động. Bắc Tiểu Lục cũng biết bản thân không thể dừng lại quá lâu, vong lôi kiếm quang phá không mà ra, mang theo 15 đạo kiếm quang chói lọi, sát khí như muốn căn nuốt Lý Bách Lâm. Lý Bách Lâm phi kiếm cũng không có tiếp tục tế xuất, mà là một tay chạm vào nhận chữ vật, trong tay đột ngột có thêm đồng tiền màu vàng sẫm, to chừng hai ngón tay. "Hừ, để ta cho ngươi dám xem thường ta." Lý Bách Lâm khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọng, trong tay đồng tiền đã được ném đi ra ngoài. Đồng tiền này trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tiền xu to lớn, sau một khắc, này không khí xung quanh tựa như bị đồng tiền này hút tới, lộ ra những dòng chảy chậm chạp. Bác Tiểu Lục cảm giác được tay của mình trầm xuống, trong tay phi kiếm dường như cũng nặng nề rất nhiều. Bác Tiểu Lục lập tức cũng biết, hẳn là Lý Bách Lâm vừa mới tế xuất đồng tiền nguyên nhân. Bên kia vong lôi kiếm quang cũng chỉ hơi chậm lại một chút, nhưng vẫn phá không bay tới. Lý Bách Lâm cũng không bối rối, bởi vì kiếm quang va chạm vào đồng tiền một khắc, cả hai liền rung lên từng đợt, sau đó kiếm quang liền giống như bị hút vào trong đồng tiền. Bác Tiểu Lục cũng hơi kinh ngạc nhìn qua tấm đồng tiền kia, cũng cảm giác được hai tay hơi tê tê, trong tay phi kiếm có một chút không nắm giữ được, giống như bị một cổ lực lượng cường đại hút đi. Hừ lạnh một tiếng, chân nguyên hùng hậu bộc phát ra ngoài, Bác Tiểu Lục cả người liền nhẹ nhõm như cũ, phá ta sự ràng buộc của đồng tiền kia. Trong nháy mắt lôi quang từ phi kiếm bộc phát ra, một chiêu lôi thiên phi kiếm như con ngựa hoàng cuồng dã sống về hướng Lý Bách Lâm. Lý Bách Lâm dường như không thể tin được nhìn qua Bác Tiểu Lục, dường như không nghĩ ra tại sao đồng tiền pháp bảo không trói buộc được y, Bác Tiểu Lục không có chần chừ giây nào, lôi thiên phi kiếm ngay lúc chạm vào đồng tiền, một âm thanh chấn động rung lên, pháp bảo đồng tiền bị bắn văng ra xa. Lý Bách Lâm cũng không yếu thế, phun ra một ngụm máu phản vệ, cả người đập xuống mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt kinh hãi nhìn Bác Tiểu Lục. Chỉ thấy Bác Tiểu Lục hai tay hai quả lôi cầu phi tới trước mặt hắn, động tác nhanh gọn hết sức, hai quả lôi cầu bị nén ép nhỏ, va chạm vào nhau, tạo lên một vụ nổ kinh hồn. Bác Tiểu Lục nhìn phía trước không xa, một hố rộng hơn 20 mét hết sức hài lòng, bạo lôi cầu, đây chính là một pháp thuật hệ lôi mà hắn tự nghiên cứu ra, lực nén áp suất rất kinh hồn, nổ ra uy lực mạnh hơn lôi cầu gấp 5 lần. Không quan tâm sống chết của Lý Bách Lâm, Bác Tiểu Lục tế ra một tấm phù lục màu tím than, phun một ngụm máu lên trên, hai tay động tác tạo một thủ pháp, phù lục sáng chói bao phủ cả thân hình của hắn. Đúng ngay khi Bác Tiểu Lục sắp được truyền tống đi, một âm thanh kinh thiên động địa xuất hiện, một vị trung niên tu sĩ đồng bình mà đến, người chưa đến nhưng phi kiếm như thiên thạch đồng dạng, phá không bay tới hướng Bác Tiểu Lục. Ầm ầm ầm. Uy lực thanh phi kiếm này làm cho một vùng diện tích rộng lớn biến thành hoang tàn, nhưng vẫn chậm một nhịp, Bác Tiểu Lục vẫn trốn thoát được. Phụt, Bác Tiểu Lục phun ra một búng máu, cả người vừa xuất hiện trong rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất. Mấy con yêu thú nhị giai hậu kỳ trong phạm vi gần đó, dường như phát hiện ra điều gì, nhưng liền không cảm nhận được gì nữa, chúng nó liền bỏ qua. Chương 151, đến Thất Sa trấn. Chương 151, đến Thất Sa trấn. Bên trong ngũ hành thế giới, Bác Tiểu Lục ngồi xếp bằng, cả người đều lộ ra hư nhược, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Không sai, mặc dù trước đó hắn chạy thoát được, nhưng vẫn bị uy lực của phi kiếm gây tổn thương. Một đòn của Nguyên Anh cường giả, không phải hắn một tên tu sĩ trúc cơ có thể chịu được. Trong lòng Bác Tiểu Lục thầm mắng, 18 đời tổ tông tên tu sĩ Nguyên Anh kia. 3 ngày sau, thương thế Bác Tiểu Lục hoàn toàn ổn định lại, cũng may hắn không có thiếu đan dược, lại còn là đan dược thượng phẩm, dược tính hết sức ưu việt. Chính vì như vậy, hắn mới trong thời gian ngắn thương thế liền khôi phục. Mở mắt ra liền thấy ba con yêu thú thân hình to lớn nằm ở trước mặt, thấy Bác Tiểu Lục tỉnh lại, Tiểu Hắc đội vàng xoát độ thiệt cảm. Lão đại ngươi rốt cuộc cũng không sao, mấy ngày trước mấy còn dọa tiểu đệ một hồi. Bác Tiểu Lục lườm nó một cái, nhìn ba con vật phía trước phất tay nói, không sao, thương thế đã khỏi hắn, các ngươi không cần phải lo lắng. Loan tỷ thấy vậy cũng hỏi thăm một chút, thấy hắn không sao liền vui vẻ tiếp tục chui vào lòng đất, vui sướng tiếp tục công việc. Bác Tiểu Lục khẽ xoa đầu Hắc Hổ Thiên, nhìn Tiểu Hắc hỏi, ta bế quan đã trôi qua bao lâu rồi? Tiểu Hắc lắc lư cái đuổi trả lời, đã qua 3 ngày rồi. Lão đại Hắc Hổ Thiên cửa tay Bác Tiểu Lục, làm hắn hơi không hiểu, vẫn là Tiểu Hắc linh thông, truyền đặt cho lão đại đầu tên tiểu tử này muốn lão đại ban tên ô, ban tên hạ. Bác Tiểu Lục hiểu ra, hắn suy tư một chút nói, nếu không cứ gọi mày là đại hắc. Chưa đợi Hắc Hổ Thiên lên tiếng, Tiểu Hắc đã sủ lông, vội vàng lên tiếng, lão đại, sao lại thế được nó mà như thế, chẳng phải ta lại nhỏ hơn tên này hay sao? Thấy biểu tình của nó, Bác Tiểu Lục mới để ý, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không nên, liền tùy tiện đặt, vậy gọi là nhị hắc. Nói xong cũng không thèm để ý bọn này nữa, liền đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Bác Tiểu Lục liền phát hiện lại là một khu rừng, sao mà hắn có duyên với rừng rậm thế không biết. Bác Tiểu Lục lấy ra phi kiếm, mang theo một ánh sáng tím, trước khi thổ hoàng phản ứng, đã rời xa chỗ nơi này. Thổ hoàng nhìn thấy một ánh sáng tím bay ra từ địa bàn của nó, nhưng nó vốn lười biếng, nếu không xâm phạm đến nó thậm chí không thèm đuổi theo. Một đường ngự kiếm bay đi, cách chỗ mà hắn đang bay tới không xa. 4 gã tu sĩ luyện khí vây quanh đang đại chiến ác liệt với một độc giác báo cấp 2. Mặc dù là 4 người liên thủ đối phó với độc giác báo, nhưng con độc giác báo này dường như cũng không lợi hại, nhưng 4 người này hiển nhiên cũng không mạnh, rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Độc giác báo là yêu thú hỏa hệ, phun ra một quả cầu lửa, trong đó một tên luyện khí tầng 8 trốn không kịp, bị lửa rơi trúng trên người sống chết còn chưa biết. Thấy 3 người còn lại càng không phải là đối thủ của độc giác báo, nhưng 3 người cũng không dám bỏ trốn, bởi vì người trốn chắc chắn sẽ không thoát khỏi hỏa cầu của độc giác báo. Độc giác báo có một đặc tính, chính là một khi đối phương chạy trốn, nó sẽ không tha cho đối phương và nó sẽ chạy đuổi giết người bỏ trốn. Bác Tiểu Lục ngự kiếm đi qua trông thấy một màn này, thấy ba người sắp gặp nguy hiểm. Bác Tiểu Lục cũng không định ngồi nhìn nữa. Độc giác báo này vừa mới tiến hỏa lên cấp 2, nhiều nhất cũng tương đương với trúc cơ tầng 1 mà thôi. Nghĩ đến muốn giúp đỡ, Bác Tiểu Lục liền không do dự, phi kiếm đã vẽ ra một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía độc giác báo. Độc giác báo lập tức cảm nhận được sự uy hiếp, đồng thời phun ra mấy hỏa cầu phong bế phi kiếm của Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục trên không trung chỉ đứng im lặng trong chốc lát, phi kiếm của hắn đã dập tắt hỏa cầu của độc giác báo. Không đợi độc giác báo thổi ra đợt sóng hỏa cầu thứ hai, Bác Tiểu Lục đã khống chế phi kiếm bắn ra mấy đạo kiếm quang. Phi kiếm còn chưa chém trúng độc giác báo, kiếm quang đã đâm xuyên qua một số bộ phận quan trọng của độc giác báo. Bác Tiểu Lục không muốn quá phô trương, không muốn tiếp tục phóng ra kiếm quang, mà là trực tiếp khống chế phi kiếm, mang theo một đạo kiếm khí gần cả trượng, chém đầu độc giác báo rơi xuống. Ba gã tu sĩ luyện khí đứng ngây người hồi lâu chưa kịp phản ứng. Đơn giản giết chết đầu yêu thú cấp 2, cho dù đây là yêu thú cấp 2 sơ kỳ, một tu sĩ trúc cơ bình thường chưa chắc có thể giết chết dễ dàng. Cũng may mấy tên tu sĩ luyện khí phản ứng nhanh, bọn họ được cứu, vội vàng đi đến cảm ơn cứu mạng của Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục sở dĩ giúp đỡ, thứ nhất hắn không tốn nhiều khí lực chém giết con yêu thú cấp 2 này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn muốn hỏi bản thân hắn lúc này đang ở chỗ nào. Các ngươi có biết hướng nào tới địa lôi sa mạc vùng ven hay không? Vốn dĩ Bác Tiểu Lục cùng Tây Thái Thần hẹn nhau 3 ngày sẽ gặp nhau tại vùng ven địa lôi sa mạc, hắn đã sao chép một bản cho Tây Thái Thần, nên không cần lo lắng gã sẽ địa đường. Bởi vì muốn thông qua sa mạc đi Hỏa Châu, nhất định phải đi qua cửa vào ghi rõ trên bản đồ. Từ Hải Châu tiến vào Hỏa Châu, nhất định phải đi qua địa lôi sa mạc, vô luận ngươi là bay qua hay là đi tới. Ở phía bên ngoài địa lôi sa mạc có 3 tiểu trấn, Lạc Lôi trấn, Thất Sa trấn, Nguyệt Mạc trấn. Trong 3 cái trấn này, lớn nhất cũng là náo nhiệt nhất là Lạc Lôi trấn. Hàng năm đều có vô số tu sĩ từ Lạc Lôi trấn tiến vào địa lôi sa mạc. Ngoại trừ số cực ít người muốn ở giữa địa lôi sa mạc tìm kiếm một phần bảo vật ra, đại bộ phận mọi người là muốn thông qua địa lôi sa mạc tiến vào Hỏa Châu. Trên thực tế chân chính người có thể thông qua địa lôi sa mạc tiến vào Hỏa Châu ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số mọi người bỏ mạng ở trong địa lôi sa mạc, từ xa xưa tới nay, địa lôi sa mạc cũng bị người gọi là tử cốt sa mạc. Bên trong thật sự là chứa đựng rất nhiều thi cốt, tu sĩ bị chôn vùi bên trong thật sự quá nhiều. Dù biết nguy hiểm như vậy, tu sĩ muốn đi vào địa lôi sa mạc cũng chưa từng ít đi, một đợt lại một đợt tiếp theo đi vào. Bác Tiểu Lục lấy được bản đồ đơn giản, không phải từ Lạc Lôi trấn tiến vào, mà là từ Thất Sa trấn tiến vào. Thất Sa trấn là một trấn tương đối hẻo lánh, xung quanh sa mạc tài nguyên cũng ít, xa không có Lạc Lôi trấn phồn hoa náo nhiệt. Bác Tiểu Lục một đường nội vàng đổi tới, một tháng sau xuất hiện ở Thất Sa trấn. Trong một tháng này, hắn một đường không nghỉ ngơi chạy tới Thất Sa trấn. Đến Thất Sa trấn, hắn chẳng những có thể chờ Tây Thái Thần, một khi xảy ra chuyện, hắn cũng có thể trước tiên trốn vào địa lôi sa mạc. Chỉ thấy một phần người mạo hiểm, trông có vẻ mệt mỏi từ bên ngoài trở về, giống như Bác Tiểu Lục bước qua hoàng hôn tiến vào Thất Sa trấn. So sánh với Lạc Lôi trấn phồn hoa, Thất Sa trấn lộ ra có vẻ bình dị, vắng lặng. Bác Tiểu Lục khẳng định dùng tốc độ của hắn, Tây Thái Thần tuyệt đối sẽ không thể tới trước hắn được. Hắn quyết định ở Thất Sa trấn chờ đợi Tây Thái Thần, cũng tiện thể tù bế quan tu luyện. Thất Sa trấn nhà trọ không mấy có suy nghĩ, rất tiêu điều. Bác Tiểu Lục ở trấn nhỏ tìm được một nhà trọ nhỏ, Bác Tiểu Lục chỉ có tu vi trúc cơ, như vậy tầm thường tu sĩ ở Thất Sa trấn khắp nơi đều có. Những tu sĩ này cũng sẽ đi ra ngoài mấy tháng một chuyến, sau khi trở về sẽ chọn bế quan, khi bọn hắn tài nguyên tu luyện hao hết sau đó, sẽ tiếp tục đi ra ngoài Thạch Sa trấn. Tu luyện rồi lại đi tìm kiếm tài nguyên, cứ lặp lại cho đến khi một ngày kia ngã xuống. Ở địa lôi sa mạc tìm kiếm tài nguyên tu luyện, có thể không ngã xuống lắc đắc không có mấy ai. Mặc dù biết như vậy, nhưng đông đảo tán tu đều lựa chọn cuộc sống như thế, hoặc là bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn khác. Bác Tiểu Lục tìm được nhà trọ này gọi địa sa phòng trọ, dù là trong Thạch Sa trấn, địa sa phòng trọ cũng là một nơi tầm thường địa phương nhỏ. Ở tại loại địa phương này, đều là người tán tu hoặc càng nghèo túng. Bác Tiểu Lục cũng không thèm để ý, sau khi hắn tiến vào gian phòng trọ, lập tức liền dựng lên bế quan, đồng thời ở bên trong phòng bố trí các loại trận pháp, phòng ngự trận, cách âm trận, ẩn linh trận. Chương 152, sức mạnh thiên nhiên cầu mở chương 152, sức mạnh thiên nhiên cầu mở chương tính ra hắn đến Thạch Sa trấn đã gần 2 tháng, vẫn không có Tây Thái Thần tin tức. Bác Tiểu Lục quyết định không chờ đợi thêm nữa, hắn muốn đơn độc tiến vào địa lôi sa mạc đi tới Hỏa Châu. Bác Tiểu Lục đem chính bản thân tắm rửa sạch một lần, đi ra phòng trọ, hắn chuẩn bị ở ngoài Thạch Sa trấn mặt lưu lại một chút ký hiệu đặc thù. Nếu Tây Thái Thần đi tới Thạch Sa trấn, cũng sẽ biết hắn đã tới. Bác Tiểu Lục mới vừa đi ra trấn nhỏ, đã nhìn thấy một đám người vây quanh một bức tường phẳng, trên đó dán một chút bố cáo, những người này dường như còn đang náo nhiệt nghi luận. Bác Tiểu Lục tò mò chen vào, lại phát hiện bên trên bức tường dán một cái bố cáo. Trên bố cáo là một bức họa, đang là dáng vẻ của hắn. Bố cáo nội dung viết cực kỳ rõ ràng, có người đạt được tin tức người trong bức họa, có thể lập tức thông tin. Bán thông tin có thể đạt được 1 vạn linh thạch thù lao, nếu như ai có thể bắt được người trong bức họa, sẽ đạt được 10 vạn linh thạch, mặc kệ là sống hay đã chết. Thì ra là một cái bố cáo lệnh truy nã, Bác Tiểu Lục nhìn trong lòng cười nhạt. Ở Thạch Sa trấn cái chỗ này, cũng muốn bắt hắn, đừng có nằm động. A, chính là hắn, hắn chính là người trong lệnh truy nã. Lúc này đã có người phát hiện Bác Tiểu Lục, lập tức kinh hô một tiếng. Theo tiếng kêu sợ hãi, người xung quanh đều phát hiện, người bị truy nã trên bố cáo liền ở ngay trước mắt bọn họ. Một phần tu sĩ thậm chí lấy ra bản thân pháp khí, bất quá lại không có con dũng khí xông lên bắt Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục khí thế trên người tỏa ra, bọn họ đều không phải là đối thủ của Bác Tiểu Lục. Nếu mà mạnh mẽ đi tới, cũng chỉ là nhận lấy cái chết mà thôi. Linh thạch là tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ. Bác Tiểu Lục tế xuất một thanh phi kiếm, bước lên phi kiếm cũng không có lập tức liền đi, trái lại cao giọng nói, các ngươi đi nói cho cái kia tên gia hỏa tuyên bố lệnh truy nã, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó rửa sạch sẽ cái cổ cho ta. Ha ha ha, nói xong, Bác Tiểu Lục ở trước mắt bao người, mang theo một đạo kiếm quang biến mất vô tung vô ảnh, nhưng không có ai có dũng khí đuổi theo. Không tới một canh giờ, Bác Tiểu Lục liền đi tới vùng ven địa Lôi Sa Mạc, đập vào mắt là một mảnh cắt vàng mênh mông vô tận, thật giống như phía trước hạ một tầng sương mù màu vàng, tầm mắt căn bản cũng không có thể nhìn xa. Bên ven vùng địa Lôi Sa Mạc có một cự thạch hơn trăm trượng, khối này cự thạch này chính là vị trí cửa vào trên bản đồ đơn giản mà Bác Tiểu Lục đạt được. Bác Tiểu Lục không do dự, trực tiếp ngự kiếm đi qua cự thạch vụt bay vào trong sa mạc. Không tới nửa giờ, Bác Tiểu Lục phát hiện bên trong sa mạc, hắn không thể nào ngự phi kiếm được nữa. Dù cho hắn đã là tu vi trúc cơ, càng đi vào bên trong địa Lôi Sa Mạc càng gặp những cản trở khắc liệt, nào là đá bay, hay bất chợt một cơn lốc xoáy chạy qua, cũng để cho hắn không cách nào khống chế ở phi kiếm chính xác. Tình hình ác liệt như vậy, hắn cũng vô pháp từ trong sa mạc tìm kiếm cụ thể địa đồ đánh dấu. Bác Tiểu Lục thu hồi phi kiếm, tốc độ dưới chân lại không chậm. Trong miệng hắn nói lấy tương lai phải về đến chém giết cái tên phát lệnh truy nã hắn, nhưng bây giờ hắn không có tư cách hoa chân múa tay với Hải Thạch Môn, chỉ có trốn càng nhanh càng tốt. 3 ngày sau, Bác Tiểu Lục tìm được vị trí chỗ đánh dấu điểm thứ hai, đây là một đảo hồ khô cằn. Bác Tiểu Lục đi tới một cây cổ thụ đã không mấy tươi tốt ngồi xuống, liên tiếp 3 ngày ở trong sa mạc toàn lực chạy trốn, hắn cũng cảm giác được toàn thân mệt mỏi. Bác Tiểu Lục vừa mới ngồi xuống, một âm thanh cực kỳ đáng sợ rít lên truyền đến, Bác Tiểu Lục nhanh chóng đứng lên. Chỉ thấy một cái vòi rồng xoáy do cắt miệng tạo thành gào rít qua tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bác Tiểu Lục ngay cả phản kháng cũng khó khăn, trực tiếp bị vòi rồng quất trúng, đồng thời bị bay ra ngoài. Giờ khắc này Bác Tiểu Lục chỉ có thể thầm than, thiên nhiên điên cuồng thật đáng sợ, nếu như là người thường, khả năng trực tiếp bị lực lượng này quét thành mảnh nhỏ. Bác Tiểu Lục rất nhanh cũng cảm giác được không đúng, đầu vòi rồng cắt mịn này rất khác lạ, khi hắn bị cắt vàng quần cuộn cuốn lên, dường như cả người đều bị cuốn về một phương hướng nào đó. Bởi vì cảm thấy không đúng, Bác Tiểu Lục mới nhớ tới hắn đã là một tên tu sĩ trúc cơ tầng 1 trung kỳ, một tên tu sĩ trúc cơ sẽ bị cắt vàng thổi bay cuốn đi sao? Lực đạo của cắt vàng trói buộc hắn càng lúc càng lớn, Bác Tiểu Lục trong lòng dự cảm xấu càng nghiêm trọng. Trong lòng hắn có một loại trực giác, hắn nếu như không phản kháng, khả năng sẽ bị cuốn đến một địa phương hắn hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, trong lòng Bác Tiểu Lục khẩn trương, một quyền đánh ra. Buôn lôi sát quyền, mạnh mẽ mà sát khí ngưng thực, lực phá hoại cũng được chân nguyên tăng cường mà mạnh không chỉ một bậc. Oanh một tiếng, Bác Tiểu Lục một quyền này trực tiếp ở giữa vòng xoáy đánh vỡ một cái miệng cát, Bác Tiểu Lục không hề nghĩ ngợi, cả người hóa thành một đạo từ trong miệng cát xuyên ra. Sau một khắc, vòng đầu rồng xoáy này cũng không bị Bác Tiểu Lục làm chậm trễ, tiếp tục hướng phía trước rời đi. Bác Tiểu Lục túi đầu nhìn lên, lại phát hiện mình trên người ngoại trừ một bộ pháp khí phòng ngự, còn lại y phục đã hoàn toàn biến mất, trên cánh tay cũng có xuất hiện một chút vết thương. Thật là lợi hại. Bác Tiểu Lục cảm khái tự nói một câu, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Địa Lôi Sa Mạc còn có những đạo lốc xoáy vòi rồng đáng sợ như vậy, nếu mà hắn không có đúng lúc từ giữa lốc xoáy đi ra, kết quả sẽ như thế nào? Lúc này sau khi lốc xoáy đi qua, Bác Tiểu Lục mới phát hiện hắn đã bị lạc phương hướng. Bác Tiểu Lục tìm kiếm một phen, muốn xác định vị trí cái hồ lúc trước, đột cảm giác được dưới chân cắt vàng hơi rung động, hắn theo bản năng phi thân lên. Nơi mà hắn vừa đứng chợt xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy đem chúng quanh cắt mịn toàn bộ cuốn vào, tạo thành cơn lốc xoáy. Một loại lực hút vô cùng cường đại truyền đến, loại lực lượng này tới rất là đột ngột, Bác Tiểu Lục bất cần thiếu chút nữa làm, trực tiếp hút bị vào giữa vòng xoáy. Bác Tiểu Lục mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, cả người như một đạo kiếm quang, xông về một hướng khác. Không bao lâu, Bác Tiểu Lục đáp xuống mặt cát, nhìn phía xa vòng xoáy càng lúc càng lớn mạnh, hắn lần đầu tiên cảm giác được địa Lôi Sa Mạc đáng sợ. Nếu hắn bị này vòng xoáy cuốn vào, chưa nói mất mạng, thế nhưng ai biết này trong vòng xoáy là vật gì? Xem ra hắn nhất định phải tìm được lộ trình trước đây hắn đã đi, bằng không hắn rất khó đi ra địa Lôi Sa Mạc. Con đường trước đó hắn đi qua, nhất định là trong sa mạc an toàn nhất, bằng không hắn sẽ không liên tục vài ngày, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Hiện tại hắn vừa mới lệch khỏi phương hướng vĩ đạo địa đồ, liền liên tục đối mặt với ác ý của sa mạc. Chết tiệt, nếu như không phải bị vòi rồng kia cuốn đi, hắn cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo đường đi. Bác Tiểu Lục bắt đầu hành tẩu càng ngày càng cẩn thận, hắn lúc này không phải tìm đường đi Hòa Châu, mà là tìm đến con đường lúc đầu. Lại là 5 ngày trôi qua, Bác Tiểu Lục gặp hơn 10 loại các dạng cắt đá vòng xoáy, nhưng đều bị hắn trốn thoát. Cũng may đây chỉ là những đạo vòng xoáy không mạnh, cũng không có ác liệt như đạo lốc xoáy vòi rồng ban đầu. Chương 153, thú triều địa sa thú chương 153, thú triều địa sa thú Bác Tiểu Lục biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu mà vẫn tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bỏ mạng ở giữa địa Lôi Sa Mạc này. Bác Tiểu Lục ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở khí tức còn sót lại của yêu thú. Đây tuyệt đối là khí tức của yêu thú. Hắn biết trong sa mạc có thật nhiều yêu thú, hơn nữa những thứ yêu thú này còn tạo thành một quần thể, một khi bị vây công, muốn rời đi cũng có chút khó khăn. Quả nhiên Bác Tiểu Lục vừa mới đem Diệt Lôi kiếm nắm trong tay, âm thanh sát sát mãi cắt liền truyền tới. Chờ Bác Tiểu Lục thấy được bộ dáng của yêu thú, hắn thiếu chút nữa ngây người. Vô số yêu thú như thú triều đang hướng gọn tới phía hắn. Đám yêu thú này rậm rạp, liếc mắt căn bản là nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa những thứ yêu thú này rất khó tả, chẳng những trên mặt đất có, không trung cũng li nhi li nhít từng đám bay tới. Không cần nói, Bác Tiểu Lục cũng hiểu, bên dưới cắt đá ngầm khẳng định đồng dạng cũng có yêu thú. Những con yêu thú này cả người dài lớn nhỏ không đồng nhất, thoạt nhìn chỉ có dài hơn một thước, miệng sắc bén còn chảy ra dịch chất nhợn, nhìn qua cực kỳ xấu xí, đáng sợ. Đám yêu thú sau khi thấy Bác Tiểu Lục, lập tức ùa lên. Bác Tiểu Lục nhìn thấy tình cảnh này, cũng khiến ra đầu tê dại, hắn chưa từng thấy qua hình ảnh kinh dị như vậy. Hắn đâu còn dám do dự chút nào, trong tay Diệt Lôi kiếm đã mang theo một đạo lại một đạo kiếm mang, những đạo kiếm mang này tạo thành kiếm võng, đem ngăn trở vô số lũ yêu thú xấu xí này. Cùng những thứ yêu thú này tranh đấu có một chỗ tốt, đó chính là chỉ cần tập trung phát huy ra bản thân thực lực chân chính, không cần lo lắng bị điều gì, lôi quang mang theo khí tức hủy diệt, sức tàn phá khỏi cần phải nghĩ. Từng đạo lôi điện thuộc tính ba chạm, đám yêu thú này vô số con bị chôn vùi dưới cát vàng. Bác Tiểu Lục thấy rõ ràng, thi thể đám yêu thú bị hắn giết, trong nháy mắt đã bị đồng bạn phân chia ăn hết, sau đó yêu thú còn lại tiếp tục chen chúc nào lên, căn bản cũng không biết sợ là gì. Những thứ yêu thú này tu vi đúng là không cao, nhưng số lượng đặc biệt nhiều, vô cùng vô tận, không biết phải giết tới khi nào. Một nhóm lại một nhóm yêu thú bị Bắc Tiểu Lục đánh giết, một nhóm lại một nhóm đồng dạng yêu thú vừa lên. Không đơn giản như vậy, những thứ yêu thú sa mạc này còn phun ra một loại âm thanh khó nghe. Bắc Tiểu Lục vừa nghe tới âm thanh này, cả người cảm giác không hiểu khó chịu, cũng may dưới chân nguyên hắn điều động, những thứ âm thanh khó chịu này rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Một ngày ở hoang mạc khắc nghiệt, Bắc Tiểu Lục đều ở đây giết chóc từng bước vượt qua. Hắn vong lôi 10 năm kiếm diễn sinh ra tới thứ 16 kiếm, 17 kiếm, 21 kiếm. Đáng tiếc là, dù cho kiếm kỹ của hắn càng ngày càng thuần thục, diễn sinh ra kiếm mang cũng càng ngày càng nhiều, nhưng chân nguyên của hắn không cách nào theo kịp. Hắn không biết chém giết bao nhiêu loại sa địa yêu thú này, thế nhưng chẳng những không thấy số lượng yêu thú giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Bác Tiểu Lục trong lòng dâng lên cỗ chết lặng, hắn đúng là muốn chiến đấu, nhưng tình hình này thì sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng bị lốc xoáy cuốn đi. Mấy đứa đi ra đây đi, có chuyện cho mấy đứa chúng mày rồi. Bác Tiểu Lục truyền đạt âm thanh vào trong ngũ hành thế giới. Lập tức Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc chạy ra, gào rú một hồi, nhưng nhìn thấy trước mặt chi chút đám địa sa thú, đâu không thấy thơm nữa, nhất là Tiểu Hắc còn liếc mắt quay qua nhìn Bác Tiểu Lục. Không thèm để ý ánh mắt của nó, Bác Tiểu Lục trực tiếp hô, mấy đứa chúng mày lên quét sạch chúng nó, mở đường Tiểu Hắc xung phong lên đầu, phun ra một ngụm bùn nhảy mùa, làm cho một mảng địa sa thú bị ăn mòn ngay lập tức, mấy con đồng bạn tính thôn phệ thì bị lây tính ăn mòn, làm chết một mảng lớn. Tiểu Hắc vô cùng đắc ý, cái đuôi to lớn quét qua một cái, nhí nhít mảng đen yêu thú bị hất tung lên. Còn chưa hết một loạt thổ tiễn phun ra, bởi vì số lượng địa sa thú quá đông, rất khó tránh né, liền trực tiếp bị trúng. Không thể không nói Tiểu Hắc chiến lực mạnh hơn khi lần đầu gặp Bác Tiểu Lục, không chỉ một lần, mạnh mẽ và uy lực làm cho lũ địa sa tổn thất không ít. Nhưng để nó không đắc ý được bao lâu, nó cũng bắt đầu cảm giác được tâm trạng của Bác Tiểu Lục, giết hết một lượt, lại một lượt nhao nhao bổ tới, nó còn chưa nghỉ ngơi thì đã phải liên tục cử công. Mới đầu còn rất hăng say, nhưng nửa ngày sau, nó đồng cũng có cảm giác chết lặng. Bên kia Nhị Hắc tu vi yếu hơn Tiểu Hắc, nhưng cũng rất dũng mãnh, băng thuộc tính lực công kích cũng rất mạnh, có thể đóng băng dễ dàng tiêu diệt lũ địa sa này. Theo như Bác Tiểu Lục nhìn, số lượng Nhị Hắc diệt còn nhiều hơn Tiểu Hắc. Điều này cũng dễ hiểu, tên Tiểu Hắc đầu đất kia, lúc đầu cứ hăng say xả đại chiêu, thành ra lực lượng ngày càng yếu. Bác Tiểu Lục nghĩ ra một cách, ba người cùng kết hợp chiến đấu, Nhị Hắc nhiệm vụ chính là đóng băng lũ địa sa này. Còn lại Tiểu Hắc phụ trách xử lý những con yêu thú lọt vào phạm vi bên trong, còn hắn thì phụ tránh bước với tiêu diệt lũ địa sa yêu thú này. Quả nhiên hiệu suất cao hơn rất nhiều, cũng đỡ tốn sức hơn, nhưng một điều vẫn không thay đổi, lũ địa sa này giống như lũ dân tị nạn vậy, chết cũng sẽ không quay đầu, liều mạng tiến về phía trước, ngay cả Bác Tiểu Lục cũng có chút khâm phục bọn không có não này. Ngay Bác Tiểu Lục nghĩ đến có khi hắn nên đi vào trong ngũ hành nhận tránh né một hồi, thì dị biến xảy ra vô cùng vô tận sa địa yêu thú đột nhiên dừng công kích Bác Tiểu Lục, trái lại điên cuồng từ Bác Tiểu Lục bên người chạy trốn, chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, này dậm dạp chẳng chỉ sa địa yêu thú liền biến mất, dường như chúng nó chưa từng xuất hiện tại nơi vậy. Nếu mà không phải xung quanh đây cát mịn đã bị nhuộm thành ám hồng sắc, Bác Tiểu Lục còn cho rằng một màn kia chỉ là ảo giác. Vận khí của ta cuối cùng cũng phát huy rồi sao? Bác Tiểu Lục không thể tin được tự nói, khi hắn chuẩn bị dẫn theo Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc trốn vào ngũ hành nhẫn, những thứ yêu thú này đột nhiên không giải thích được lui lại, đây không phải vận khí tốt tại à cái gì? Lão đại, đám địa sa thú này cuối cùng cũng đi, chắc chắn là sợ hãi uy phong của ta. Tiểu Hắc phát hiện không còn nguy hiểm, bắt đầu khoác lác nói. Bác Tiểu Lục không phản ứng nó, một tay xoa đầu Nhị Hắc khen ngơi, ngươi lần này làm rất tốt. Bị Bác Tiểu Lục khen, Nhị Hắc vây vây cái đuôi, lẻ lưỡi một bộ mặt rất búng nốc, làm cho Tiểu Hắc một bên cũng hết sức khinh bỉ, rốt cuộc ngươi là hổ hay vẫn là chó? Còn vây đuôi lẻ lưỡi, quá mất mặt. Mặc dù trong lòng hết sức khinh bỉ hành vi của Nhị Hắc, nhưng nó không hề nói cũng như biểu hiện ra ngoài. Nó cũng không búng nốc, nói ra chắc chắn lại bị lão đại sẽ không cho nó sắc mặt tốt, đây cũng là kinh nghiệm xương máu của nó sau những ngày bị bạo lực. Chương 154, nơi này có người. Chương 154, nơi này có người. Ngay khi Bác Tiểu Lục còn đang hoài nghi vận khí của mình, không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một tiếng nổ vang kinh thiên nhức óc vang lên, lập tức một tảng lớn lôi quang hạ xuống. Lôi quang liền rơi vào phía trước, cũng không xa chỗ của Bác Tiểu Lục bao nhiêu, mà ngay khi lôi quang hạ xuống, một khu vực cắt vàng trong nháy mắt liền bốc hơi biến thành hư vô. Thay thế vào chỗ đó là một cái vòng xoáy khổng lồ trống rỗng sinh ra. Xung quanh cắt vàng vào giờ khắc này liền rơi vào trong vòng xoáy này, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Cái loại đáng sợ hấp lực, ngay cả Bác Tiểu Lục đều có thể cảm giác được. Bác Tiểu Lục trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng đám địa sa yêu thú kia là bởi vì biết lôi quang sắp tới rồi, lúc này mới chạy trốn, một khi đám yêu thú này bị những lôi quang kia đánh trúng, căn bản cũng không cần hỏi, cũng biết này yêu thú sẽ bị hóa thành hư vô. Giờ phút này Bác Tiểu Lục nơi nào còn dám tiếp tục ở lại chỗ này, vội vàng cho hai con yêu thú vào trong ngũ hành nhẫn. Sau đó hắn trước tiên liền xông ra ngoài, cũng không có chạy loạn, mà chạy theo hướng của đám địa sa rời đi. Nói thế nào nhỉ, nếu đám địa sa này đã cảm nhận được lôi quang sắp tới hiển nhiên cũng sẽ biết đi đến đâu là an toàn nhất, bọn địa sa lúc này đối với Bác Tiểu Lục không khác gì dẫn đường miễn phí. Bác Tiểu Lục mới vừa ly khai, Địa phương hắn vừa đứng bị một tảng lớn lôi quang hạ xuống, một tảng lớn lôi quang trong thời gian ngắn lại đem địa phương hắn đứng biến thành một mịn. Lúc này vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn. Loại này uy thế cường đại, không chỉ nói hắn là tu vi trúc cơ, coi như là tu vi kim đan, bị lôi quang này bắt trúng, cũng chỉ có chờ chết. Bác Tiểu Lục đem tốc độ đến mức nhanh nhất, chỉ hận không thể mọc thêm một cái cánh, mang theo một đạo thân ảnh mờ ảo trong làn cát bụi. Thứ ba phiến lôi quang rơi xuống, lôi quang này cách Bác Tiểu Lục còn có mấy trượng, thế nhưng lôi quang mang theo dư ba, vẫn như cũng đem y phục của Bác Tiểu Lục hóa thành cát bụi. Liên tiếp lôi quang hạ xuống, phía sau lôi quang càng ngày càng dày đặc, dường như cũng càng ngày càng gần. Bác Tiểu Lục một đường buôn đảo tẩu, rốt cuộc hiểu rõ quy luật của những lôi quang này, những lôi quang này diện tích thật lớn, nhưng lại hạ xuống theo một đường thẳng. Bác Tiểu Lục thời điểm trốn tránh, không có tiếp tục chạy dọc theo đường thẳng, mà là chạy trốn theo quỹ đoạn dịch dắt. Dầm dầm tiếng nổ ở phía sau Bác Tiểu Lục không ngừng âm vang, Bác Tiểu Lục một đường tránh được, cũng có không ngừng hố cắt bụi lấp. Cũng may Bác Tiểu Lục sớm có kinh nghiệm, những hố cắt vòng xoáy này xuất hiện mặc dù rất đột ngột, nhưng không cách nào đưa hắn lọt vào. Chân chính để cho hắn kiên kỵ là phía sau những tảng lớn lôi quang. Vượt qua hơn nửa ngày, Bác Tiểu Lục mới cảm giác được phía sau tiếng sấm thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cùng dọc theo một hướng khác biến mất. Bác Tiểu Lục dừng lại, cả người mệt mỏi, địa lôi sa mạc quả nhiên tên cũng như bóng, đều không phải nói quát, trong sa mạc này địa lôi thật đáng sợ. Bác Tiểu Lục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một đạo âm gào thét vô cùng to lớn vang lên, lập tức một đạo bạch quang từ đằng xa phía chân trời xông ra. Có người. Bác Tiểu Lục rất nhanh thì xác định. Lúc này hắn đã ở giữa địa lôi sa mạc, nơi đây lại gặp phải tu sĩ, hắn đâu có thể bỏ qua, nhanh chóng xác định phương hướng âm thanh, cấp tốc chạy qua. Sau nửa canh giờ, Bác Tiểu Lục xuất hiện tại một vị trí, đồng thời hắn cũng xác định nơi này là thật sự có người. Còn tại sao hắn lại khẳng định như vậy? Chính là phía trước không xa, có một vùng kiến trúc còn nguyên vẹn, điều này ý vị như nào, chắc không cần phải nói ra. Đi tới gần, Bác Tiểu Lục phát hiện nơi đây có một ít tu sĩ cấp thấp, tu vi đa số đều là luyện khí kỳ. Nơi này nguy hiểm như vậy, những người này thế nào tới? Bác Tiểu Lục trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây đã là sâu bên trong địa lôi sa mạc, hắn một tu sĩ trúc cơ còn gặp bao nhiêu trắc trở, tu vi kém một chút, bất cẩn chút đều sẽ bị sa mạc thôn phệ, mà hắn lại phát hiện nơi đây tu vi toàn luyện khí sơ kỳ, trung kỳ. Bác Tiểu Lục xoa xoa hai mắt của mình, hắn thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Quyết định đi qua nhìn một chút tình hình bên trong, tìm một vị trí nhanh chóng đem y phục rách rưới trên người mình cởi bỏ, dùng khử linh phụ rửa sạch một lần, sau đó thay một bộ quần áo sạch. Lúc này mới từ từ đi về hướng kiến trúc kia, đồng thời hắn đem tu vi của mình hiện ra luyện khí tầng 7. Những người này tu vi cũng không cao, hắn không muốn để cho chính bản thân trông có vẻ nổi bật. Bác Tiểu Lục chỉ mới đi vào phạm vi tầm nhìn của kiến trúc, có hai gã tu sĩ cũng đã nhìn thấy Bác Tiểu Lục, lập tức liền nhanh chóng đi tới. "Xin hỏi hai vị bằng hữu, ta ở chỗ này gặp chuyện không may, lạc đường bên trong sa mạc, muốn mượn chỗ nghỉ ngơi một hồi." Bác Tiểu Lục không đợi này hai tên tu sĩ nói chuyện, đi đầu tiến lên khách khí ôn quyền nói. Hai tên tu sĩ quan sát Bác Tiểu Bắc từ đầu tới chân, cảm thấy người này ba động linh khí, liền phát hiện hắn tu vi luyện khí tầng 7. Sắc mặt hơi đổi, liền khách khí nói, "Vị huynh đệ này thật không dám giấu, ta không thể làm chủ được, đợi một chút để bọn ta vào trong hỏi." Nói xong, tên tu sở xì đó đánh một cái ánh mắt cho tên đồng bạn, một người khác thấy ánh mắt của gã, sau đó cấp tốc xoay người rời đi. Chờ tên đồng bạn sau khi rời đi, tên này mới nói với Bác Tiểu Lục, "Mời ngài dừng chân, nơi này là thiếu chủ chúng ta trụ sở, muốn đi vào nhất định phải được người đồng ý." Bác Tiểu Lục vừa nhìn tên tu sĩ này thần sắc, cũng biết sự tình dường như không phải đối phương nói đơn giản như vậy. Hắn không đếm xỉa tới nói, "À, nếu như vậy, ta cũng không làm phiền các vị, ta đi kiếm nơi khác nghỉ chân." Nói xong, Bác Tiểu Lục xoay người muốn rời khỏi. Tên tu sĩ này thấy Bác Tiểu Lục muốn rời khỏi, lại cấp tốc ngăn trở phía trước Bác Tiểu Lục, "Vị huynh đệ này, ngươi bây giờ chưa thể đi được, trước khi không làm rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi vẫn không thể rời đi nơi này." Bác Tiểu Lục chân mày nhíu một cái, "Thế nào, sa mạc này là nhà của các ngươi? Ta chỉ đi ngang qua nơi này, không giúp được ta thì thôi, các ngươi còn tính làm khó dễ ta sao?" Người này ngăn cản Bác Tiểu Lục lại, đang định nói chuyện, chợt nghe đến một cái thanh âm hùng hậu vang lên, "Thiếu chủ nói, nếu tới, liền vào đi." Bác Tiểu Lục nghe được thanh âm này, trong lòng liền xác người nói chuyện tu vi ít nhất là trúc cơ tầng 3, xem ra nơi này cũng không phải giống như bề ngoài đơn giản. "Vâng." Tên tu sĩ này kính cẩn lên tiếng, sau đó lại xoay người khách khí với Bác Tiểu Lục nói, "Vị huynh đệ này mời theo ta tiến vào." "Được rồi." Bác Tiểu Lục vốn là không có tính đi, hắn chỉ muốn dò hỏi một chút đường đi. Nếu mà không hỏi đến chính xác đường đi, hắn rất có thể sẽ bỏ mạng ở địa lôi sa mạc. Chương 155, di tích cường giả. Chương 155, di tích cường giả. Những người này có dũng khí bố trí ở chỗ này nhiều lều bạt như vậy, hơn nữa còn biết nơi này có ốc đảo, rất có thể sẽ biết đường đi. Cơ hội như thế, Bác Tiểu Lục làm sao sẽ buông tha. Tiến vào bên trong kiến trúc, Bác Tiểu Lục lúc này mới phát hiện những chiếc lều bạt trông như bình thường này, mỗi một vị trí đều liên kết với nhau, tạo thành một cái phòng ngự trận pháp, vừa hay đem ốc đảo vây vào giữa. Mà ở ốc đảo bên cạnh, có một lều bạt rất lớn, xem ra chính là nơi ở của thiếu chủ mà bọn hắn nhắc tới. Tên tu sĩ kia đem Bác Tiểu Lục dẫn tới cửa lều bạt lớn nhất, nói với Bác Tiểu Lục, "Thiếu chủ cho mời, ngươi vào đi thôi." Bác Tiểu Lục thần thức quét qua một chút xung quanh, phát hiện không có gì thường, lúc này mới chậm rãi đi vào. Bên trong không gian lều bạt này rất rộng rãi, Bác Tiểu Lục liền cảm giác mình hình như tiến vào một cái hội trường, diện tích cũng cơ hơn 100 mét. Phía trong cùng có một thiếu nữ đang ngồi trên một ghế dài rộng như sofa, để lộ ra một đôi chân trần thon dài, trắng đoán. Thiếu nữ này nhìn qua liền cảm thấy cực kỳ nhu nhược, dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt có chút tinh nghịch. Bác Tiểu Lục thần thức đảo nhẹ qua, liền không cảm nhận được trên người nàng không có chân nguyên ba động, hẳn là chưa hề tu luyện qua. Thế nhưng người thiếu nữ này cho Bác Tiểu Lục một cảm giác rất là quỷ dị. Thiếu nữ này hai bên người còn đứng một nam một nữ, nữ tử dung mạo thanh tú, dáng người cũng không có gì nổi bật, Bác Tiểu Lục vừa nhìn liền đã nhận ra tu vi của nàng, luyện khí tầng 9 viên mãn. Bên cạnh còn đứng một nam tử, dáng người cao lớn, có chút mập mỡ, khuôn mặt cũng thanh tú không tệ, tu vi của hắn cao hơn nữ tử kia rất nhiều, đã đạt tới trúc cơ tầng 3. Chưa hết, hai bên đằng sau có 4 gã hộ vệ, tu vi cũng không cao chỉ là luyện khí tầng 9. Thiếu chủ, chính là người này. Tu sĩ dẫn Bác Tiểu Lục vào, nhanh chóng tiến lên quỳ xuống nói. Nữ tử được xưng là thiếu chủ phất phất tay, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Chờ tên tu sĩ này sau khi rời khỏi đây, thiếu nữ này quan sát trên dưới cả người Bác Tiểu Lục, nàng phát hiện người này không có nửa phần khẩn trương. Bác Tiểu Lục mặc một bộ y phục màu trắng, dáng người thon gầy, tay cầm một thanh trường kiếm, ngũ quan mặc dù còn non nớt, nhưng đã lộ ra góc cạnh yêu nghiệt, kết hợp với khí chất phiêu dật. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trước mặt sở hữu phong thái xuất trần, tựa như một vị kiếm tiên, phiên bản nhỏ. Trông hắn thật giống như đến nơi để tản bộ, không chút bối rối, lạnh nhạt không nói một lời, đứng ở nơi đó hết sức tự nhiên, giống như hắn mới là chủ nhân nơi đây. Thiếu nữ hai mắt linh động, nhìn chăm chăm Bác Tiểu Lục, mãi một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Nơi đây là phạm vi thuộc quyền quản lý của Địa Sa bộ lạc. Địa Sa bộ lạc? Bác Tiểu Lục lại không biết Địa Sa bộ lạc là địa phương nào, hắn đến là muốn hỏi đường đi Hòa Châu, nghe vậy vội vàng khách khí ôm quyền nói, ta là An Tư Lục, chỉ là đi ngang qua mà thôi, xuất hiện nơi đây thật sự là hiểu lầm. Đứng ở bên cạnh thiếu nữ, nữ tử luyện khí tầng 9 viên mãn kia, đang muốn quát hành vi của Bác Tiểu Lục, liền bị thiếu nữ thiếu chủ kia giơ tay ngăn cản, còn chừng nàng một cái. Làm cho nữ tử cuống quýt cúi đầu xuống, không dám tự ý làm ra hành động gì khác. Thiếu nữ khẽ ho nhẹ một tiếng, ra lệnh cho mấy người hầu bên cạnh, các ngươi sao còn không cầm ghế ra cho khách nhân ngồi, Tiểu Lam ngươi mau đi pha trà mang lên đây. Nói xong nàng mới quay sang nhìn Bác Tiểu Lục, bị cười nói, ta cũng tự giới thiệu, ta là Lam An Lộ, là thiếu chủ của Địa Sa bộ lạc. Bác Tiểu Lục cũng không làm mặt lạnh, khẽ cười cười nói, vị tỷ tỷ này, ta cũng không giấu giếm gì, ta đây là bị lạc đường trong sa mạc, không nghĩ tới lại đi vào phạm vi Địa Sa bộ lạc, mong vị tỷ tỷ này lượng thứ. Lam An Lộ sau khi thấy hắn ngồi xuống mới lên tiếng trả lời, không có chuyện gì, chẳng qua dạo gần đây tình hình mấy bộ lạc gần đây có chút biến động, cho nên không khí nơi đây khá là nhạy cảm, tiểu đệ đừng để ý trong lòng. Dừng lại một chút nàng mới hỏi, nhìn tiểu đệ hẳn là từ Hải Châu tới đây. Bác Tiểu Lục cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, đúng vậy, tiểu đệ muốn rời khỏi Hải Châu, nhưng không có phương tiện khác, cho nên mạo hiểm vượt qua sa mạc đi Hòa Châu. Không nghĩ tới nửa đường lại bị lốc xoáy vòi rồng bên trong cuốn đi, cho nên càng đi càng lệch hướng, nên mới đi loanh quanh, vô tình đi vào nơi đây. Mặc dù ta không có địa đồ đi Hòa Châu, nhưng ta biết một chút cơ duyên, không biết tiểu đệ có muốn nghe. Lam An Lộ cũng không vòng vò nói ra, gần đây bên trong địa lôi sa mạc xuất hiện một di tích, tiểu đệ có hứng thú cùng ta đi vào trong đó một chuyến. Di tích? Bác Tiểu Lục ngạc nhiên, trong đây vậy mà cũng có di tích cơ duyên loại này. Ư Dương như biết Bác Tiểu Lục trong lòng nghĩ gì, nàng chủ động giải thích, đó là di tích của một quốc gia, Lam Thiên Tiểu Quốc. Nghe nói năm đó Lam Thiên Tiểu Quốc sở dĩ lựa chọn sa mạc thành lập kiến quốc, cũng không phải trong đấy tốt bao nhiêu, mà bởi vì Lam Thiên Tiểu Quốc phát hiện bên trong sa mạc có một động phủ cường giả kỳ biến. Lam Thiên Tiểu Quốc vì tìm được động phủ cường giả lưu lại, cho nên lựa chọn ở địa lôi sa mạc thành lập một cái tiểu quốc. Lại không nghĩ rằng Lam Thiên Tiểu Quốc sau khi thành lập lại trở lên phồn hoa. Động phủ kiếp biến kỳ có tìm được hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng Lam Thiên Tiểu Quốc rất kỳ dị cường thịnh. Bác Tiểu Lục thật sự là không thể tin được, ở trong địa lôi sa mạc còn có thể thành lập quốc gia, địa lôi sa mạc này có bao nhiêu đáng sợ, hắn đã tự thân trải qua. Thấy Bác Tiểu Lục nghi hoặc không thôi, Lam An Lộ chủ động nói, tiểu đệ, ta nói là sự thật, Lam Thiên Tiểu Quốc ở trong sa mạc thành lập quốc gia, đã trải qua vô số năm tháng, sớm đã bị phủ bụi. Trước đây Lam Thiên Tiểu Quốc phạm vi còn là bên ngoài ven sa mạc, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, địa lôi sa mạc ăn mòn xung quanh càng ngày càng lợi hại, sa mạc cũng càng ngày càng khổng lồ. Nghe nói Lam Thiên Tiểu Quốc bị diệt, cũng không phải là bởi vì địa lôi sa mạc sấm sét cùng cái khác, mà là bởi vì Lam Thiên Tiểu Quốc tìm được di tích của cường giả kiếp biến, kết quả thông tin bị dò dỉ ra nghi ạ, bị vô số cường giả để mắt tới. Đại chiến diễn ra ở Lam Thiên Tiểu Quốc rất kinh khủng, không ngoài dự liệu Lam Thiên Tiểu Quốc bị hủy diệt. Nhưng chưa dừng tại đó, ngay khi cuộc chiến sắp đến hồi kết, một cơn bão cát khủng bố tràn đến, mang theo tất cả tu sĩ, còn có Lam Thiên Tiểu Quốc biến mất không còn. Lam Thiên Tiểu Quốc cũng theo đó trở thành một giai thoại truyền thuyết. Bão cát. Bác Tiểu Lục nghe được hai chữ này, nhớ tới trước đó hắn cũng từng gặp một cơn lốc xoáy kinh dị. Lam An Lộ gật đầu nói, không sai, ở trong địa lôi sa mạc ngoại trừ độc sa thú đáng sợ, sấm sét, còn có bão cát. Loại bão cát này trông rất giống một loại lốc xoáy, một khi bị cuốn vào, sẽ rất khó chạy ra, cuối cùng bị bão cát nghiền nát thành mảnh nhỏ. Hơn nữa đây mới chỉ là bão cát đơn giản, kinh khủng bão cát từng có người nói vô biên vô tận bão cát, gặp phải loại này bão cát, coi như là một cái quốc gia, cũng lộ ra vô cùng mạnh được. Bác Tiểu Lục biết trước đó hắn gặp phải chỉ là bão cát nhỏ, nếu như là lớn, hắn chỉ có thể trốn vào trong không gian.